Chương 154, yêu nguyệt và liên tinh, ngoan ngoãn phục tùng. Chương 154, yêu nguyệt và liên tinh, ngoan ngoãn phục tùng. Bên bờ hồ, Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ Thanh Long ba bước lại ngẩng đầu lại nhìn Thanh Vân Trang Viên đang dần xa. Trong lòng rất không hiểu, hắn nén lòng đã lâu, khi Thanh Vân Trang Viên sắp khuất khỏi tầm mắt, cuối cùng cũng hỏi ra nỗi nghi hoặc trong lòng. "Bệ hạ, tại sao ngài không trực tiếp hạ chỉ phong Thẩm Thanh Vân làm quốc sư? Ngài là vua một nước, thánh chỉ của ngài thiên hạ ai dám chống lại?" Nghe lời này, Chu Chiêm Cơ đang phong dong đi đường dừng bước, nhìn về phía Thanh Long, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Nói: "Ngươi thật sự nghĩ rằng uy nghiêm thiên tử của chấm có thể chấn áp được Thẩm Thanh Vân? Cảnh tượng lục địa thần tiên đột phá ngươi cũng đã tận mắt chứng kiến, cho dù chấm phái 10 vạn đại quân cũng không làm gì được hắn. Thay vì ép người, chi bằng thuận theo tự nhiên." Thanh Long vẫn không cam lòng, nói: "Thế nhưng, bệ hạ ngài ngàn dặm xa xôi đến đây, chẳng lẽ cứ thế tay không trở về sao?" Chu Chiêm Cơ đưa tay ra, vô vô vai Thanh Long, trả lời: "Vài ngày nữa ngươi sẽ biết ý đồ của chấm. Truyền lệnh của chấm, để Cẩm Y Liễu vệ mặc lại trang phục, dâm dỗ đón chấm về Tử Cấm Thành, đồng thời ngầm truyền bá chuyện chấm vi phục tư phóng Thẩm Thanh Vân ra ngoài." Nghe lời của hoàng đế, Thanh Long bừng tỉnh ngộ, mặt mày hớn hở. Hắn đã hiểu dụng ý của hoàng đế, không khỏi chắp tay khen ngợi: "Hành động này của bệ hạ thật cao minh. Sau khi vào Dương Châu thành, vi thần sẽ lập tức sai người đi làm." Ngay sau đó, mọi người cưỡi ngựa, vung roi dài, nhanh chóng phi về phía Dương Châu thành. Thẩm Thanh Vân thì bước lên chiếc thuyền do A Châu và A Bích chuẩn bị, đưa Yêu Nguyệt và Liên Tinh hai người ra giữa hồ câu cá. Trên đường đi thuyền ra hồ, Yêu Nguyệt và Liên Tinh hai người ngắm nhìn cảnh sắc của hồ nước và xung quanh. Lúc này, non nước giao hòa thành một bức tranh tuyệt mỹ làm say lòng người. Nước hồ như một tấm gương lớn, trong mắt có thể nhìn thấy cát sỏi và những con cá nhỏ bơi lội dưới đáy. Gió nhẹ thổi qua, mặt hồ gợn lên từng lớp sóng lăn tăn, lấp lánh như ngàn sao lấp lánh. Ánh nắng chiếu xuống mặt hồ, những điểm sáng và nóng như vô số viên đá quý lộng lẫy đang lay động trong nước. Dung nhan tuyệt mỹ của hai đại mỹ nhân phản chiếu trên mặt nước, xinh đẹp động lòng người. Xung quanh hồ nước này, núi xanh chập trùng, những ngọn núi xanh biết được bao bọc bởi lớp sương mù mỏng manh, như tấm lụa mềm mại, tăng thêm vài phần khí tức thần bí. Trên núi cây cối um tùm, cành lá xum xuê xào xạc trong gió, như bản nhạc tuyệt diệu của thiên nhiên. Một vài cây cổ thụ vươn thẳng lên trời, thân cành to lớn, chứng kiến sự thăng trầm của năm tháng. Xa xa, một dòng thác từ trên núi đổ xuống, như dải lụa trắng treo giữa núi non. Thác nước va vào đá, bọt nước tung tóe, phát ra âm thanh vang dội. Sương nước lan tỏa trong không khí, dưới ánh nắng chiếu rọi, tạo thành một dải cầu vồng rực rỡ, như mơ như ảo. Bên hồ, cỏ xanh như nệm, hoa dại đủ màu sắc đua nhau khoe nở, tỏa ra từng đợt hương thơm. Bướm lượn lờ trong bụi hoa, ong bận rộn bay đi bay lại trong bụi hoa. Thỉnh thoảng có vài con chim bay lướt qua mặt hồ, để lại tiếng hót trong trẻo, vang vọng giữa núi non sông nước. Ở giữa phong cảnh non nước của hồ này, như thể bước vào một chốn đồng lai tiên cảnh, khiến người ta say đắm trong đó, quên hết mọi phiền não thế gian. Yêu Nguyệt không kìm được hỏi, ánh mắt của Thẩm công tử thật độc đáo, vậy mà có thể chọn được một nơi xinh đẹp như vậy để ở ẩn. Thẩm Thanh Vân cười nói, Dương Châu thành, bản thân nó đã là nơi có cảnh sắc tuyệt vời. Mà khu vực này thuộc ngoại ô Dương Châu thành, phong cảnh non nước hữu tình cũng là chuyện bình thường. Chẳng qua hai vị chỉ là cảm thấy mới mẻ thôi, ở lâu rồi cũng sẽ quen. Lại đây, giúp ta thả mồi, cùng ta câu cá đi. Phong cảnh hồ nước nơi đây, Thẩm Thanh Vân sớm đã nhìn chán rồi, câu cá mới là chân lý. Liên Tinh rất tự giác nhận lấy mồi câu trong tay Thẩm Thanh Vân, mặt mang nụ cười, rất vui vẻ giúp Thẩm Thanh Vân thả mồi. "Công tử, ngươi muốn câu ở đằng kia sao?" Liên Tinh chỉ vào vị trí phía trước nói. Thẩm Thanh Vân gật đầu trả lời, "Đều được, khu vực này cá tiểu trụy rất nhiều, rắc thêm chút mồi." "Được thôi." Liên Tinh tinh lịch trả lời, nụ cười rạng rỡ trên mặt thật đáng yêu, khiến Thẩm Thanh Vân bất giác đưa tay điểm nhẹ vào mũi Liên Tinh. Hành động mập mờ này khiến gò má vốn đã hơi ửng hồng của Liên Tinh càng đỏ hơn, đồng thời trái tim nhỏ bé đập thình thịch. Mặt Liên Tinh nóng ran, sau đó e thẹn quay đầu đi, rắc mồi câu để xoa dịu sự ngượng ngùng này. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có nam nhân nào đối với nàng có hành động thân mật như vậy. Thế nhưng đối với Thẩm Thanh Vân mà nói, lúc chữa thương hôm qua, thân thể của hai mỹ nhân này đều đã bị hắn nhìn hết, chút hành động thân mật này chẳng là gì. Yêu Nguyệt bên cạnh, tận mắt chứng kiến hành động của Thẩm Thanh Vân. Theo như trước đây, nếu có nam nhân nào chạm vào Liên Tinh và nàng, Yêu Nguyệt đã sớm nổi trận lôi đình, ra tay sát hại nam nhân đó. Thế nhưng, từ sau khi Trần Trụi đối mặt với Thẩm Thanh Vân hôm qua, thái độ của Yêu Nguyệt đối với Thẩm Thanh Vân đã hoàn toàn thay đổi. Vừa rồi thấy muội muội Liên Tinh bị Thẩm Thanh Vân có hành động thân mật như vậy, trong lòng nàng lại tràn đầy sự ngưỡng mộ. Thẩm Thanh Vân, đương nhiên là phải mưa móc thấm đều. Hắn vô vô vào vị trí bên cạnh, nhìn về phía Yêu Nguyệt, nói: "Qua đây ngồi cạnh ta, cùng ta câu cá. Hôm nay có được hai đại mỹ nhân cùng ta câu cá, không biết sẽ khiến bao nhiêu nam nhân ghen tị chết mất." Tâm tư của Yêu Nguyệt vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ, có chút gượng gạo. Thẩm Thanh Vân thấy vậy, lại chủ động đưa tay ra, một tay nắm lấy tay Yêu Nguyệt, sau đó kéo Yêu Nguyệt qua. Khoảnh khắc bị nắm tay, tim Yêu Nguyệt đập lỡ một nhịp, sau đó là đập thình thịch. Mặt như hoa đào, mang hai đỏ bừng, cả người hô hấp cũng trở nên dồn dập. "Theo ta, phải cởi mở hơn." Thẩm Thanh Vân nhìn Yêu Nguyệt e thẹn, trong lòng vô cùng vui vẻ. Trong lòng lẩm bẩm, "Ta không tin không dạy dỗ được ngươi. Sau này ta sẽ cố gắng hơn, dạy dỗ hai vị cùng chủ Di Hoa cùng các ngươi ngoan ngoãn phục tùng." Yêu Nguyệt bèn ngồi bên cạnh Thẩm Thanh Vân, dáng vẻ ngoan ngoãn, cùng Thẩm Thanh Vân câu cá. Liên Tinh tay cầm mồi câu, nhẹ nhàng rắc xuống nước, giúp Thẩm Thanh Vân thả mồi. Động tác của nàng nhẹ nhàng mà chuyên chú, trong mắt đầy vẻ mong đợi, như thể đang chuẩn bị cho một nghi lễ trọng đại. Mồi câu xuống nước, gợn lên từng vòng sóng nhỏ, lan ra xa. Yêu Nguyệt thì lặng lẽ ngồi bên cạnh Thẩm Thanh Vân, ánh mắt nàng lúc thì nhìn Thẩm Thanh Vân, lúc thì nhìn về phía non nước xa xăm. Giọng nói của nàng trong trẻo như chuông bạc, cùng Thẩm Thanh Vân trò chuyện phiếm. "Lại đây, giúp ta xoa bay, mát xa một chút." Nghe vậy, Yêu Nguyệt nghiêng người, đưa đôi tay ngọc ngà ra giúp Thẩm Thanh Vân mát xa. Tay nàng nhẹ nhàng đặt lên vai Thẩm Thanh Vân, dịu dàng mát xa, như muốn xua tan đi mọi mệt mỏi. Thẩm Thanh Vân mỉm cười, tận hưởng sự yên tĩnh và tốt đẹp hiếm có này. Hắn nhìn bóng dáng Liên Tinh đang thả ngồi, trong lòng dâng lên một luồng hơi ấm. Cảm nhận sự mát xa của Yêu Nguyệt, mệt mỏi tan biến hết. Trong mắt hắn tràn đầy sự thỏa mãn và hạnh phúc. Những ngày nằm yên này, thật sảng khoái. Chương 155, Hoàng Dung e thẹn, một đêm xuân tiêu. Chương 155, Hoàng Dung e thẹn, một đêm xuân tiêu. Hoàng hôn. Hoàng Dung đã nấu xong cơm, đang chờ Thẩm Thanh Vân đến, ngồi trên ghế đá trong đình nghỉ mát, không ngừng nhìn ra mặt hồ. Thỉnh thoảng lại đứng dậy, đi lại xung quanh đình. Trông có vẻ rất lo lắng. Khúc Phi Yên đang sắp xếp bát đũa bên cạnh, thấy hành vi cử chỉ của Hoàng Dung, rất kỳ lạ. Hỏi, "Dung Nhi tỷ tỷ, thì sao vậy, tâm thần bất an?" Hoàng Dung dừng bước, nhìn về phía Khúc Phi Yên, hỏi, "Ngươi nói buổi tối công tử sẽ giúp ta thay đổi thiên phú tu luyện như thế nào? Còn bảo ta đến phòng ở hậu viện. Lỡ như ta không biết phối hợp thì sao?" Lời nói không ngớt của Hoàng Dung, khiến Khúc Phi Yên hiểu ra. Thì ra, Hoàng Dung lo lắng là chuyện buổi tối với Thẩm Thanh Vân. Do đó, Khúc Phi Yên đặt bát đũa trong tay xuống, đi về phía Hoàng Dung, an ủi, "Chuyện này có lẽ ta có thể nói cho tỷ biết, bởi vì công tử cũng từng giúp ta thay đổi thiên phú tu luyện." Lời này của Khúc Phi Yên khiến Hoàng Dung sững sờ, kinh ngạc nói, "Sao? Thì ra ta không phải là người đầu tiên à?" Nhưng nghĩ lại, Khúc Phi Yên là nha hoàn theo bên cạnh Thẩm Thanh Vân sớm nhất, được Thẩm Thanh Vân giúp đỡ cũng không có gì lạ. Khúc Phi Yên nói, "Nếu không phải công tử giúp ta, ta sao có thể có được thiên phú võ đạo như bây giờ, càng đừng nói đến việc điều khiển thiên ma cầm mạnh mẽ. Ta có được ngày hôm nay, tất cả đều là công lao của công tử." Hoàng Dung nghe vậy, trầm tư một lúc, lên tiếng nói, "Phi Yên, như vậy ngươi chính là tiền bối của ta rồi. Ngươi mau nói cho ta biết, công tử đã giúp ngươi thay đổi thiên phú tu luyện như thế nào?" Nhắc đến chuyện này, sắc mặt Khúc Phi Yên lập tức trở nên đỏ bừng. Trong đầu lập tức nhớ lại cảnh tượng mập mờ ở căn phòng sau núi Hoa Sơn, nàng và Thẩm Thanh Vân trần trụi đối mặt. Đó là hình ảnh đẹp đẽ mà nàng thường xuyên nhớ lại. "Sao, ngay cả chút bí mật này cũng không muốn nói cho Dung Nhi tỷ tỷ?" Hoàng Dung truy hỏi, và bắt đầu dùng tình cảm, "Mấy ngày nay ta luôn đối xử với ngươi như muội muội ruột, ngươi phải giúp ta." Khúc Phi Yên do dự hồi lâu, cuối cùng mới dám mở miệng. Nàng đến bên tai Hoàng Dung, khẽ nói ra chuyện xảy ra ở sau núi Hoa Sơn năm đó. Sau khi nghe xong nội dung Khúc Phi Yên miêu tả, Hoàng Dung mặt đỏ tai hồng, vô cùng kinh ngạc. "Phi Yên, nói như vậy, chẳng phải ngươi đã cùng công tử như vậy rồi sao?" Nói rồi Hoàng Dung còn dùng hai ngón tay cái, làm một động tác so sánh. Khúc Phi Yên lập tức xua tay nói, "Không có, không có. Công tử không hề làm bậy với ta. Nhưng muốn thay đổi thiên phú, thì phải làm theo phương pháp của công tử." Trong đầu Hoàng Dung đã hiện ra cảnh tượng nàng và Thẩm Thanh Vân trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, khiến tim nàng đập thình thịch, cảm giác như sắp nhảy ra khỏi miệng. "Công tử về rồi, chúng ta có thể ăn cơm rồi." Khúc Phi Yên nhìn về phía bờ, Thẩm Thanh Vân cùng Yêu Nguyệt và Liên Tinh ba người đang xuống thuyền đi về phía đỉnh nghỉ mát. Không lâu sau, tất cả mọi người đều tập trung tại đỉnh nghỉ mát, ngồi quay quần một bàn bắt đầu ăn tối. Bữa tối ngon miệng này, ngoài Hoàng Dung ra, những người khác đều ăn rất ngon miệng. Tâm tư của Hoàng Dung sớm đã không còn ở trên bàn ăn, mà không ngừng tưởng tượng cảnh tượng lát nữa cùng Thẩm Thanh Vân ở chung một phòng. Ăn cơm xong, nghỉ ngơi một canh giờ, Thẩm Thanh Vân đứng dậy, nhìn về phía Hoàng Dung, nói, "Dung Nhi, theo ta, hoàn thành lời hứa của ta với ngươi." Hoàng Dung rụt rè đứng dậy, ngoan ngoãn đi theo sau Thẩm Thanh Vân, sau đó đi về phía hậu viện. Yêu Nguyệt và những người khác mắt đều đồng loạt nhìn theo bóng lưng Thẩm Thanh Vân và Hoàng Dung rời đi, đều đang mong chờ sau khi thiên phú của Hoàng Dung thay đổi sẽ trở thành người tu luyện ở cảnh giới nào. Vào hậu viện, trong sân tĩnh lặng đến lạ thường. Nơi này không có sự cho phép của Thẩm Thanh Vân, không ai được vào, cho nên mới có vẻ đặc biệt yên tĩnh. Đến phòng, Thẩm Thanh Vân liền nhìn về phía Hoàng Dung, nói, "Dung Nhi, cởi quần áo ra." Sau đó ngồi lên giường. Câu nói này lập tức khiến cơ thể Hoàng Dung trở nên tê dại, chân có chút mềm nhũn. Nhưng nàng lại không hề từ chối, mà ngoan ngoãn làm theo lời dặn của Thẩm Thanh Vân. Rất nhanh, Hoàng Dung đã không một mảnh vải che thân ngồi trên giường. Thẩm Thanh Vân cũng vậy. "Hôm nay, ta sẽ giúp ngươi thay đổi thiên phú tu luyện, đồng thời ta sẽ phế bỏ tất cả công phu ngươi đã tu luyện trước đây, bao gồm cả nội lực." Lời của Thẩm Thanh Vân khiến Hoàng Dung có chút không hiểu. Hỏi, "Công tử, tại sao lại phải phế công phu của ta? Nếu cha cha biết nhập môn của ta toàn phế, chắc chắn sẽ trách tội ta." Thẩm Thanh Vân miết miệng, nói, "Bởi vì ta muốn truyền thụ cho ngươi một môn thần công mạnh hơn, mà cách tốt nhất để học môn thần công này là mất hết nội lực, tu luyện lại từ đầu." Nói xong, Thẩm Thanh Vân đưa bí tịch giá y thần công cho Hoàng Dung. Hoàng Dung lập tức sáng mắt, vô cùng kinh hỉ. "Công tử, đây không phải là thần công mà người người trên giang hồ Đại Minh đều muốn tranh đoạt sao? Ngươi muốn truyền thụ cho ta chính là môn thần công này à?" Hoàng Dung tò mò hỏi. Thẩm Thanh Vân nói, "Chính thế. Cho nên ngươi phải tích cực phối hợp, đừng phụ tấm lòng của bản công tử." Nói xong, Hoàng Dung lập tức đứng thẳng người, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Thẩm Thanh Vân. Bốn hai tay đang che ngực cũng hoàn toàn buông xuống. Cặp ngọn núi kia lộ ra không sót thứ gì. Thẩm Thanh Vân thấy vậy, cổ họng vang lên một tiếng, cảm thấy vô cùng khô nóng. Bình thường không nhìn ra, Hoàng Dung lại có da có thịt như vậy. Chẳng qua, Thẩm Thanh Vân rất nhanh đã bắt đầu làm việc chính. Sử dụng điểm thạch thành kim giúp Hoàng Dung thay đổi thiên phú tu luyện. Trong phòng, tĩnh lặng không một tiếng động, chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhẹ của hai người đan vào nhau. Thẩm Thanh Vân hai mắt nhắm nghiền, thần sắc nghiêm trọng, hai tay đặt trước ngực Hoàng Dung, chân khí toàn thân chậm rãi trào dâng, như dòng suối róc rách không ngừng rót vào trong cơ thể Hoàng Dung. Hoàng Dung chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh ấm áp mà cường đại từ trước ngực tràn vào, chảy xuôi trong cơ thể, mang đến một cảm giác kỳ lạ. Theo chân khí rót vào, khí tức đan điền của Hoàng Dung dần dần thay đổi, khí tức vốn bình lặng bắt đầu cuộn trào, như mặt hồ được gió xuân thổi qua. Nàng có thể cảm nhận được sự chuyên chú và nghiêm túc của Thẩm Thanh Vân, trong lòng không khỏi dâng lên một tia cảm động. Thế nhưng, lúc này cô nam quả nữ chung một phòng, hai má Hoàng Dung dần ửng lên một vệt hồng. Trong lòng nàng như có nai con chạy loạn, vừa thẹn thùng vừa căng thẳng. Nàng lén lúc nghĩ, mình và Thẩm Thanh Vân tiếp xúc thân mật như vậy, cảnh tượng này thật sự khiến người ta khó xử. Nhưng đồng thời, nàng lại bị thực lực mạnh mẽ và sự dịu dàng của Thẩm Thanh Vân thu hút. Nàng có thể cảm nhận được hắn thật lòng giúp đỡ mình, sự quan tâm này khiến lòng nàng gợn lên từng đợt sóng. Hoàng Dung khẽ cắn môi dưới, cố gắng kìm nén sự hoảng loạn trong lòng. Nàng không dám cử động lung tung, sợ làm phiền Thẩm Thanh Vân. Đôi mắt nàng thỉnh thoảng hé ra một khe hở, lén nhìn khuôn mặt của Thẩm Thanh Vân, đường nét kiên nghị và thần thái chuyên chú kia khiến tim nàng đập nhanh hơn. Nàng thầm trách mình không đoan trang, nhưng lại không thể kiểm soát được suy nghĩ của mình. Mà Thẩm Thanh Vân một lòng chuyên chú đả thông hai mạch nhâm đốc cho Hoàng Dung, không hề nhận ra sự e thẹn và thay đổi tâm lý của nàng. Bầu không khí trong phòng càng lúc càng mờ ám, dường như có một sợi dây vô hình nối chặt hai người lại với nhau. Trong lòng Hoàng Dung nảy ra một ý nghĩ vô cùng táo bạo. Đêm nay, nhân cơ hội này, nàng phải hoàn toàn giao bản thân cho Thẩm Thanh Vân. Chương 156, Hoàng Dung chủ động, thật không tệ. Chương 156, Hoàng Dung chủ động, thật không tệ. Trong phòng, ánh trăng trắng ngà xuyên qua cửa sổ, chiếu thẳng vào phòng, khiến cả căn phòng được tôn lên vẻ tĩnh lặng vô cùng. Phụ. Thẩm Thanh Vân hít sâu một hơi, thu lại chân khí toàn thân, hai lòng bàn tay ấn xuống kết thúc lần thay đổi thiên phú này. Hoàng Dung với cơ thể khô nóng, chậm rãi mở mắt. Lúc này cả hai đều không một mảnh vải che thân, tóc hai hơi rối. Thẩm Thanh Vân dáng người thẳng tắp, giữa hai hàng lông mày toát ra vẻ anh khí, lúc này đang hơi thở hổn hển, mồ hôi chảy dài trên má. Tiết Tam Phục, ban đêm cửa phòng đóng chặt như vậy, có chút oi bức, khiến Thẩm Thanh Vân đổ ít mồ hôi. Gương mặt xinh xắn của Hoàng Dung ngẩng lên một vệt hồng, trong đôi mắt linh động lóe lên những tia sáng phức tạp. Không khí tràn ngập một tia hơi thở mờ ám, khoảnh khắc hai người nhìn nhau, dường như thời gian đều ngừng lại. Trong lòng Hoàng Dung dâng lên một luồng tình cảm không tên, ánh mắt nàng trở nên dịu dàng mà nóng rực. Trong khoảnh khắc yên tĩnh này, nàng dường như đã quên hết tất cả, bất giác đến gần Thẩm Thanh Vân. Thẩm Thanh Vân hơi sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, đôi môi mềm mại của Hoàng Dung đã nhẹ nhàng đặt lên môi hắn. Nụ hôn này, tựa như chuồn chuồn lướt nước, nhưng lại chứa đựng vô vàn tình sâu nghĩa nặng. Đôi môi Hoàng Dung mềm mại như cánh hoa, nhẹ nhàng áp lên môi Thẩm Thanh Vân. Khoảnh khắc đó, dường như cả thế giới đều trở nên vô cùng yên tĩnh. Trong đầu Thẩm Thanh Vân trống rỗng, chỉ cảm nhận được hơi thở của Hoàng Dung phả vào mặt, mang theo hương thơm thoang thoảng. Hoàng Dung khẽ nhắm mắt, hàng mi dài nhẹ nhàng run rẩy, trong lòng nàng tràn đầy e thẹn và vui sướng. Thẩm Thanh Vân chậm rãi đưa tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy Hoàng Dung, kéo nàng lại gần hơn. Cơ thể hai người ôm chặt lấy nhau, tiếng tim đập của đối phương hòa quyện vào nhau. Nụ hôn này dần trở nên nồng nhiệt, hai tay Hoàng Dung vòng qua cổ Thẩm Thanh Vân, còn Thẩm Thanh Vân thì ôm chặt lấy Hoàng Dung, như muốn hòa nàng vào sinh mệnh của mình. Bọn hắn chìm đắm trong bầu không khí ngọt ngào này, quên đi mọi thứ xung quanh. Sau khi bị nụ hôn nồng nàn dẫn dắt, tay của Thẩm Thanh Vân cũng trở nên chủ động và táo bạo hơn, du tẩu trên người Hoàng Dung. Sau một hồi hành động, Thẩm Thanh Vân liền đi thẳng vào chủ đề. Trong phòng, ánh sáng u ám, rèm cửa bay phấp phới, chỉ thấy hai bóng người liên tục di chuyển vị trí. Hậu viện cách nơi ở của tiền viện một khoảng, cho nên Thẩm Thanh Vân và Hoàng Dung rốt cuộc đã làm gì ở hậu viện, không ai biết. Một đêm nhanh chóng trôi qua. Thẩm Thanh Vân đêm qua tuy vất vả cày cấy mấy lần, nhưng sáng sớm tinh thần vẫn tràn đầy, dậy sớm luyện công buổi sáng. Còn Hoàng Dung thì vẫn mềm nhũn trên giường, ngủ say sưa. Sự dày vò đêm qua khiến nàng toàn thân ra rời, dẫn đến sáng nay không thể dậy nổi. Trong hậu viện, Thẩm Thanh Vân hít sâu một hơi, sau khi kết thúc buổi luyện công sáng nay, Hoàng Dung mới từ trong phòng đi ra. Khoảnh khắc nhìn thấy Thẩm Thanh Vân, nàng không khỏi nhớ lại sự điên cuồng đêm qua, liền đỏ bừng má, ngại ngùng. Công tử, ta đi chuẩn bị bữa sáng cho ngươi. Nói xong, Hoàng Dung lập tức rời khỏi hậu viện, đi thẳng về phòng mình. Nàng phải thay một bộ quần áo, sau đó mới đến nhà bếp làm bữa sáng cho Thẩm Thanh Vân. Đồ của ngươi, đừng quên. Cứ tu luyện theo nội dung trên đó, ngươi nhất định sẽ nhập môn tinh tiến. Nghe vậy, Hoàng Dung túi đầu nhìn bí tịch giá y đi thần công trên tay mình, vẻ mặt vô cùng kiên định, gật đầu đáp, xin công tử yên tâm, Dung Nhi nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của công tử. Nói xong, Hoàng Dung liền rời khỏi hậu viện. Sáng sớm, Yêu Nguyệt, Liên Tinh và Khúc Phi Yên ba người đang luyện công buổi sáng ở lương đình trong tiền viện, khoảnh khắc nhìn thấy Hoàng Dung xuất hiện, các nàng liền nhìn nhau. Xem ra, Hoàng Dung cô nương đã hoàn thành lột xác thiên phú tu luyện thành công. Ta rất tò mò, nàng sẽ lột xác đến cảnh giới nào? Liên Tinh là người đầu tiên nói ra suy nghĩ trong lòng, còn Yêu Nguyệt và Khúc Phi Yên thì nhìn nhau cười, bày tỏ sự đồng tình. Sau khi ăn sáng xong, Thẩm Thanh Vân liền dẫn theo Yêu Nguyệt, Liên Tinh và Vương Ngự Yên ba đại mỹ nhân, bước lên con đường câu cá. Sau khi đã làm xong công việc, Hoàng Dung liền bắt đầu tu luyện. Hoàng Dung ngồi ngay ngắn trên giường, hai mắt nhắm nghiền, không khí xung quanh giường như ngưng đọc lại. Nàng bắt đầu cầm lấy giá y thần công nghiên cứu. Với bắt đầu nghiên cứu, nàng đã vô cùng kinh ngạc, bởi vì nàng phát hiện thiên phú của mình đã xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất. Nhìn nội dung của giá y thần công lại có thể xem qua là nhớ, hơn nữa đối với ý nghĩa trong đó, có thể rất nhanh chóng lĩnh hội rõ ràng. Thực ra, thiên phú tu luyện của bản thân Hoàng Dung không tệ, độ tính rất cao, chỉ là nàng quen tói nghịch ngợm, không thích nghiên cứu võ học. Hiện giờ, sau khi được Thẩm Thanh Vân thay đổi, thiên phú của nàng càng trở nên mạnh hơn, có thể coi là thiên phú dị bẩm. Đọc qua một lần, Hoàng Dung liền biết rõ sự tinh diệu của giá y thì thần công. Cộng thêm đêm qua Thẩm Thanh Vân nói với nàng về chân đế tu luyện của giá y thì thần công, nàng tự tin đặt giá y thì thần công xuống, bắt đầu tu luyện. Khi nàng bắt đầu tu luyện giá y thì thần công một luồng chân khí mạnh mẽ từ từ dâng lên từ đan điền. Ban đầu, trong phòng chỉ có một cơn gió nhẹ thoảng qua, dường như có luồng khí vô hình đang chuyển động. Dần dần, luồng khí này ngày càng mạnh, thổi những tấm rèm xung quanh khẽ lay động. Mái tóc của Hoàng Dung cũng bay trong gió, như những sợi tơ linh động. Tại đan điền của nàng, chân khí như ngọn lửa nóng rực cháy, không ngừng hội tụ, nén lại. Đan điền vốn đã bị Thẩm Thanh Vân thanh không, bắt đầu tích lũy lại nội lực, tỏa ra chân khí. Mỗi một lần vận chuyển đều khiến nàng cảm nhận được một luồng sức mạnh cường đại đang chạy trong cơ thể. Luồng sức mạnh đó như thủy triều cuồn cuộn, xông vào kinh mạch của nàng. Cơ thể nàng khẽ run rẩy, làn da hửng lên một lớp hồng nhạt, dường như được bao phủ bởi một lớp ánh sáng thần bí. Theo quá trình tu luyện sâu hơn, luồng khí trong phòng trở nên cuồng bạo hơn. Giấy trên bàn bị thổi bay tứ tung, hoa trong bình cũng lay động trong gió. Hoàng Dung cảm thấy cơ thể mình như sắp bị luồng chân khí mạnh mẽ này làm vỡ tung, nhưng nàng nghiến chặt răng, kiên trì. Cuối cùng, khi nàng dẫn chân khí đến khắp nơi trong cơ thể, một cảm giác khoan khoái chưa từng có ùa vào lòng. Kinh mạch của nàng trở nên rộng rãi và bền bỉ hơn, chân khí ở đan điền cũng hùng hồn và tinh khiết hơn. Hoàng Dung chậm rãi mở mắt, trong mắt lóe lên tia sáng kinh hỉ. Giá ý thần công của nàng đã tu luyện đến tầng thứ tư. Nàng đứng dậy, nhẹ nhàng vung tay, một luồng khí mạnh mẽ liền bắn ra, đánh vào bức tường xa xa một vết lõm nông. Hoàng Dung trong lòng cảm thán không thôi, nàng cảm nhận được sự mạnh mẽ sau khi thiên phú của mình đột xác. Nàng của bây giờ dường như đã thay ra đổi thịt, sở hữu sức mạnh cường đại hơn và cảm giác nhạy bén hơn. Công tử không hổ là lục địa thần tiên, chỉ trong một đêm đã có thể khiến võ công của ta lộ sắc như vậy. Sau này nếu ta tu luyện xong giá y thì thần công nhất định có thể chen chân vào hàng ngũ đại tông sư. Đến lúc đó, ta nhất định có thể giúp công tử giải quyết khó khăn. Hoàng Dung vô cùng phấn khích nhìn hai tay mình, thậm chí muốn ra ngoài tìm người giao đấu vài chiêu, xem uy lực của giá y thì thần công tầng thứ tư ra sao. Chương 157, tùy ý bồi dưỡng đại tông sư. Chương 157, tùy ý bồi dưỡng đại tông sư. Bù bù bù. Trên sân luyện võ trước lương đình, không ngừng truyền đến những tiếng kiếm minh của bạo. Khúc Phi Yên đang tu luyện Thanh Phong thập nhị thức. Từ khi Thẩm Thanh Vân dạy nàng Thiên Long bát âm, nàng đã rất ít khi sử dụng kiếm pháp. Hôm nay nàng rảnh rỗi không có việc gì làm, liền nghĩ đến việc ôn lại kiếm pháp này, tìm lại cảm giác luyện kiếm lúc trước và cố gắng học theo công tử Thẩm Thanh Vân, từ trong kiếm pháp lĩnh ngộ ra kiếm đạo lợi hại hơn. Khúc Phi Yên bị ảnh hưởng sâu sắc bởi Thẩm Thanh Vân, trong đầu luôn nghĩ rằng tu luyện võ đạo là vô tận, cần phải không ngừng lĩnh ngộ nghiên cứu. Nghĩ vậy, thanh kiếm trong tay nàng bùng lên càng có lực hơn. Nghe thấy tiếng kiếm từ ngoài cửa truyền đến, Hoàng Dung mừng rỡ, lập tức có chủ ý thế là đẩy cửa ra, nhìn về phía sân luyện võ. Miệng lẩm bẩm, "Khúc nha đầu, cứ lấy ngươi để kiểm tra công lực giá y thần công của ta vậy." Bịch. Nói xong, Hoàng Dung thân hình bay lên không trung, nhanh chóng bay xuống lầu 2, sau đó như đi trên đất bằng bay đến sân luyện võ. Khúc Phi Yên nhìn thấy hành động của Hoàng Dung, mừng rỡ, thu lại trường kiếm đi về phía Hoàng Dung, cười hỏi, "Dung nhi tỷ tỷ, đêm qua tu luyện với công tử thế nào? Thiên phú của ngươi đã lộ sắc rồi sao?" Nhắc đến đêm qua, Hoàng Dung lập tức đỏ bừng má, trong đầu toàn là cảnh Thẩm Thanh Vân đệ nàng làm chuyện đó, rất là xấu hổ. Khúc Phi Yên nhìn Hoàng Dung đỏ mặt, cười trộm, "Ta có thể hiểu được cảm giác xấu hổ đó, một thời gian nữa sẽ quên thôi." Hoàng Dung trong lòng lẩm bẩm, "Không, ngươi căn bản không biết cảm giác đó, bởi vì Thẩm công tử căn bản không có giao lưu sâu với ngươi. Cảm giác lên trời đó, ngươi không thể trải nghiệm được." Nói chuyện chính, Khúc nha đầu, "Ta muốn ngươi giúp ta kiểm tra võ công của ta." "Thế nào?" Hoàng Dung vừa nói, Khúc Phi Yên lập tức sáng mắt lên, vô cùng kích động. Vội vàng đồng ý, "Được thôi được thôi, ta cũng đang muốn biết thiên phú của Dung Nhi tỷ tỷ đã lộ sắc đến cảnh giới nào rồi." Đúng lúc này, Thẩm Thanh Vân và bốn người kia vừa đi câu cá về. Nhìn thấy Hoàng Dung và Khúc Phi Yên chuẩn bị tỉ thí, tất cả đều hứng thú. Đặc biệt là Yêu Nguyệt và Liên Tinh, rất mong chờ thiên phú của Hoàng Dung rốt cuộc đã lộ sắc đến cảnh giới nào. "Được, vậy chúng ta tỉ thí một phen." Hoàng Dung cười hì hì, giữa lòng bàn tay lập tức hiện ra một luồng chân khí, tựa như du long. Cảm nhận được luồng khí tức này, Yêu Nguyệt hít một hơi khí lạnh, vô cùng kinh ngạc. Nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, nói, "Thẩm công tử, ngươi đã truyền thụ giá y thần công cho Hoàng Dung cô nương." Thẩm Thanh Vân gật đầu. Yêu Nguyệt kinh ngạc, "Hoàng Dung cô nương chẳng lẽ muốn từ bỏ toàn bộ tu vi trước kia, bắt đầu lại từ đầu?" Thẩm Thanh Vân cười nói, "Tu vi trước kia của nàng không đáng nhắc tới, nếu có thể tu luyện giá y thần công đến đỉnh phong, sẽ một bước đột phá đại tông sư cảnh giới." Yêu Nguyệt gật đầu nói, "Cũng phải, dù sao tu vi trước kia của Hoàng Dung cô nương cũng chỉ là tiên thiên sơ kỳ." Nói xong, mọi người liền dồn ánh mắt vào cuộc tỉ thí của Hoàng Dung và Khúc Phi Yên. Chân khí kích động, thổi bay bốn phía. Cây cỏ bên sân luyện võ lay động, lá cây xào xạc, dường như đang gieo họ cổ vũ cho trận đấu sắp tới. Hoàng Dung và Khúc Phi Yên đứng đối diện nhau, gió nhẹ thổi qua, tóc bay phấp phới. Ánh mắt Hoàng Dung sáng ngời và nóng rực, khóe miệng hơi nhếch lên, toát ra vẻ tự tin và mong đợi. "Khúc nha đầu, xem trưởng." Dứt lời, Hoàng Dung vận khí ngưng thần, toàn thân dường như có luồng khí ẩn hiện. Hai mắt nàng sáng quắc, thần sắc chuyên chú, dường như giữa trời đất chỉ còn lại mình và thần công sắp thi triển. Khúc Phi Yên thì rút kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang lóe lên, kiếm thế như gió mát thổi qua, nhẹ nhàng linh động. Nàng hơi nheo mắt, ánh mắt khóa chặt Hoàng Dung, thi triển kiếm pháp Thanh Phong thập nhị thức, kiếm ảnh lấp lánh, tựa như gió mát thổi tới, khó lường. Kiếm pháp hay. Khoảnh khắc Khúc Phi Yên xuất kiếm, Liên Tinh liền cảm nhận được kiếm khí lăng lệ trong đó, không nhịn được tán thưởng. Kiếm pháp này, so với kiếm pháp của Di Hoa Cung, còn vượt trội hơn nhiều. Hoàng Dung thân hình lóe lên, nhẹ nhàng như én, trong nháy mắt áp sát Khúc Phi Yên. Trường phong của nàng lăng lệ, mang theo lực lượng cương mãnh của giá y địa thần công, nhưng lại không mất đi sự linh động. Lúc này Hoàng Dung cắn chặt môi, ánh mắt lăng lệ, toàn tâm toàn ý vào trận chiến. Khúc Phi Yên không hoảng không đội, múa kiếm, khéo léo hóa giải các đòn tấn công của Hoàng Dung. Nàng thân sắc thản nhiên, giữa hai hàng lông mày toát ra vẻ trầm ổn và bình tĩnh. Kiếm và trường giao nhau, phát ra tiếng vang giòn giã, kinh khí lan tỏa. Hai người qua lại, bóng dáng giao thác. Chiêu thức của Hoàng Dung cương manh bá đạo, mỗi lần ra chiêu đều mang theo khí thế mạnh mẽ, trong mắt tràn đầy sự kiên nghị. Kiếm pháp của Khúc Phi Yên nhẹ nhàng phiêu dật, nàng lúc thì hơi nhíu mày, suy nghĩ đối sách, lúc thì khỏe miệng nhếch lên, lộ ra nụ cười tự tin. Trong chốc lát, khó phân cao thấp. Ánh nắng chiếu lên người các nàng, thêm một nét lộng lẫy cho trận đấu đặc sắc này. Lá cây rơi lả tả, dường như cũng bị trận đấu kịch liệt này làm chấn động. Hít. Yêu Nguyệt lại hít sâu một hơi, hai mắt trợn to, nhìn chằm chằm vào chân khí tỏa ra từ người Hoàng Dung. Trong lòng kinh ngạc không thôi. Nàng không ngờ, chỉ trong một buổi sáng, Hoàng Dung đã tu luyện Giá Y Thần Công đến tầng thứ tư. Theo tốc độ này, một tháng thậm chí nửa tháng, Hoàng Dung có thể tu luyện Giá Y Thần Công đến đại thành cảnh giới. Một bước đột phá đại tông sư. Bịch. Theo một tiếng nổ lớn, một luồng trường lực và kiếm khí va chạm vào nhau, tỏa ra dao động sức mạnh cường đại, đẩy lùi hai người ra sau mấy bước. Đến đây, cuộc tỷ thí của hai người kết thúc. Khúc Phi Yên chắp tay khen ngợi, thiên phú của Dung tỷ tỷ thật đáng kinh ngạc, võ công lại tiến bộ nhiều như vậy. Thêm một thời gian nữa, nhất định có thể trở thành cao thủ võ lâm. Hoàng Dung lại sững sờ tại chỗ, như đang suy nghĩ điều gì, trong đầu lại hiện ra kiếm pháp mà Khúc Phi Yên vừa sử dụng. Khúc nha đầu, cho ta mượn kiếm của ngươi dùng một chút. Hoàng Dung không trực tiếp trả lời Khúc Phi Yên, mà mở miệng mượn kiếm. Điều này khiến Khúc Phi Yên có chút không hiểu, nhưng vẫn đưa trường kiếm trong tay cho Hoàng Dung. Hoàng Dung nhận lấy trường kiếm, bay lên không trung, theo trí nhớ trong đầu vừa rồi, bắt đầu sử dụng thanh phong thập nhị thức mà Khúc Phi Yên vừa sử dụng. Kiếm khí tung hành, lăng lệ vô cùng, lá rụng xung quanh bay theo kiếm khí, tràn ngập cả sân luyện võ. Hít. Mọi người hít một hơi khí lạnh, kinh ngạc vô cùng. Yêu Nguyệt nhíu chặt mày, nói, Hoàng Dung cô nương chỉ xem qua kiếm pháp của Khúc Nha đầu một lần, mà lại có thể sao chép hoàn hảo như vậy. Đây là thiên phú yêu nghiệt cỡ nào? Đúng vậy, sự lột xác thiên phú của Hoàng Dung thật sự quá mạnh. Đồng thời, Yêu Nguyệt và Liên Tinh đều nhìn về phía Thẩm Thanh Vân. Các nàng rất rõ, Hoàng Dung có được thiên phú tu luyện yêu nghiệt này, hoàn toàn là nhờ Thẩm Thanh Vân. Nói cách khác, thủ đoạn của Thẩm Thanh Vân mới là mạnh nhất, đáng sợ nhất. Hắn có thể tùy tiện bồi dưỡng ra một vị cao thủ võ đạo đại tông sư cảnh giới. Đây chính là thủ đoạn của Lục Địa Thần Tiên. Chương 158, Vương Ngự Yên, công tử, ta cũng muốn. Chương 158, Vương Ngự Yên, công tử, ta cũng muốn. Vương Ngự Yên đứng bên cạnh Thẩm Thanh Vân, vô cùng kinh ngạc trước sự lộ sắc thiên phú của Hoàng Dung. Đặc biệt là khi Thẩm Thanh Vân nhìn thấy biểu hiện của Hoàng Dung rồi lộ ra vẻ vui mừng, trong lòng Vương Ngự Yên ngũ vị tạp trần. Nghĩ thầm, lẽ nào Thẩm công tử thích nữ tử tu luyện võ đạo và có võ công cao cường? Ý nghĩ này cứ lợn vợn trong lòng Vương Ngự Yên, mãi không quên. Cho đến tối sau khi ăn cơm xong, Vương Ngự Yên không chịu nổi sự giằng xé trong lòng, lấy hết can đảm đi hỏi Thẩm Thanh Vân. Trong sân, trăng sáng treo cao, ánh trăng rải xuống mặt đất, chiếu lên ngói lưu ly, phản chiếu ánh trăng dịu dàng, khiến cả sân càng thêm yên tĩnh. "Công tử, nước tắm của ngài đã chuẩn bị xong." A Chu dùng tay thử nhiệt độ nước, thấy vừa phải liền ngẩng đầu nhìn Thẩm Thanh Vân đang cởi quần áo. Lập tức, mặt A Chu ửng lên một vệt hồng, vô cùng xấu hổ, không dám nhìn thẳng vào vị trí của Thẩm Thanh Vân. Đối với điều này, Thẩm Thanh Vân không nghĩ nhiều, rất tự nhiên trả lời, "Được rồi, ngươi có thể lui xuống." Ngay sau đó, A Chu liền rời khỏi phòng. Khoảnh khắc đóng cửa lại, hai tay A Chu ôm lấy trái tim nhỏ đang đập thình thịch của mình, hơi thở gấp gáp, hai đỏ bừng. Nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, A Chu trong lòng cảm thấy vừa căng thẳng vừa kích thích. "A Chu, ngươi tỉnh lại đi, ngươi chỉ là một nha hoàn, đừng có bất kỳ ý nghĩ không đứng đắn nào với Thẩm công tử." Nói rồi, A Chu mạnh mẽ méo vào cánh tay mình. Một cơn đau khiến suy nghĩ của nàng trở về thực tại. Sau khi A Chu đi, Thẩm Thanh Vân trần truồng bước vào thùng tắm, tận hưởng niềm vui tắm buồn. "A, sảng khoái." Thẩm Thanh Vân cả người nằm trong thùng tắm rộng lớn, nhắm mắt lại yên tĩnh tận hưởng sự thoải mái của việc tắm nước nóng. Không lâu sau, có tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến. Tiếng bước chân rất nhẹ, lúc nhanh lúc chậm, có cảm giác lén lút. Người đó vừa bước vào hậu viện đã bị Thẩm Thanh Vân phát hiện. Người này lén lén lút lút, nhưng trên người không có chút khí tức nội lực nào, nói cách khác người này không phải là người tu luyện. Không có võ công, nhưng lại có thể dễ dàng tiến vào hậu viện của Thanh Vân Sơn Trang như vậy, cũng chỉ có người trong trang. Mà người trong trang không có võ công chỉ có hai người, đó là mẹ con Lý Thanh La và Vương Ngự Yên. Cho nên, Thẩm Thanh Vân liền đoán định, người lén lút vào hậu viện chính là một trong hai người Lý Thanh La và Vương Ngự Yên. Thẩm Thanh Vân nghĩ, khả năng người này là Lý Thanh La lớn nhất. Dù sao Vương Ngự Yên là một cô gái ngoan ngoãn hiểu chuyện, tuân thủ quy củ, thậm chí có thể dùng từ nhút nhát để hình dung, căn bản sẽ không nửa đêm lén lút vào hậu viện. Lý Thanh La thì khác, tính cách mạnh mẽ, hơn nữa khá có tâm cơ, nàng có gan vào hậu viện. Chẳng qua, Lý Thanh La lén lén lút lút vào hậu viện như vậy, là vì chuyện gì? Thẩm Thanh Vân có chút kỳ lạ, nhưng hắn không có bất kỳ phản ứng nào, mà yên tĩnh ở trong thùng tắm, xem nàng rốt cuộc muốn làm gì. Không lâu sau, cửa phòng của Thẩm Thanh Vân bị đẩy ra. Một bóng người bước vào phòng. Thẩm Thanh Vân khỏe miệng nhếch lên, trong lòng lẩm bẩm, dám xông vào phòng ta như vậy, xem ta trừng phạt ngươi thế nào. Lòng bàn tay hắn tỏa ra một luồng chân khí, tấm vải treo trên giá áo của thùng tắm lập tức bay ra, kéo lấy người xông vào phòng. Dưới lực kéo mạnh mẽ, bóng người đó bị kéo vào trong thùng tắm của Thẩm Thanh Vân. Bóng. Một trận nước bắn tung tóe. "Công tử, là ta, Ngự Yên." Thấy Thẩm Thanh Vân ra tay, Vương Ngự Yên đã ở trong bồn tắm lập tức nói ra thân phận của mình. Sợ Thẩm Thanh Vân hạ sát thủ. Lúc này, Vương Ngự Yên toàn thân ướt sũng, mái tóc dài như tơ ướt sũng dính vào má và cổ, vài sợi tóc còn vương những giọt nước trong eo. Đôi mắt nàng vì hoảng sợ mà càng thêm sáng ngời động lòng người, như những vì sao lấp lánh. Đôi mày liễu cong cong hơi nhíu lại, dính hơi nước càng thêm vẻ đáng thương. Gương mặt trắng non lúc này ửng lên một vệt hồng, tựa như hoa đào nở rộ trong ngày xuân. Vì quần áo ướt sũng, y phục của nàng dính chặt vào người, phát họa ra thân hình linh lung hữu trí, vòng eo thon thả không đủ một nắm tay, đôi chân dài ẩn hiện. Nàng giống như một đóa hoa kiều diễm bị mưa làm ướt, đẹp đến nao lòng. Thẩm Thanh Vân vô cùng nghi hoặc, hỏi: "Ngự Yên, sao ngươi lại xông vào hậu viện, còn đến phòng ta tắm rửa thay đồ?" Nhìn Thẩm Thanh Vân lúc này trần truồng, không hề che đậy, hai má Vương Ngự Yên nhanh chóng ửng lên một lớp hồng, tim như mai con chạy loạn. Ánh mắt nàng bất giác rơi vào bóng dáng ẩn hiện trong hơi nước của Thẩm Thanh Vân, rồi lại hoảng loạn rời đi. Nàng chưa từng nghĩ sẽ có cảnh tượng khó xử như vậy, một trái tim thấp thỏm không yên, không biết phải làm sao. Ta đến tìm công tử bàn chuyện. Vương Ngự Yên ấp úng nói, vẻ hồng trên mặt cùng với vẻ mặt xấu hổ đó, khiến Thẩm Thanh Vân nhìn vô cùng yêu thích. Hắn nghĩ thầm, cô nương này, nếu dạy dỗ tốt, cảm giác tương phản đó chắc chắn sẽ rất tuyệt. Bàn chuyện? Ngươi tìm ta bàn chuyện gì? Thẩm Thanh Vân hỏi. Hắn rất tò mò, chuyện gì mà nhất định phải bàn vào buổi tối? Ban ngày tại sao nàng không bàn? Công tử, ta muốn ngươi giúp ta thay đổi thiên phú tu luyện, sau đó dạy ta võ công. Vương Ngự Yên vừa nói ra lời này, Thẩm Thanh Vân vô cùng kinh ngạc. Hắn không ngờ, Vương Ngự Yên lại có thể chủ động nhắc đến hai chữ học võ, phải biết rằng vị cô nương này từ nhỏ đến lớn đều bài xích việc luyện võ, nếu không với điều kiện của nàng, đã sớm có thể học hết võ công trong Lang Hoàn Phúc Điện. Sao ngươi đột nhiên lại muốn học võ? Thẩm Thanh Vân hỏi. Vương Ngự Yên ngượng ngùng cúi đầu, nhẹ giọng nói, bởi vì ta cảm thấy công tử thích nữ tử võ công cao cường, cho nên chỉ một lời này, Thẩm Thanh Vân đã hiểu hết. Trái tim của Vương Ngự Yên này đã bị hắn chinh phục. Hoặc có thể nói, trong khoảng thời gian Vương Ngự Yên sống ở Thanh Vân Trang Biên, nàng đã nảy sinh tình cảm với hắn. Nhưng mẫu thân không bao giờ cho ta học võ, cho nên ta chỉ có thể lén lút đến gặp công tử vào nửa đêm, cầu xin công tử giúp ta thay đổi thiên phú tu luyện, sau đó chuyển cho ta võ công. Nghe vậy, Thẩm Thanh Vân đã hiểu rõ ngọn ngành sự việc. Thì ra là vậy. Thiên phú của Vương Ngự Yên, Thẩm Thanh Vân rất rõ. Từ khả năng nhìn qua là không quên được võ học thiên hạ của Vương Ngự Yên mà xem, nàng tuyệt đối là một võ đạo tu luyện giả có thiên phú dị bẩm. So với Hoàng Dung, có lẽ còn hơn chứ không kém. Nếu thay đổi thiên phú của Vương Ngự Yên, có lẽ nàng sẽ có thể học hết toàn bộ võ công trong Lang Hoàn Phúc Địa. Dù sao võ học trong Lang Hoàn Phúc Địa đều đã tồn tại trong đầu của Vương Ngự Yên. Tuy nhiên, Thẩm Thanh Vân không muốn dễ dàng đồng ý, ít nhất cũng phải thử thách Vương Ngự Yên trước đã. Hơn nữa, hắn phải xác định thái độ của Lý Thanh La đối với chuyện này. Dù sao ảnh hưởng của Lý Thanh La đối với Vương Ngự Yên quá lớn. Nếu sau khi thay đổi thiên phú tu luyện, Lý Thanh La lại muốn đưa Vương Ngự Yên trở về Mạn Đà Sơn Trang. Nếu vậy, chẳng phải Thẩm Thanh Vân đã lãng phí công sức sao? Thế là, hắn cười nói, trước tiên giúp ta kỳ lưng, đợi ta tắm xong sẽ nói cho ngươi biết. Chương 159, một lũ cuồng vọng chương 159, một lũ cuồng vọng. Khi nghe Thẩm Thanh Vân bảo nàng giúp tắm rửa kỳ lưng, tắm gội thay đồ, Vương Ngự Yên càng ngượng đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Trong đầu nàng một mảnh hỗn loạn, đủ loại suy nghĩ đan xen vào nhau, vừa kinh ngạc vì yêu cầu táo bạo này, lại vừa mơ hồ có một tia tình cảm khác lạ. Nàng muốn từ chối, nhưng lời đến bên miệng lại không sao nói ra được. Tay khẽ run, tim đập ngày càng dữ dội, như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Vương Ngự Yên lén liếc nhìn Thẩm Thanh Vân, khuôn mặt tuấn tú và ánh mắt kiên định kia khiến nội tâm nàng càng thêm sao động. Nàng không ngừng tự hỏi trong lòng, phải làm sao đây? Là thuận theo hay là trốn chạy? Trong lòng do dự, nhưng cơ thể lại rất thành thật mà đồng ý, hai tay đã cầm lấy chiếc khăn tắm bên cạnh, bất giác tiến lại gần Thẩm Thanh Vân. Nàng run rẩy đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào lưng Thẩm Thanh Vân. Tấm lưng rộng lớn và rắn chắc kia khiến tim nàng đập mạnh một cái. Nàng cẩn thận bắt đầu kỳ cọ, mỗi động tác đều vô cùng nhẹ nhàng. Hơi nước ấm áp lan tỏa khắp nơi, hơi thở của hai người dường như cũng trở nên rõ ràng hơn. Má Vương Ngự Yên nóng bừng, nhưng ánh mắt lại không nhịn được mà thỉnh thoảng lại liếc nhìn Thẩm Thanh Vân. Mái tóc nàng ướt sũng rũ xuống vai, toát ra một vẻ quyến rũ khác lạ. Thẩm Thanh Vân khẽ nghiêng đầu, khoe miệng nết lên một nụ cười như có như không. Nụ cười này khiến Vương Ngự Yên càng thêm hoảng loạn. Tay nàng khựng lại một chút, sau đó lại tiếp tục động tác, nhưng trong lòng lại như một mớ bồng bong. Không khí mờ ám lan tỏa trong chiếc thùng tắm nhỏ này, dường như thời gian cũng ngừng lại vào khoảnh khắc này, chỉ còn lại tiếng tim đập của hai người và tiếng nước chảy nhẹ nhàng. Keng. Đúng lúc này, bên ngoài cửa truyền đến một tràng âm thanh va chạm của binh khí. Khiến Vương Ngự Yên giật mình, nói: "Công tử, bên ngoài hình như có người đang đánh nhau. Nửa đêm nửa hôm thế này, chẳng lẽ có người xông vào Thanh Vân Trang biên rồi?" Thẩm Thanh Vân vẫn tựa người vào thùng tắm, ung dung hưởng thụ sự phục vụ của Vương Ngự Yên. Nghe xong lời của Vương Ngự Yên, Thẩm Thanh Vân vô cùng bình tĩnh, khẽ cười nói: "Yên tâm đi, có ta ở đây sẽ không có chuyện gì đâu. Ngươi tiếp tục giúp ta kỳ lưng đi. Đừng dừng lại, thoải mái quá." Vương Ngự Yên nhìn vẻ mặt ung dung tự tại của Thẩm Thanh Vân, cũng thu lại tâm tư, chuyên tâm phục vụ cho Thẩm Thanh Vân. Trong mắt nàng, thiên hạ ngày nay đã không còn ai có thể uy hiếp được Thẩm Thanh Vân. Thẩm Thanh Vân biết, cho dù có người ngoài xông vào, cũng có Khúc Phi Yên, Hoàng Dung cùng hai vị đại tông sư cảnh giới là Yêu Nguyệt và Liên Tinh trấn giữ, không xảy ra chuyện gì lớn được. Thanh Vân Trang Viên. Trên sân luyện võ trước lương đình, Khúc Phi Yên tay cầm Thiên Ma Cầm, Hoàng Dung thì tay cầm trường kiếm, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đám người xông vào sơn trang phía trước. Khúc Phi Yên giận dữ quát: "Các ngươi là ai, lại dám xông vào trang viên tư nhân?" Lúc này, một nam tử trung niên mặc hắc y, thân hình khôi vĩ lạnh lùng hừ một tiếng với Khúc Phi Yên: "Nha đầu, bảo chủ nhân nhà ngươi giao ra Vương phu nhân và Vương Ngự Yên của Mạn Đà Sơn Trang. Nếu không ta sẽ phá nát cả trang viên này." Nghe lời này, Khúc Phi Yên và Hoàng Dung hai người nhìn nhau, thì ra những người này đến vì Vương phu nhân Lý Thanh La và Vương Ngự Yên. Đúng lúc này, Lý Thanh La, A Châu và A Bích ba người nghe tiếng mà đến, xuất hiện trước mặt mọi người. Lý Thanh La vừa nhìn đã nhận ra thân phận của nam tử trung niên trước mặt, kinh ngạc kêu lên: "Mộ Dung Bác, ngươi chưa chết?" Cưu Ma Chi đứng bên cạnh Mộ Dung Bác, nhìn tình cảnh của Lý Thanh La, cười nói: "Mộ Dung lão tiên sinh, xem tình hình của Vương phu nhân, dường như không phải bị giam cầm a." Tứ đại ác nhân đứng một bên cũng lần lượt nhìn về phía ba người Lý Thanh La. Nhạc Lao Tam cười hì hì, nói: "Mộ Dung Bác, theo ta thấy à, Vương phu nhân này khí sắc tốt như vậy, nhất định là được chủ nhân Trang Viên đặc biệt quan tâm. Có lẽ Vương phu nhân và Vương Ngữ Yên mẫu nữ này đều đã quỳ gối dưới háng của chủ nhân Trang Viên rồi." "He he he." Nói xong, Nhạc Lao Tam cười lớn. Vân Trung Hạc vốn háo sắc, khi nhìn thấy những mỹ nhân trước mắt, lập tức lộ ra nụ cười dâm đãng. "Thật không ngờ trong Trang Viên này lại có nhiều mỹ nhân như vậy, thật ghen tị với chủ nhân của Trang Viên này à." Diệp Nhị Nương nét miệng nói: "Hai người các ngươi, cẩn thận lát nữa Mộ Dung tiên sinh xé nát miệng các ngươi đó." Lão đại của tứ đại ác nhân, Đoàn Diên Khánh, quát lên một câu: "Câm miệng." Thoại ngữ mạnh mẽ, lập tức khiến Nhạc Lao Tam và những người khác im lặng, co đầu rụt cổ lùi lại phía sau Đoàn Diên Khánh. Mộ Dung Bác lại hỏi: "Vương phu nhân, vẫn khỏe chứ? Ta đặc biệt từ Yến Tử Ổ đến đây để cứu ngươi. Sao, không cảm ơn ta một tiếng?" Đối mặt với lời của Mộ Dung Bác, Lý Thanh La khinh thường. Nàng rất rõ con người của Mộ Dung Bác, tâm cơ cực sâu, hơn nữa trước nay luôn là không có lợi thì không ra tay. Lần này đặc biệt từ Yến Tử Ổ ngàn dặm xa xôi đến đây, chắc chắn có mục đích không thể cho người khác biết. Mà điều nàng có thể nghĩ đến chính là nữ nhi của mình, Vương Ngự Yên. Trên người Vương Ngự Yên có liên quan đến võ công của Lang Hoàn Phúc Điện, Mộ Dung Bác này có lẽ chính là vì cái này mà đến. Đồng thời nàng cũng tò mò, Mộ Dung Bác này giả chết nhiều năm như vậy, tại sao đột nhiên lại xuất hiện trên giang hồ? Hơn nữa còn cấu kết với Cưu Ma Chí và tứ đại ác nhân. Lý Thanh La cười nói: "Mộ Dung Bác, ta ở đây mọi thứ đều tốt, chỉ cần ta muốn rời đi, chủ nhân nơi này bất cứ lúc nào cũng có thể để ta đi, không phiền ngươi lo lắng. Bây giờ ngươi nên quan tâm đến tình cảnh của chính mình. Chủ nhân nơi này trước nay không thích bị người khác làm phiền, các ngươi lộ mãng xông vào Trang Viên như vậy, chỉ có con đường chết." Cưu Ma Chí hành một lễ Phật, nói với Lý Thanh La: "Vương phu nhân, không biết Vương Ngự Yên tiểu thư bây giờ ở đâu? Tại sao không thấy nàng ở bên cạnh ngài?" Một lời của Cưu Ma Chí lập tức bại lộ mục đích của hắn, cũng chứng thực suy đoán vừa rồi của Lý Thanh La, đám người này chính là nhắm vào nữ nhi của nàng, Vương Ngự Yên. Nói là cứu mẫu nữ bọn họ, đúng là chuyện hoang đường. Lý Thanh La nói: "Chuyện này không phiền chư vị lo lắng." Nói rồi, Lý Thanh La lại nhìn về phía Mộ Dung Bác, nói: "Mộ Dung Bác, ta khuyên ngươi một câu nữa, nhân lúc chủ nhân nơi này còn chưa nổi giận, ngươi mau dẫn đồng đảng của ngươi rời khỏi Trang Viên. Nếu chọc giận chủ nhân Trang Viên, các ngươi sẽ chết không có chỗ chôn." "Ha ha ha." Mộ Dung Bác cười lạnh nói: "Có thể được Vương phu nhân đánh giá như vậy, chủ nhân của Trang Viên này nhất định là một người có năng lực phi thường. Chỉ có điều, ta Mộ Dung Bác làm việc, trước nay không đạt được mục đích thì không bỏ cuộc. Hôm nay nếu không mang được Ngữ Yên đi, ta sẽ phá hủy cả Trang Viên này." "Ha ha ha." Lý Thanh La cũng ngửa mặt lên trời cười lớn, trung khí mười phần. "Mộ Dung Bác, ngươi thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ta đã nhắc nhở ngươi rồi, tự lo lấy thân." Khúc Phi Yên ở bên cạnh nhìn Lý Thanh La rồi hỏi: "Vương phu nhân, ngài còn có lời gì muốn nói không? Nếu ngài nói xong rồi, ta phải động thủ đây, không thể để đám người này làm phiền công tử nhà ta nghỉ ngơi." Chương 160, mọi người chấn kinh, nha hoàn lại mạnh như vậy. Chương 160, mọi người chấn kinh, nha hoàn lại mạnh như vậy. Đêm đen như mực, gió cuốn mây tan. Trong Trang Viên, Khúc Phi Yên bước ra, nhìn về phía Mộ Dung Bác phía trước, lạnh lùng nói: "Nếu các ngươi không nghe khuyên, cứ nhất quyết gây sự trong Trang Viên của công tử nhà ta, vậy thì ta chỉ có thể động thủ giết người." Ánh mắt của Khúc Phi Yên tràn đầy sát ý trong mắt nàng, không có gì quan trọng hơn Thẩm Thanh Vân, cho dù là làm phiền Thẩm Thanh Vân nghỉ ngơi, cũng là con đường chết. Sát ý đó vô cùng nồng đậm, khiến Lý Thanh La cũng phải kinh ngạc. Nàng không ngờ, Khúc Phi Yên bình thường trông non nớt dịu dàng, vào lúc này lại có thể tỏa ra sát khí đáng sợ như vậy. Đúng lúc này, Vân Trung Hạc nhìn Khúc Phi Yên với ánh mắt gian xảo, trong lòng nảy sinh ý đồ xấu. Nha đầu xinh đẹp như vậy, chết đi thì thật đáng tiếc. Giao cho ta, ta sẽ khiến nàng sung sướng như tiên. Ha ha ha. Vân Trung Hạc ngửa mặt lên trời cười lớn, sử dụng kinh công mà hắn tự hào, hóa thành một đạo tàn ảnh, lập tức xuất hiện trên mái nhà bên phải của Khúc Phi Yên. "Tiểu nha đầu, ngoan ngoãn bó tay chịu trói, theo bản đại gia rời khỏi đây, đi hưởng lạc đi." Lời nói bậy bạ của Vân Trung Hạc, Khúc Phi Yên không để trong lòng, bởi vì nàng biết, gã này sẽ chết trong tay nàng. Và lúc này, Khúc Phi Yên lại đưa Thiên Ma Cầm cho A Châu bên cạnh, nói: "A Châu tỷ tỷ, giúp ta cầm." A Châu và những người khác khó hiểu, nói: "Khúc nha đầu, ngươi không dùng Thiên Ma Cầm." Khúc Phi Yên lắc đầu nói: "Sát thương của Thiên Ma Cầm quá mạnh, ta lo động tĩnh quá lớn, ảnh hưởng đến công tử nghỉ ngơi, hơn nữa còn sẽ phá hoại Trang Viên. Và lại, giết tên này còn chưa cần dùng đến Thiên Ma Cầm." Nói rồi, tay Khúc Phi Yên khẽ rung, trường kiếm đặt trên sân luyện võ lập tức bị chân khí của nàng hút tới. "Nội công thật tốt, nha đầu này không đơn giản a." Cưu Ma Chí ở bên cạnh hít một hơi khí lạnh, miệng lẩm bẩm: "Lão giả, động thủ đi." Khúc Phi Yên tay cầm trường kiếm, anh tư như ngang, như một đóa sen tuyết nở rộ trong đêm tối. Vân Trung Hạc kia thấy nha đầu này lại khinh thường hắn như vậy, lập tức lửa giận bùng lên, vung móng đuốt thép trong tay, sử dụng kinh công lao về phía Khúc Phi Yên. Đối mặt với tàn ảnh của Vân Trung Hạc lao tới, Khúc Phi Yên tự tin giơ kiếm nên địch. Lúc này, Yêu Nguyệt và Liên Tinh hai người cũng bước ra khỏi phòng, đến trong sân. Thấy Vân Trung Hạc động thủ, Liên Tinh nói: "Tỷ tỷ, chúng ta có cần động thủ không? Yêu Nguyệt cười nói, đừng nội, để Khúc Nha Đầu chơi với bọn hắn một chút, nha đầu này cần nhiều thực chiến hơn. Ngươi và ta quan chiến, bảo vệ nàng chu toàn là được. Liên Tinh gật đầu, cười nói, tất cả nghe theo tỷ tỷ. Thế là hai người liền hứng thú xem cuộc đối đầu giữa Khúc Phi Yên và Vân Trung Hạc. Ai ngờ vừa ra chiêu, kiếm thế của Khúc Phi Yên đã lập tức chiếm thế thượng phong. Kiếm pháp nàng sử dụng chính là Thanh Phong Thập Nhị Thức kiếm thế linh động, như gió nhẹ lướt qua mặt, nhưng lại ẩn chứa sát cơ. Vân Trung Hạc đứng đối diện, mặt đầy vẻ cuồng vọng tự đại, trong mắt lóe lên tà quang, tuyên bố sẽ bắt Khúc Phi Yên rồi dở trò đổi bại. Hán thân hình tựa quỷ mị chợt lóe lên, chủ động xuất thủ công kích trước, chảo thủ dài trong tay mang theo kình phong lăng lệ, xông thẳng về phía Khúc Phi Yên. Khúc Phi Yên không hề sợ hãi, ánh mắt sắc bén, trường kiếm trong tay rung lên, kiếm hoa nở rộ. Nàng thân hình nhẹ nhàng, như chim én lượn lờ giữa những đòn tấn công của Vân Trung Hạc. Thức thứ nhất của Thanh Phong Thập Nhị Thức Thanh Phong Từ Lai kiếm thế nhẹ nhàng, nhưng lại khéo léo hóa giải thế công hung mãnh của Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc tức giận, công thế càng thêm hung hãn. Tuy nhiên, kiếm pháp của Khúc Phi Yên như mây bay nước chảy, mỗi thức đều vừa vặn chống đỡ được đòn tấn công của Vân Trung Hạc. Kiếm của nàng, lúc thì nhẹ nhàng như én, lúc thì mạnh mẽ như hổ, khiến người ta không thể đoán được. Theo diễn biến của trận đấu, kiếm pháp của Khúc Phi Yên đã chiếm thế thượng phong tuyệt đối. Thức thứ 8 của Thanh Phong Thập Nhị Thức Phong Quyền Tàn Vân kiếm thế như cuồng phong cuốn ra, Vân Trung Hạc bị ép phải lùi lại liên tục. Ngươi chỉ có chút bản lĩnh này, cũng dám ra ngoài la lối. Khúc Phi Yên cố ý chế nhạo Vân Trung Hạc, muốn khiến gã này nóng nảy, sau đó tự loạn trận cước. Quả nhiên, Vân Trung Hạc đã mắc bẫy. Hắn sử dụng tuyệt kỹ ra truyền hạc xa bắt đả, dốc toàn lực lao về phía Khúc Phi Yên. Ai ngờ, Khúc Phi Yên nhìn đúng thời cơ, sử dụng thức thứ 5 của Thanh Phong Thập Nhị Thức Thanh Phong Phá Vân. Trường kiếm như tia chớp đâm ra, trực tiếp một kiếm xuyên tim. Vân Trung Hạc trợn to mắt, mặt đầy vẻ không thể tin nổi, ầm ầm ngã xuống đất. Máu tươi tuôn trào. Đồng tử Vân Trung Hạc co rút lại, cúi đầu nhìn trường kiếm xuyên qua tim, lắp bắp nói, ngươi nha đầu này, kiếm thật nhanh. Vân Trung Hạc bị một kiếm xuyên tim. Mọi người xung quanh đều bị cảnh tượng này làm cho kinh ngạc. Kiếm pháp của Khúc Phi Yên giống như một ngôi sao sáng chói, tỏa sáng trong bầu trời đêm tối tăm này. Mộ Dung Bác khẽ gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không ngờ, một nha hoàn trong trang viên, kiếm pháp lại xuất sắc đến vậy. Cưu Ma Chí hai tay chắp lại, thầm nghĩ kiếm pháp của nữ tử này tinh diệu, thực sự hiếm thấy. Ba ác nhân còn lại, sắc mặt nghiêm trọng, trong mắt lộ ra vẻ hung ác. Nhạc Lao Tam lấy ra chiếc kéo cá sấu của mình, la hét, lão đại, Vân Trung Hạc bị giết rồi, để ta đi báo thù cho hắn. Đoàn Diên Khánh nhíu chặt mày, hắn rất rõ kiếm pháp của Khúc Phi Yên vừa rồi vẫn chưa phát huy hết uy lực thực sự. Cho dù Nhạc Lao Tam ra tay, cũng không thể chống đỡ được kiếm pháp của Khúc Phi Yên. Diệp Nhị Nương, ngươi cùng Lao Tam ra tay. Tốc chiến tốc thắng. Diệp Nhị Nương gật đầu đồng ý, sau đó cùng Nhạc Lao Tam ra tay tấn công Khúc Phi Yên. Đúng lúc này, Hoàng Dung tay cầm trường kiếm, một bước bay đến bên cạnh Khúc Phi Yên. Nói, muốn lấy nhiều lấy ít. Bắt nạt chúng ta không có người. Thấy Hoàng Dung xuất hiện, Khúc Phi Yên cười nói, Dung Nhi tỷ tỷ, tỷ cứ yên tâm xem kịch là được, mấy tên lâu la này một mình ta có thể giải quyết. Hoàng Dung cười nói, Khúc nha đầu, ta cũng ngứa tay rồi. Không thể để một mình ngươi ra tay, ta muốn thử xem công lực của mình có tiến bộ không. Khúc Phi Yên nghe vậy, vui vẻ gật đầu. Ngay sau đó, hai người chủ động tấn công, lao về phía Nhạc Lao Tam và Diệp Nhị Nương. Kiếm pháp hai người sử dụng, cùng một nguồn gốc, đều là Thanh Phong Thập Nhị Thức khiến Mộ Dung Bắc và Cưu Ma Chí ngây người. Hai người nhìn nhau, vô cùng kinh ngạc. Cưu Ma Chí nói, hai nha hoàn trong trang viên này đều là hạng người có thiên phú võ công dị bẩm, kiếm pháp tu luyện cũng là cùng một môn. Chẳng lẽ nói, chủ nhân của trang viên này cũng là một cao thủ võ đạo? Cưu Ma Chí và những người khác, đối với Đại Minh là lần đầu đến, hoàn toàn không biết chủ nhân của trang viên này là Thẩm Thanh Vân, cũng không biết Thẩm Thanh Vân ở giang hồ Đại Minh là tồn tại như thế nào. Mộ Dung Bắc cũng phát hiện sự việc không ổn, nhìn Cưu Ma Chí và Đoàn Diên Khánh nói, hai vị giúp ta mang Lý Thanh La và Vương Ngự Yên đi, đừng ham chiến ở đây. Chủ nhân của trang viên này có chút không ổn. Nhưng ngay khi ba người chuẩn bị ra tay, hai bóng người xuất hiện. Thẩm Thanh Vân đang ôm eo Vương Ngự Yên, bay lơ lửng đến. Chương 161, kinh mục kiếp đáng sợ. Chương 161, kinh mục kiếp đáng sợ. Bốt bốt bốt. Từng tiếng kiếm minh truyền đến, Nhạc Lao Tam và Diệp Nhị Nương hai người bị kiếm khí chấn lui về bên cạnh Đoàn Diên Khánh. Bọn hắn vốn còn muốn động thủ, nhưng lại bị Đoàn Diên Khánh ngăn cản. Bởi vì Đoàn Diên Khánh rất rõ, nếu tiếp tục nữa, Diệp Nhị Nương và Nhạc Lao Tam hai người chắc chắn sẽ có kết cục giống như Vân Trung Hạc. Võ công của hai nha hoàn này quá lợi hại. Hơn nữa, chủ nhân của trang viên đã xuất hiện, bọn hắn phải tĩnh quan kỳ biến, không thể trở thành bia đỡ đạn dưới tay Mộ Dung Bắc. Mộ Dung Bắc và Cưu Ma Chí hai người lần lượt nhìn về phía Thẩm Thanh Vân vừa xuất hiện. Hành động mờ ám của Thẩm Thanh Vân ôm eo Vương Ngự Yên, khiến Cưu Ma Chí lộ ra nụ cười trên mặt. Nói, Mộ Dung lão tiên sinh, xem ra con dâu tương lai của nhà ngươi đã trở thành vật trong túi của chủ nhân trang viên này rồi. Cưu Ma Chí nói thì nói, ánh mắt của hắn vẫn luôn đánh giá trên người Thẩm Thanh Vân. Hắn không ngờ, chủ nhân của trang viên này lại là một thanh niên anh tuấn như vậy. Dung mạo anh tuấn của người này, thế gian hiếm thấy, có thể coi là người anh tuấn nhất trong tất cả các nam tử mà hắn từng gặp. Giây phút này, Cưu Ma Chí đã hiểu tại sao Lý Thanh La và những người khác lại cam tâm tình nguyện ở lại trang viên này lâu như vậy. Mỹ nhân yêu Mỹ Nam A chắc hẳn vị công tử này chính là chủ nhân của trang viên rồi. Tại hạ thổ phồn quốc sư Cưu Ma Chí, đêm khuya làm phiền, mong công tử thông cảm. Cưu Ma Chí rất lịch sự nói, và hành một lễ phật. Nhìn hình ảnh dái thai to của Cưu Ma Chí, Thẩm Thanh Vân không nhịn được cười, thầm nghĩ gã này quả thật rất giống trong nguyên tác, đối với ai cũng rất lịch sự. Chỉ tiếc, người xông vào trang viên vô lễ như vậy, Thẩm Thanh Vân tuyệt không tha thứ. Thẩm Thanh Vân nhìn Mộ Dung Bác, lạnh lùng hừ một tiếng, cô Tô Mộ Dung đều là hạng người vô lễ như vậy. Mộ Dung Bắc nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Vân, nói: "Tiểu tử, hôm nay ta đến đây chỉ để mang Vương phu nhân và Vương Ngự Yên đi, không muốn động can qua, mong ngươi thứ thời, giao hai người ra." Một câu "tiểu tử" khiến Thẩm Thanh Vân lập tức nảy sinh sát tâm. "Mộ Dung Bắc, ngươi tìm chết." Thân hình Thẩm Thanh Vân lóe lên, lập tức xuất hiện trước mặt Mộ Dung Bắc và những người khác. Hắn chắp tay sau lưng, áo ngủ trên người khẽ bay trong gió, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt toát ra vẻ uy nghiêm và lạnh lẽo vô tận. Thẩm Thanh Vân khẽ ngước mắt, ánh mắt như điện bắn về phía Mộ Dung Bắc. Giây phút đó, không khí dường như ngưng động, thời gian dường như ngừng lại. Mộ Dung Bắc chỉ cảm thấy một áp lực không thể chống cự ập đến, khiến hắn gần như không thể thở được. Trong mắt Thẩm Thanh Vân lóe lên một tia sáng kỳ lạ, kinh ngục tiếp lập tức phát động. Tia sáng đó như ngọn lửa đến từ địa ngục, lập tức xuyên thấu linh hồn của Mộ Dung Bắc. Mộ Dung Bắc trợn to mắt, mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Hắn thậm chí còn không kịp kêu lên một tiếng thảm thiết, đã cảm thấy tâm mạch của mình bị một luồng sức mạnh cường đại chấn nước, không có cơ hội sống sót. Dưới con mắt của mọi người, cơ thể của Mộ Dung Bắc từ từ ngã xuống, sinh mệnh chấm dứt vào giây phút này. Mọi thứ xung quanh trở nên tĩnh lặng, dường như cả thế giới đều đang run rẩy vì kinh mục kiếp mạnh mẽ của Thẩm Thanh Vân. Thẩm Thanh Vân thu lại ánh mắt, trên mặt không có chút biểu cảm nào thay đổi. Hắn dường như chỉ làm một việc không đáng kể. Tuy nhiên, hành động này của hắn lại khiến mọi người xung quanh đều ngây người. Yêu Nguyệt và Liên Tinh hai người nhìn nhau. Liên Tinh kinh ngạc kêu lên, đây là chuyện gì? Thẩm công tử dùng công pháp gì để giết Mộ Dung Bắc này? Ánh mắt sao? Yêu Nguyệt lắc đầu, tỏ vẻ nàng cũng không biết. Cưu Ma Chí trợn to mắt, mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Trong lòng hắn dâng lên một nỗi sợ hãi khó tả, dường như đã nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ nhất thế gian. Luồng khí tức đáng sợ bộc phát ra từ ánh mắt của Thẩm Thanh Vân vừa rồi, khiến hắn không rét mà run, toàn thân run rẩy. Thực sự quá chấn động, hắn chưa bao giờ thấy võ công mạnh mẽ quỷ dị như vậy. Lúc này, Cưu Ma Chí thầm nghĩ, Thẩm Thanh Vân này, chỉ một cái liếc mắt, đã giết chết cao thủ như Mộ Dung Bắc, vậy ta ở trước mặt hắn thì tính là gì? Ánh mắt giết người, gã này sợ không phải là thần tiên. Cưu Ma Chí càng nghĩ, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân dâng lên, nhanh chóng lan ra toàn thân. Hắn bắt đầu hối hận tại sao mình lại đến đây, tại sao lại dính vào cuộc tranh chấp này. Lúc này, hắn chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này, tránh xa sự tồn tại đáng sợ này. Đoàn Diên Khánh ở bên cạnh, cổ họng phát ra tiếng lực một tiếng. Sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, cơ thể hắn khẽ run, cây gậy sắt trong tay cũng sắp cầm không vững. Hắn vốn tưởng mình ở giang hồ đã được coi là cao thủ hàng đầu, nhưng bây giờ thấy thủ đoạn giết người bằng ánh mắt của Thẩm Thanh Vân, hắn mới hiểu được sự nhỏ bé của mình. Trong lòng hắn tràn đầy kinh ngạc và sợ hãi, không biết Thẩm Thanh Vân này rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại có thực lực đáng sợ như vậy. Hắn thầm nghĩ, nếu là kẻ thù của Thẩm Thanh Vân, mình sợ rằng ngay cả một chiêu cũng không đỡ nổi. Nhạc Lao Tam và Diệp Nhị Nương càng bị cảnh tượng này dọa cho ngây người như phỗng. Nhạc Lao Tam một lúc lâu sau mới thốt ra một câu: "Lao Lao đại, gã kia vừa rồi làm sao giết được Mộ Dung Bác?" Ánh mắt Diệp Nhị Nương sắc mặt tái nhợt, giọng nói run rẩy: "Lão đại, bây giờ chúng ta phải làm sao?" Cưu Ma Chí, Đoàn Diên Khánh và những người khác trong lòng tràn đầy sợ hãi và kinh ngạc. Bọn hắn không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, cũng không biết mình có trở thành mục tiêu tiếp theo của Thẩm Thanh Vân hay không. Lúc này, bọn hắn chỉ có thể cầu nguyện Thẩm Thanh Vân đừng chút giận lên người mình. "Công tử thần công, thế gian hiếm thấy. Ta, Cưu Ma Chí, đời này khâm phục nhất chính là những người võ học tuyệt thế như công tử. Không biết công tử có thể cho biết quý danh, sư thừa môn phái nào không?" Cưu Ma Chí cố nén nỗi sợ hãi trong lòng, nói mấy câu hỏng lấy lòng Thẩm Thanh Vân. Thẩm Thanh Vân thản nhiên cười, nói: "Cưu Ma Chí, ngươi muốn biết, ta có thể nói cho ngươi. Nhưng trước đó, ngươi phải giúp ta một việc. Giết hết ba người Đoàn Diên Khánh đi, cũng để ta xem thử, công phu ngươi học được từ tàng kinh các của Thiếu Lâm tự thuộc Đại Tống hoàng triều uy lực ra sao." Lời còn chưa dứt, Thẩm Thanh Vân đã thi triển Thiên Cung Huyễn Ảnh tức thì khống chế tâm trí của Cưu Ma Chí. Trong phút chốc, ánh mắt Cưu Ma Chí trở nên đỏ ngầu, tựa như đã rơi vào ma đạo. Sau đó, hắn từ từ xoay người lại, nhìn ba người Đoàn Diên Khánh. Trong đôi mắt đỏ rực tràn ngập sát ý, Yêu Nguyệt và những người khác nhìn Thẩm Thanh Vân dễ dàng khống chế Cưu Ma Chí, ai nấy đều hít một ngụm khí lạnh. Đêm nay, nhận thức của các nàng về Thẩm Thanh Vân lại lên một tầm cao mới. Hoàng Dung thẳng thắn nói: "Thẩm công tử đi lại giữa thần tiên và ma quỷ mà vẫn ung dung tự tại." Nhạc Lao Tam bị ánh mắt của Cưu Ma Chí dọa cho lùi lại liên tục, vác cây ngạc ngư tiễn của hắn, hét lớn về phía Cưu Ma Chí: "Ngươi, hòa thượng thổ phồn này bị sao vậy? Chúng ta là người một nhà, ngươi còn muốn động thủ với chúng ta sao?" Đoàn Diên Khánh hét lớn: "Không hay rồi, Cưu Ma Chí đã bị khống chế tâm trí, rơi vào ma đạo." Lời còn chưa dứt, Cưu Ma Chí đã thi triển tuyệt kỹ thành danh của hắn, hỏa diệm đao lao đến tấn công ba người Đoàn Diên Khánh. Chương 162, Mộ Dung Bác, chết chưa hết tội. Chương 162, Mộ Dung Bác, chết chưa hết tội. Đêm tối như mực, gió gào thét. Trong sân vườn tràn ngập khí tức sát phạt, Cưu Ma Chí hai mắt đỏ rực, dáng vẻ nhập ma hiện rõ, tựa như ác ma đến từ địa ngục. Đoàn Diên Khánh, Nhạc Lao Tam và Diệp Nhị Nương sắc mặt nghiêm trọng, trong lòng đều thất lại. Nhạc Lao Tam hít sâu một hơi, kinh hãi nói: "Gã kia rốt cuộc đã dùng yêu pháp gì với Cưu Ma Chí, lại có thể khiến Cưu Ma Chí nhập ma?" Đoàn Diên Khánh thầm nghĩ, Cưu Ma Chí này sau khi nhập ma công lực tăng mạnh, hôm nay e là một trận ác chiến. Nhạc Lao Tam thì trợn mắt giận dữ, trong lòng nghĩ: "Hừ, Nhạc lão nhị ta không sợ ngươi, nhất định phải cho ngươi nếm thử sự lợi hại của ngạc truy tiễn của ta." Trong mắt Diệp Nhị Nương lóe lên một tia hung ác: "Lão đại, lát nữa độc thủ, nhất định không được nương tay, nếu không hôm nay chúng ta sẽ bị Cưu Ma Chí kéo chết ở trang viên này." Giữa hai hàng lông mày của Đoàn Diên Khánh toát ra một luồng sát ý, hắn sao có thể nương tay được. Cưu Ma Chí sau khi nhập ma, không còn chút tình cảm nào. Thế là không nói hai lời, hai tay hắn đột nhiên vung lên, hỏa diệm đao như lưới đao rực lửa xé toạc không khí, lao thẳng đến ba người. Đoàn Diên Khánh dung cây thiết trượng, phát ra tiếng động trầm đục, trong lòng thầm nghĩ, hỏa diệm đao này uy lực kinh người, không thể chống đỡ trực diện. Thân hình hắn lóe lên, khéo léo tránh được mũi nhọn của hỏa diệm đao. Nhạc Lao Tam hét lên một tiếng quái dị, múa cây ngạc chủy tiễn xung lên, xem Nhạc Lao Tam tà phanh thây người ra. Ai ngờ Nhạc Lao Tam vừa tung ra một chiêu đã bị dư uy của hỏa diệm đao chấn cho lùi lại liên tục. Thân hình Diệp Nhị Nương như quỷ mị, vòng ra sau lưng Cưu Ma Chí, đang định ra tay thì Cưu Ma Chí như có mắt sau lưng, trở tay tung một chiêu vô tướng kiếp chỉ lực sắc bén tức thì xuyên thủng lồng ngực Diệp Nhị Nương. Diệp Nhị Nương hét lên một tiếng thảm thiết, lúc ngã xuống đất, máu tươi tôn trào, lập tức bỏ mạng tại chỗ. Liên Tinh nhíu chặt mày, miệng lẩm bẩm, Thẩm công tử đây là thủ đoạn gì, có thể khống chế tâm trí người khác, thậm chí có thể khiến người ta rơi vào ma đạo, công lực tăng mạnh. Nội lực võ học của hòa thượng này so với trước đó mạnh hơn rất nhiều. Yêu Nguyệt lắc đầu, nàng cũng không biết. Bí mật trên người Thẩm Thanh Vân thực sự quá nhiều, hơn nữa sâu không lường được. Nhạc Lao Tam thấy Diệp Nhị Nương chết ngã xuống đất, giận không thể kiềm chế, ngươi dám giết Nhị Nương, ta liều mạng với ngươi. Hắn điên cuồng lao về phía Cưu Ma Chí. Cưu Ma Chí không hề sợ hãi, hỏa diệm đao và vô tướng kiếp chỉ thay nhau thi triển. Nhạc Lao Tam tuy dũng mãnh, nhưng trước võ học mạnh mẽ của Cưu Ma Chí dần dần không chống đỡ nổi. Một lát sau, lại một đạo vô tướng kiếp chỉ, Nhạc Lao Tam cũng bỏ mạng tại chỗ. Đoàn Diên Khánh qua quan sát vừa rồi đã biết Cưu Ma Chí sau khi nhập ma công lực tăng mạnh, hắn căn bản không địch lại. Thế là nảy sinh ý định bỏ chạy. Nào ngờ, ngay lúc Đoàn Diên Khánh hắn định bỏ chạy, bóng dáng Cưu Ma Chí đã tức thì áp sát, một chiêu vô tướng kiếp chỉ tung ra. Đối mặt với trận cận chiến như vậy, Đoàn Diên Khánh căn bản không có cơ hội chạy thoát, chỉ có thể kiên trì dây dưa với Cưu Ma Chí. Thiết trượng của Đoàn Diên Khánh múa kín như bưng, triển khai sinh tử bác đấu cùng Cưu Ma Chí. Cưu Ma Chí không hề lùi bước, hỏa diệm đao và thiết trượng của Đoàn Diên Khánh không ngừng va chạm, phát ra từng trận tiếng vang lớn. Hai bên qua lại, chiến hướng thảm liệt chí cực. Trong cuộc chiến kịch liệt, trong lòng Cưu Ma Chí chỉ có sát lục vô tận, cùng với một loại cảm giác áp bức, kẻ nào ngăn cản ta, kẻ đó phải chết. Đoàn Diên Khánh trong lúc cấp bách đã thi triển nhất dương chỉ, dốc toàn lực đánh một chỉ về phía Cưu Ma Chí. Nào ngờ, Cưu Ma Chí không hề né tránh, cũng thi triển vô tướng kiếp chỉ tấn công. Một chỉ của hai người gần như đồng thời đánh trúng lồng ngực đối phương. Bụp, bụp. Hai tiếng vang lớn truyền đến. Lồng ngực của Đoàn Diên Khánh bị vô tướng kiếp chỉ của Cưu Ma Chí đánh xuyên, một vòi máu bắn ra. Cơ thể hắn bay ngang ra ngoài, đập mạnh vào tảng đá bên cạnh lưng đỉnh, tảng đá lập tức vỡ thành hàng chục mảnh, bay tứ tán. Phụt. Đoàn Diên Khánh phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, cơ thể mềm nhũn trên mặt đất, hơi thở thoi thóp. Ngược lại Cưu Ma Chí, tuy cũng bị nhất dương chỉ của Đoàn Diên Khánh điểm trúng, nhưng vì hắn rơi vào ma đạo công lực tăng mạnh, thân thể hắn chỉ lùi lại 2-3 bước. Vết máu trên ngực đang chảy máu, hắn lại không hề có cảm giác đau đớn, mặt không biểu cảm đi về phía Đoàn Diên Khánh đang nằm trên đất. Cơ thể Đoàn Diên Khánh dãy rủa kịch liệt, muốn đứng dậy phản kháng. Đáng tiếc là, một chỉ vừa rồi đã khiến hắn bị thương nặng, không thể đứng dậy được nữa. Cưu Ma Chí, ngươi mau tỉnh lại đi, giết ta ngươi cũng không thể sống sót ra khỏi đây, ngươi nghĩ gã kia sẽ tha cho ngươi sao? Đoàn Diên Khánh đang dãy rủa lần cuối, ảo tưởng dùng lời nói để kích thích Cưu Ma Chí, đánh thức tâm trí của hắn. Nào ngờ, Cưu Ma Chí căn bản không nghe lọt tai, trong mắt hắn chỉ có dục vọng giết chóc. Khi đến trước mặt Đoàn Diên Khánh, Cưu Ma Chí giơ lòng bàn tay lên, sau đó đánh ra một chiêu vi đa trưởng. Chân khí mạnh mẽ ngưng tụ trên lòng bàn tay, đập mạnh xuống, tức thì kết liễu tính mạng của Đoàn Diên Khánh. Thẩm Thanh Vân điểm một ngón tay, một luồng chân khí rót vào cơ thể Cưu Ma Chí. Bụp! Một tiếng nổ lớn vang lên, cơ thể Cưu Ma Chí nổ tung mà chết. Khúc nha đầu, xử lý những thi thể này đi. Bản công tử đi ngủ đây. Nói xong, Thẩm Thanh Vân ngáp một cái, rời khỏi sân vườn. Chỉ để lại đám mỹ nhân kinh ngạc, nuốt ngang trong gió. Yêu Nguyệt nhìn bóng lưng ung dung rời đi của Thẩm Thanh Vân, không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Miệng lẩm bẩm, ai là kẻ địch của Thẩm Thanh Vân, đều là con đường chết. Liên Tinh cảm thán, đúng vậy. Thủ đoạn giết người như vậy, nếu truyền ra giang hồ, không biết sẽ gây ra sóng gió lớn đến mức nào. Thực lực của Thẩm công tử, sâu không lường được. Vương Ngữ Yên cũng đứng yên tại chỗ, mắt không chấp nhìn thi thể của Mộ Dung Bác. Nàng nhìn thi thể của Mộ Dung Bác, trong lòng có chút ngũ vị tạp trần. Với tấm lòng lương thiện, trong lòng nàng lại nảy sinh cảm giác cái nấy, vì theo nàng thấy, Mộ Dung Bác này là vì muốn đến cứu nàng nên mới xông vào Thanh Vân Trang Viên, mới bị Thẩm Thanh Vân giết chết. Dù sao đi nữa, Mộ Dung Bác cũng được coi là tiền bối thân thích của nàng. Đúng lúc này, Lý Thanh La xuất hiện bên cạnh Vương Ngữ Yên, rất nghiêm túc nói, "Sao, ngươi đang đau lòng cho Mộ Dung Bác à?" Vương Ngữ Yên hoàn hồn, kính cẩn gọi một tiếng mẹ không trực tiếp trả lời câu hỏi của Lý Thanh La. Nhưng không ai hiểu con bằng mẹ, Lý Thanh La biết Vương Ngữ Yên tâm địa thiện lương, đối với cái chết của Mộ Dung Bác chắc chắn có chút áy náy. "Ngươi có biết, Mộ Dung Bác vì sao lại đến Thanh Vân Trang Viên, vì sao lại lớn tiếng đòi đưa hai mẹ con chúng ta về Mạn Đà Sơn chăng không? Ngươi thật sự nghĩ hắn đến cứu chúng ta sao?" Vương Ngữ Yên lắc đầu, tỏ vẻ không biết, tâm tư nàng đơn thuần, không nghĩ nhiều. Lý Thanh La cười lạnh nói, "Hành động này của Mộ Dung Bác chẳng qua là muốn thông qua hai chúng ta để có được bí kíp võ học của Lang Hoán Phúc Địa mà thôi. Thứ hắn quan tâm là bí kíp võ học, chứ không phải tính mạng của chúng ta. Nếu ta đoán không sai, biểu ca Mộ Dung Phục của ngươi chắc vẫn còn ở trong Dương Châu thành. Mộ Dung Bác sở dĩ biết chúng ta ở Thanh Vân Trang Viên, nhất định là do biểu ca của ngươi báo cho. Nhưng Mộ Dung Bác tự cho rằng võ học cao cường, còn mang theo mấy tên tay sai liền cưỡng ép đến Thanh Vân Trang Viên mọi người. Không biết trời cao đất rộng, chết chưa hết tội. Được rồi, ngươi xuống nghỉ ngơi đi, mấy ngày nay hầu hạ Thẩm công tử cho tốt, cố gắng làm cho xong chuyện." Khi nói những lời này, trên mặt Lý Thanh La lộ ra nụ cười đắc ý. Thực ra, chuyện Vương Ngữ Yên lén vào hậu viện tìm Thẩm Thanh Vân, Lý Thanh La đã sớm biết. Hơn nữa, Lý Thanh La rất ủng hộ việc làm của Vương Ngữ Yên, thậm chí hy vọng Vương Ngữ Yên và Thẩm Thanh Vân hai người cọ ra lửa, sớm ngày gạo nấu thành cơm. Chương 163, Đoạt Mệnh Thập Tam Kiếm. Chương 163, Đoạt Mệnh Thập Tam Kiếm. Phía Tây Dương Châu thành, trong một khu rừng trúc, Yến Thập Tam tay cầm trường kiếm, đang trên đường đi, một thân hắc ý phiêu dật. Đột nhiên, Yến Thập Tam dừng bước, một đôi mắt lạnh lùng khẽ liếc về phía sau. Theo ta lâu như vậy, cũng nên hiện thân rồi chứ? Nếu không sau khi ta vào Dương Châu thành, các ngươi muốn tìm ta sẽ rất khó. Ánh nắng chiều hơi đỏ rải rác trong rừng, lá trúc xào xạc, như đang kể về cơn bão sắp tới. Yến Thập Tam, kiếm khách tuyệt đỉnh đương thời, một thân hắc ý, dáng người thẳng tắp như kiếm. Gương mặt hắn lạnh lùng, đôi mắt như sao băng, toát ra một vẻ kiêu ngạo khiến người ta phải rùng mình. Mái tóc đen dài bay theo gió, hòa làm một với màn đêm xung quanh. Hắn lặng lẽ đứng đó, như một ngọn núi không thể lay chuyển, tỏa ra áp lực vô tận. Xoạt xoạt xoạt. Lời của Yến Thập Tam vừa dứt, trên không trung rừng trúc liền truyền đến từng trận tiếng lướt đi. Không lâu sau, hơn 10 tên sát thủ hắc y đã bao vây Yến Thập Tam, trường kiếm trong tay đã sẵn sàng, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công Yến Thập Tam. Các ngươi là ai? Báo danh đi. Trong mắt Yến Thập Tam lóe lên một luồng sát ý hắn cả đời ghét nhất, khinh bỉ nhất chính là những kẻ lén lúc này. Thế là, trong lúc nói chuyện, thanh kiếm trong tay hắn đã chuẩn bị tuốt vỏ giết người. Lúc này, trong đám người xuất hiện một nam tử mặc bạch y, Yến Thập Tam liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của nam tử bạch y, cười lạnh nói, ta còn tưởng là ai, hóa ra là con chó bên cạnh Mộ Dung Thu Địch. Các ngươi chặn đường ta, có ý đồ gì? Trúc Diệp Thanh, đối với việc bị nói là con chó bên cạnh Mộ Dung Thu Địch, không hề có chút khó chịu nào. Thực ra, con chó này hắn làm rất cam tâm tình nguyện. Yến Thập Tam, chủ nhân nhà ta mời ngươi đến gặp nàng. Nghe vậy, Yến Thập Tam khịt mũi coi thường. Chủ nhân nhà ngươi muốn ta đi giết Tạ Hiểu Phong chứ gì? Đáng tiếc, kiếm thần Tạ Hiểu Phong đã chết rồi. Ngươi về bảo chủ nhân nhà ngươi cũng nên tự tâm tìm Tam thiếu gia. Nói xong, Yến Thập Tam định rời đi. Nào ngờ, những người hắc y kia đã chặn hắn lại. Trúc Diệp Thanh lạnh lùng nói, chủ nhân nhà ta bảo ngươi đến gặp nàng. Cho nên dù thế nào, hôm nay ngươi cũng phải đi cùng ta. Sự uy hiếp như vậy khiến Yến Thập Tam rất khó chịu. Nếu đã như vậy, vậy thì ta không khách sáo nữa. Kẻ cản đường ta, chết. Trúc Diệp Thanh lập tức lùi lại mấy bước, sau đó vây tay ra hiệu cho các sát thủ xung quanh động thủ. Bắt Yến Thập Tam lại, áp giải đi gặp chủ nhân. Hơn 10 sát thủ hắc y nhận được lệnh, trường kiếm trong tay giơ lên, chỉ thẳng vào Yến Thập Tam. Trong mắt bọn hắn tràn ngập sát ý, nhưng đối mặt với Yến Thập Tam, lại mơ hồ lộ ra một tia sợ hãi. Tuy nhiên, các sát thủ không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể kiên trì xung lên. Trận chiến tức thì bùng nổ. Một tên sát thủ lao đến trước, trường kiếm trong tay lóe lên ánh sáng lạnh, đâm thẳng vào yết hầu Yến Thập Tam. Yến Thập Tam khẽ nghiêng người, dễ dàng né được một đòn này. Sát thủ một đòn không trúng, lập tức đổi chiêu, vung kiếm chém ngang hông Yến Thập Tam. Yến Thập Tam ánh mắt lẫm liệt, thanh kiếm trong tay như linh xà phóng ra, chính xác chặn được kiếm của sát thủ. Hai thanh kiếm giao nhau, phát ra tiếng vang giòn giã. Sát thủ chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ từ trên kiếm truyền đến, chấn cho cánh tay hắn tê dại. Yến Thập Tam cổ tay rung lên, một luồng kiếm khí mạnh mẽ theo lưỡi kiếm tuôn ra, trực tiếp chấn bay sát thủ ra ngoài. Một tên sát thủ khác nhân cơ hội đánh lén từ phía sau, kiếm như tia chớp đâm vào lưng Yến Thập Tam. Yến Thập Tam như có mắt sau lưng, thân hình lóe lên, tức thì biến mất tại chỗ. Sát thủ vô hụt, còn chưa kịp phản ứng, Yến Thập Tam đã xuất hiện sau lưng hắn. Chỉ thấy một tia sáng lạnh lóe lên, nhanh như chớp, kiếm của Yến Thập Tam đã ra khỏi vỏ. Đoạt Mệnh Thập Tam kiếm, kiếm nào cũng đoạt mệnh. Kiếm này trông có vẻ đơn giản, nhưng lại ẩn chứa uy lực vô tận. Sát thủ thậm chí còn không kịp phản ứng, đã bị một kiếm cắt cổ, ngã rầm xuống đất. Các sát thủ khác thấy vậy, ào ào gầm thét xuống tới. Yến Thập Tam mặt không biểu cảm, trong mắt chỉ có sự lạnh lùng. Thân hình hắn lóe lên, như quỷ mị xuyên qua giữa các sát thủ. Mỗi lần ra tay đều vô cùng chính xác, kiếm nào cũng trúng yếu hại. Chiêu kiếm sắc bén của Đoạt Mệnh Thập Tam kiếm, vào lúc này được phát huy đến cực hạn. Kiếm ảnh bay lượn, ánh sáng lạnh tỏa ra khắp nơi, trong rừng trúc như nổi lên một cơn bão kiếm. Kiếm khí đi đến đâu, những cây trúc to lớn gãy lịa, vết cắt phẳng như gương. Lá trúc bay lầy trời, như những đông tuyết bị gió lốc cuốn đi. Có những cây trúc bị chém xiên, lộ ra mặt cắt trắng lếu, có những cây thì gãy ngang, ngã rầm xuống đất, phát ra tiếng động trầm đục. Một tên sát thủ dốc toàn lực, từ trên xuống chém mạnh về phía Yến Thập Tam. Yến Thập Tam không hoảng không đợi, giơ kiếm đón đỡ. Hai thanh kiếm va vào nhau, tia lửa bắn ra tung tóe. Yến Thập Tam cổ tay xoay một vòng, thế kiếm bất biến, như du long lượn quanh kiếm của sát thủ, lâm thẳng vào ngực hắn. Sát thủ kinh hãi, vội vàng lùi lại, nhưng đã không kịp nữa rồi. Kiếm của Yến Thập Tam như hình với bóng, tức thì xuyên thủng lồng ngực sát thủ. Các sát thủ lần lượt ngã xuống, đòn tấn công của bọn hắn trước mặt Yến Thập Tam như trò trẻ con. Kiếm pháp của Yến Thập Tam nhanh, chuẩn, độc, không có chút động tác thừa nào. Mỗi kiếm của hắn đều mang theo quyết tâm tất sát, khiến người ta phải rùng mình. Trong chốc lát, hơn 10 tên sát thủ hắc y đều ngã xuống đất, không một ai sống sót. Yến Thập Tam từ từ thu kiếm, ánh mắt vẫn lạnh như băng. Lúc này hắn nhìn về phía vị trí của Trúc Diệp Thành, định ra tay giết Trúc Diệp Thành, nào ngờ Trúc Diệp Thành đã biến mất không thấy đâu. Gã này, hành động cũng thật nhanh gọn, không để lại dấu vết. Yến Thập Tam vốn không có ý luân chiến, nên không truy cứu tung tích của Trúc Diệp Thành. Nhìn sự tĩnh lặng phía trước và những thi thể đầy đất, cùng với những cây trúc gãy lá tàn bị kiếm khí tàn phá, trong mắt Yến Thập Tam lại lộ ra một vẻ u sầu. Miệng hắn lẩm bẩm, "Tam thiếu gia, vì sao ngươi lại chết dễ dàng như vậy? Ta còn chưa cùng ngươi so tài cao thấp, tỉ thí kiếm đạo." Nói xong, Yến Thập Tam cầm lấy bầu rượu bên hông, uống một ngụm sâu. Lúc này, một bóng người xuất hiện. Bóng dáng gã kia có chút lén lút, đi lại giữa các thi thể, lật tung thi thể, lấy đi tất cả những thứ có giá trị. Đối với hành vi của người này, Yến Thập Tam nhìn thấy nhưng không hề có chút phản cảm nào, hắn đã quen rồi. Bởi vì người này chính là người bạn duy nhất của hắn, Ô Nha. Đoạt mệnh thập tam kiếm của ngươi đã đạt đến đăng phong tạo cực, muốn tiến thêm một bước nữa phải tìm cao thủ cùng cảnh giới thậm chí cao hơn để giao đấu, mới có thể khiến kiếm đạo của ngươi tiến thêm một bước. Đoạt mệnh thập tứ kiếm mà ngươi hằng mong nhớ, có lẽ sẽ ra đời trong một trận quyết đấu. Ô Nha vừa lấy đồ vừa nói. Yến Thập Tam thở dài một hơi nói, đáng tiếc, Tam thiếu gia Tạ Hiểu Phong đã chết rồi. Nếu không, trong lúc nói chuyện, Yến Thập Tam đầy vẻ tiếc nuối. Ô Nha lại cười cười, nói, võ lâm rộng lớn, đâu phải chỉ có một Tam thiếu gia. Cao thủ giang hồ lớp lớp xuất hiện, những kiếm khách đỉnh cao như Tam thiếu gia vẫn còn rất nhiều. Ngươi hà tất phải từ bỏ? Yến Thập Tam nghe Ô Nha nói vậy, nghi ngờ hỏi, sao, ngươi có phát hiện mới? Ô Nha đáp ý, trả lời, cùng ta vào Dương Châu thành một chuyến, ngươi sẽ biết. Yến Thập Tam nhìn bầu rượu, nói, được, ta đi cùng ngươi một chuyến. Ta vốn cũng định đến Dương Châu thành mua ít rượu. Nói xong, hai người cùng nhau đi về phía Dương Châu thành. Chương 164, Yến Thập Tam, thỉnh giáo kiếm đạo của Thẩm Thanh Vân. Chương 164, Yến Thập Tam, thỉnh giáo kiếm đạo của Thẩm Thanh Vân. Dương Châu thành, bên ngoài một quán rượu. Ô Nha nhìn tấm biển hiệu của quán rượu, vẻ mặt thay đổi, Vạn Lý Phiêu Hương, thật là một cái tên hay. Sau đó quay đầu nhìn Yến Thập Tam, nói, quán rượu này thế nào? Yến Thập Tam gật đầu đồng ý, thực ra hắn đối với những thứ này yêu cầu không cao, chỉ cần có thể uống được rượu ngon là được. Thế là hắn không nói nhiều, liền đi vào trong quán rượu. Trong quán rượu, người đông như kiến, chỉ còn lại vị trí nổi bật nhất ở giữa đại sảnh. Yến Thập Tam và Ô Nha hai người chỉ có thể ngồi vào chỗ trống duy nhất này. Tiểu nhị, cho ta 4 cân thịt bò và 2 vò rượu ngon. Sau khi gọi món, hai người liền ngồi xuống chờ đợi. Những cuộc trò chuyện xung quanh đã thu hút sự chú ý của Yến Thập Tam. Các ngươi biết không, Lục Địa Thần Tiên Thẩm Thanh Vân và hoàng đế là bạn chí cốt, mấy hôm trước, hoàng đế đích thân vi hành đến Thanh Vân Trang Viên, cùng Thẩm Thanh Vân trò chuyện rất vui vẻ. Đúng vậy, ta cũng nghe nói rồi. Không ngờ, Thẩm Thanh Vân này lại là bạn tốt của hoàng đế, bám víu được Long Ân. Cái gì mà bám víu Long Ân? Theo ta thấy, là hoàng đế ôm được đùi của Thẩm Thanh Vân. Các ngươi đều biết, Thẩm Thanh Vân là cao thủ tuyệt đỉnh cảnh giới Lục Địa Thần Tiên, giơ tay nhấc chân là có thể hô phong hoán vũ, còn cần bám víu ân huệ của hoàng đế sao? Theo ta thấy, hoàng đế vi hành là muốn lôi kéo Thẩm Thanh Vân, để hắn phục vụ cho Đại Minh hoàng triều, bảo vệ giang sơn của hoàng đế vững chắc. Ngươi nói rất có lý, ta thấy rất có khả năng như ngươi nói, hoàng đế ôm đùi Thẩm Thanh Vân rồi. Lúc này, một hiệp khách giang hồ ở bàn bên cạnh xen vào, cười nói, sai rồi sai rồi, các ngươi đều sai cả. Cái gì mà hoàng đế ôm đùi, bám víu Long Ân, đều sai cả. Ta vừa từ Tử Cấm thành đến, tin tức thật sự từ đó truyền về là hoàng đế và Thẩm Thanh Vân đã kết nghĩa Kim Lan, trở thành huynh đệ khác họ. Thẩm Thanh Vân ngầm giúp hoàng đế thống nhất hoàng triều, còn hoàng đế thì muốn phong Thẩm Thanh Vân làm Đại Minh Tiêu Giao Vương. Mọi người xung quanh nghe vậy, đều nhìn về phía hiệp khách giang hồ trước mặt, sau đó gật đầu đồng ý cách nói này đáng tin nhất. Như vậy, hai người có lợi ích liên quan, là chuyện có khả năng xảy ra nhất. Hơn nữa nghe cũng rất hợp lý. Hiệp khách kia lại bổ sung một câu, theo ta được biết, hoàng đế vốn muốn sắp phong Thẩm Thanh Vân làm Đại Minh quốc sư, nào ngờ Thẩm Thanh Vân đạm bạc danh lợi, không muốn tham gia vào sóng gió triều đình, nên đã từ chối. Tâm cảnh như vậy, thật khiến cho giới giang hồ chúng ta ngưỡng mộ. Giang hồ và triều đình, xưa nay nước sông không phạm nước giếng. Yến Thập Tam bị ba chữ Thẩm Thanh Vân không ngừng rót vào tai, lòng hiếu kỳ cũng trỗi dậy. Hắn thầm nghĩ, Lục Địa Thần Tiên, không biết kiếm đạo là cảnh giới nào. Ô Nha nhìn biểu cảm của Yến Thập Tam, lập tức ngầm hiểu. Hỏi, chư vị, xin mạn phép hỏi một câu. Thẩm Thanh Vân này, rốt cuộc là thần thánh phương nào, vì sao các ngươi lại đánh giá cao như vậy? Ha ha ha. Lời này của Ô Nha vừa thốt ra, lập tức gây ra một trận cười vang trong cả khách điếm. Không phải chứ huynh đệ, ngươi mới đến à? Cả Đại Minh hoàng triều, ai mà không biết Lục Địa Thần Tiên Thẩm Thanh Vân? Ngươi lại không biết Thẩm Thanh Vân là thần thánh phương nào? Thật khó hiểu. Ô Nha đứng dậy, chắp tay nói, thật không dám giấu, thời gian này ta vẫn luôn ở trong nhà, hôm nay mới vào giang hồ, nên có chút ít hiểu biết. Không biết kiếm đạo của Thẩm Thanh Vân này thế nào? Ô Nha cuối cùng đã hỏi câu hỏi quan trọng nhất. Hơn nữa lời này của hắn là cố ý, hắn chính là muốn cho Yến Thập Tam biết, thiên hạ này không chỉ có một mình Tạ Hiểu Phong là cao thủ, nên nhìn ra cả võ lâm. Những người giang hồ ở bàn bên cạnh bắt đầu nói cho Ô Nha và Yến Thập Tam, Thẩm Thanh Vân là Lục Địa Thần Tiên, kiếm đạo đã sớm đạt đến hóa cảnh. Nghe nói Thẩm Thanh Vân có thể ngự kiếm phi hành, lấy vạn vật thế gian làm kiếm, bay lượn trên 9 tầng trời, đạt đến cảnh giới vô kiếm thắng hữu kiếm. Chỉ có điều, trên giang hồ rất ít người thấy Thẩm Thanh Vân dùng kiếm thuật, vì những người thấy đều đã bị một kiếm cắt cổ rồi. Người bạn đồng hành bên cạnh xem bảo, Thẩm Thanh Vân xuất thân từ Hoa Sơn, là người của kiếm phái, kiếm pháp kiếm đạo này không cần phải nghi ngờ. Khắp thiên hạ, e rằng không ai có thể ép Thẩm Thanh Vân dùng đến kiếm đạo nữa, dù sao đó cũng là Lục Địa Thần Tiên. Linh tê nhất chỉ là có thể lấy mạng người, cần gì phải dùng kiếm đạo để đối địch. Ngự kiếm phi hành, vạn vật đều có thể là kiếm. Vô kiếm thắng hữu kiếm. Những lời miêu tả như vậy khiến Yến Thập Tam hứng thú bừng bừng, lòng hiếu kỳ trong lòng được khơi dậy. Thầm nghĩ, có lẽ ta có thể tìm Thẩm Thanh Vân để tỉ thí kiếm đạo của Lục Địa Thần Tiên, nhất định có thể khiến ta thu được lợi ích không nhỏ. Nào ngờ, Yến Thập Tam vốn luôn cao ngạo lạnh lùng, lại trước mặt mọi người, lạnh lùng hỏi, ai biết Thẩm Thanh Vân ở đâu, ta muốn cùng hắn tỉ thí kiếm đạo. Lời này vừa thốt ra, có thể nói là kinh ngạc bốn phía. Hai gã kiếm khách giang hồ ngồi ở bàn bên phải Yến Thập Tam ngửa mặt lên trời cười lớn, dùng giọng điệu đầy chế nhạo nói, chỉ bằng ngươi mà cũng muốn thách thức kiếm đạo của Lục Địa Thần Tiên, đúng là chuyện lực cười nhất thiên hạ. Ha ha ha. Đúng vậy, đó là Lục Địa Thần Tiên, khắp thiên hạ có mấy người có thể chống lại. Ngươi đi tỉ thí kiếm đạo với Thẩm Thanh Vân, không khác gì lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức mình. Những người giang hồ xung quanh cũng đuổi theo, cười vang lên. Lúc này, trường kiếm của Yến Thập Tam trong nháy mắt ra khỏi vỏ, mang theo một tia hàn quang lóe lên, kiếm khí mạnh mẽ phóng thích ra ngoài, chém chiếc bàn ở bàn bên cạnh làm đôi, đồng thời kiếm khí lan ra đến tận ngoài cửa khách điếm, xa đến ba trượng. Một kiếm đáng sợ bất thình lình này khiến cho mọi người xung quanh đều sợ ngây người. Đặc biệt là hai gã vừa rồi chế nhạo Yến Thập Tam đầu tiên, đều mục trường cầu đốc, thân thể run rẩy, trong lòng sợ hãi vô cùng. Mạnh kiếm khí thật mạnh. Dám hỏi các hạ, họ tên là gì? Gã hiệp khách kia ấp úng hỏi. Ô Nha nói, một thân hắc y đi, một thanh hắc kiếm, kiếm pháp thần thông, ngươi đoán xem trong giang hồ còn có ai? Nhận được lời nhắc nhở này của Ô Nha, hai gã kiếm khách giang hồ kia lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Đoạt mệnh thập tam kiếm, kiếm đạo phong ma Yến Thập Tam. Ừ. Hai gã kiếm khách kia, tiết hầu chuyển động, nuốt một ngụm nước bọt. Là một kiếm khách, đối với cái tên Yến Thập Tam, tự nhiên là như sấm bên tai, đặc biệt là trong thời gian gần đây, chuyện Yến Thập Tam điên cuồng khiêu chiến các kiếm khách nổi danh trong giang hồ, truy tìm Tam thiếu gia Tạ Hiểu Phong, đã lan truyền khắp giang hồ, gây ra sóng gió không nhỏ. Chỉ bằng vào cái tên Yến Thập Tam của ta, có đủ tư cách đi khiêu chiến kiếm đạo của Thẩm Thanh Vân không? Sự bá đạo của Yến Thập Tam khiến mọi người xung quanh lập tức ngậm miệng lại. Hai gã kiếm khách kia chậm rãi đứng dậy, chắp tay nói, có tư cách. Thẩm Thanh Vân, đối với rất nhiều người, đó là một sự tồn tại vô cùng đáng sợ, dù sao đó cũng là lục địa thần tiên. Nhưng với trình độ kiếm thuật của Yến Thập Tam, cũng khiến rất nhiều nhân sĩ giang hồ phải cúi đầu thán phục. Sau khi chuyện ở quán rượu xảy ra, việc Yến Thập Tam muốn khiêu chiến kiếm đạo với Thẩm Thanh Vân nhanh chóng lan truyền khắp Dương Châu. Chương 165, hai đại kiếm thần hội tụ chương 165, hai đại kiếm thần hội tụ Dương Châu thành, Tụ Hoa lâu. Trong Tụ Hoa lâu, đèn đuốc huy hoàng, tiếng tơ tiếng trúc du dương nguyện chuyển. Lục Tiểu Phụng, Hoa Mãn lâu và Tư Không Trích Tinh ngồi vây quanh một bàn, rượu ngon thức ăn quý bày đầy mặt bàn. Thỉnh thoảng lại vỗ tay khen hay, liên tục giơ ngón tay cái về phía ca kỹ trên lầu. Lục Tiểu Phụng mặc một thân bạch y, lười biếng dựa vào lưng ghế, tay mân mê chén rượu, nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc về phía mỹ nhân đang nguyện chuyển nhảy múa ở trung tâm sân khấu. Khoe miệng hắn hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười phong khoáng, phản phất như vạn vật thế gian đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Miệng hắn lẩm bẩm, ngày tháng như thế này, thần tiên cũng có cầu. Thời gian này chu du khắp Nam Bắc, duy chỉ có ca múa tại Dương Châu thành này là hợp ý ta nhất. Mỹ nhân thành đàn, ca múa tuyệt vời, thật là khoái hoạt. Có phải không, Hoa huynh? Nói rồi, Lục Tiểu Phụng nâng chén với Hoa Mãn lâu, mặt mày tươi cười. Hoa Mãn lâu yên lặng ngồi đó, tuy mắt không thể nhìn, nhưng có thể dùng tâm để cảm nhận bầu không khí náo nhiệt này. Hắn hơi nghiêng đầu, lắng nghe tiếng bước nhảy của mỹ nhân hòa cùng tiếng nhạc, trên mặt lộ ra vẻ say sưa. Khí chất của hắn như lan, ôn nhuận như ngọc, tạo thành một sự tương phản kỳ diệu với thanh lâu huyền náo này. Mỹ nhân trên sân khấu nhẹ nhàng bay lượn, tà váy lay động, tựa như bươm bướm múa lượn. Thân hình các nàng nguyện chuyển yêu kiều, ánh mắt quyến rũ động lòng người, mỗi một động tác đều phảng phất như đang kể một câu chuyện cảm động. Tư Không Trích Tinh thì lại có dáng vẻ cổ linh tinh quái, đôi mắt đảo liên tục, lúc thì nhìn mỹ nhân, lúc thì liếc Lục Tiểu Phụng và Hoa Mãn lâu. Hắn lúc thì vỗ tay khen hay, lúc thì nâng chén rượu uống cạn, thể hiện hết sự phong khoáng. Lúc này, đôi mắt Tư Không Trích Tinh đảo liên tục, ánh mắt khóa chặt vào một mỹ nhân diễm lệ động lòng người nhất. Mỹ nhân kia ánh mắt lưu chuyển, như có như không liếc Tư Không Trích Tinh một cái liếc mắt này tức thì khiến Tư Không Trích Tinh mừng như điên. Hắn đột nhiên đứng dậy, cười hì hì vẫy tay về phía mỹ nhân. Mỹ nhân thấy dáng vẻ tinh lịch của hắn, không khỏi che miệng cười khúc khích. Tư Không Trích Tinh nào chịu bỏ qua cơ hội này, thân hình lóe lên, vậy mà lại như quỷ mị xuất hiện ở mép sân khấu. Hắn từ trong lòng lấy ra một đóa hoa tươi diễm lệ, nhẹ nhàng ném đi, đóa hoa kia vững vàng rơi vào tay mỹ nhân. Mỹ nhân hơi sững sờ, ngay sau đó trên mặt nở ra nụ cười rạng rỡ hơn. Tư Không Trích Tinh đắc ý nhún cằm, nháy mắt với mỹ nhân. Mỹ nhân đỏ mặt, hơi cúi mi mắt, dáng vẻ e thẹn đó càng khiến Tư Không Trích Tinh trong lòng ngứa ngáy không yên. Hắn dứt khoát lại làm trò, ở mép sân khấu lộn mấy vòng, khiến cho đám khách xem xung quanh cười ồ lên. Mỹ nhân cũng bị hành động hài hước của hắn chọc cho cười khúc khích. Tư Không Trích Tinh thấy mỹ nhân cười vui vẻ như vậy, trong lòng càng thêm vui mừng. Hắn lại từ bên hông tháo một miếng ngọc bội, hơ hơ về phía mỹ nhân, dường như đang giá hiệu cho nàng biết miếng ngọc bội này rất quý giá. Mỹ nhân nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu hắn không được khinh cuồng như vậy. Nhưng Tư Không Trích Tinh nào quản những thứ này, hắn tung người một cái, vậy mà lại muốn nhảy lên sân khấu, tiến thêm một bước với mỹ nhân. Tuy nhiên, ngay lúc hắn sắp đặt chân lên sân khấu, lại bị Lục Tiểu Phụng kéo lại. "Tư Không Trích Tinh, ngươi đừng quá đáng quá." Lục Tiểu Phụng cười nói. Tư Không Trích Tinh bất đắc dĩ bĩu môi, nhưng lại không nỡ nhìn mỹ nhân một cái, lúc này mới không cam lòng bay về chỗ ngồi. Keng. Ngay lúc ba người đang thưởng thức ca múa, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tràng tiếng binh khí va chạm. Âm thanh trong trẻo lập tức thu hút sự chú ý của Lục Tiểu Phụng. Hai hắn khẽ động, dừng chén rượu trong tay, yên lặng lắng nghe tiếng kiếm keng keng. "Không hay rồi, có người muốn xông vào." Lời của Lục Tiểu Phụng khiến Hoa Mãn lâu cũng giật mình, thân thể nhanh chóng đứng dậy, chuẩn bị đối phó. Khí tức thật mạnh, hai vị đến đây không phải là hạng người tầm thường. Hoa Mãn lâu trong lòng cảm thán, đồng thời nhíu mày, lộ ra vẻ nghi hoặc, chẳng lẽ là Diệp thành chủ và Tây Môn Suy Tuyết đến rồi? Lục Tiểu Phụng trả lời, không thể nào, thời gian chúng ta hẹn là ngày 18 tháng 9, còn 2 ngày nữa mới đến 18 tháng 9. Lời còn chưa dứt, một trận gió rít dữ dội truyền đến, mọi người trong Tụ Hoa lâu chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, hai bóng trắng như tia chớp bay lướt tới. Lúc này, bên ngoài Tụ Hoa lâu đêm đen như mực, một vầng trăng sáng treo cao trên bầu trời, rắc xuống ánh sáng lạnh lẽo. Gió đêm nhẹ thổi, làm lay động lá cây hai bên đường, phát ra tiếng xào xạc. Mà bên trong tụ hoa lâu, đèn đuốc huy hoàng, nến đỏ lung linh, chiếu rọi những khuôn mặt hoặc kinh ngạc hoặc say sưa của mọi người. Chỉ thấy Tây Môn Suy Tuyết và Diệp Cô Thành tay cầm trường kiếm, thân hình thẳng tắp như tùng, từ cửa sổ thanh lâu phiêu nhiên bay vào, vô cùng phong khoáng. Tay áo bọn hắn bay bay, tựa như hai vị kiếm tiên giáng trần. Tây Môn Suy Tuyết một thân bạch y trắng hơn tuyết, tóc dài theo gió tung bay, trường kiếm trong tay tỏa ra hàn quang lạnh lẽo, phảng phất như có thể đóng băng tất cả. Dưới ánh trăng, thân ảnh hắn hiện lên cực kỳ lạnh lẽo, tựa như đóa tuyết liên trên băng sơn, cô độc mà bất khả xâm phạm. Diệp Cô Thành cũng bạch y như tuyết, khuôn mặt lạnh lùng, trong mắt lộ ra một vẻ cô độc và quyết tuyệt. Kiếm của hắn phảng phất như đã hòa làm một với hắn, tỏa ra uy nghiêm không thể xâm phạm. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu lên người hắn, thêm cho hắn một nét màu sắc thần bí. Tuy nhiên, điều khiến người ta khó hiểu là màn xuất hiện của hai người trông có vẻ không thân thiện, nói chính xác hơn, hai người đang so tài kiếm pháp. Keng, keng. Hai người đáp xuống không một tiếng động, trường kiếm chĩa xuống đất, khí thế bức người. Toàn bộ tụ hoa lâu lập tức yên tĩnh lại, Hoa Khôi và Ca Kỹ kia bị dọa sợ lập tức lui khỏi sân khấu, trốn đi. Khán giả bên dưới thì đều bị khí thế của hai vị khách không mời này chấn nhiếp. Rèm lụa đỏ trong lầu nhẹ nhàng bay trong gió nhẹ, phảng phất như cũng đang run rẩy vì bầu không khí căng thẳng này. Trong không khí thoang thoảng mùi hoa và mùi rượu, quyện với khí tức lạnh lẽo của kiếm, tạo thành một bầu không khí độc đáo. Tuy nhiên, một lát sau, Tây Môn Suy Tuyết hơi ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Cô Thành, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Diệp Cô Thành cũng đáp lại bằng ánh mắt tương tự, ánh mắt hai người giao nhau trên không trung, phảng phất như có vô số kiếm ý đang va chạm. Diệp Thanh Chủ, kiếm pháp như thần. Giọng Tây Môn Suy Tuyết trong trẻo mà kiên định. Diệp Cô Thành hơi gật đầu, Tây Môn Suy Tuyết, kiếm của ngươi cũng khiến Diệp Mộ kinh ngạc. Nói xong, hai người nhìn nhau cười, nụ cười đó phảng phất như mọi sự dương cung bạc kiếm đều tan biến trong nháy mắt. Bọn hắn thu lại trường kiếm, quay người nhìn Lục Tiểu Phụng và những người khác, hơi gật đầu ra hiệu, sau đó đến ngồi bên cạnh ba người Lục Tiểu Phụng, phảng phất như mọi chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Mà mọi người trong tụ hoa lâu vẫn còn chìm đắm trong cảnh tượng kinh tâm động phách vừa rồi, mãi không thể hoàn hồn. Đây là tình huống gì? Và trong lúc mọi người khó hiểu, Lục Tiểu Phụng thì đứng ra giữa, cười lớn với Ca Kỹ phía trước, "Các mỹ nhân, đừng dừng lại, tiếp tục tấu nhạc, tiếp tục múa." Chương 166, hai đại kiếm thần cũng muốn thỉnh giáo kiếm đạo. Chương 166, hai đại kiếm thần cũng muốn thỉnh giáo kiếm đạo. Diệp Thành Chủ, Tây Môn Minh, hai vị vì sao lại đến Dương Châu Thành trước thời hạn? Trước đó thời gian chúng ta hẹn là ngày 18 tháng 9 mà. Diệp Cô Thành và Tây Môn Suy Tuyết vừa ngồi xuống, Lục Tiểu Phụng lập tức không kìm được sự nghi hoặc trong lòng, hỏi về nguyên nhân hai người đến Dương Châu Thành trước. Diệp Cô Thành nhìn về phía Tây Môn Suy Tuyết, cười nói, "Về nguyên nhân, ngươi phải hỏi Tây Môn Minh. Ta đến đây, hoàn toàn là vì được Tây Môn huynh mời đến trước." Ồ, Lục Tiểu Phụng, Hoa Mãn Lâu và Tư Không Trích Tinh ba người đều đổ dồn ánh mắt vào người Tây Môn Suy Tuyết, tràn đầy mong đợi. Rốt cuộc là chuyện gì có thể khiến một Tây Môn Suy Tuyết trước nay không đội không vàng lại chủ động lên đường? Tây Môn Suy Tuyết cầm một chén rượu trên bàn, uống một hơi cạn sạch, cười nói, "Sao, chẳng lẽ các ngươi không nghe nói chuyện Yến Thập Tam Dương luôn muốn thỉnh giáo kiếm đạo của Thẩm Thanh Vân sao? Thực ra, ta đến Dương Châu trước là vì chuyện này. Ta muốn xem kiếm đạo của Yến Thập Tam rốt cuộc có thể so đấu với Lục Địa Thần Tiên được bao lâu, hy vọng Yến Thập Tam có thể chống đỡ được thêm vài chiêu, để ta xem kiếm chiêu của Thẩm Thanh Vân rốt cuộc ra sao." Lời này vừa nói ra, mọi người đều cười. Bọn hắn không ngờ Tây Môn Suy Tuyết vậy mà lại chủ động đến góp vui, sức hấp dẫn của Lục Địa Thần Tiên quả thật không nhỏ. Lục Tiểu Phụng đuốt bộ râu ria mép của mình, cười nói, "Tin tức này, ngay cả ngươi Tây Môn Suy Tuyết cũng biết rồi, ba người chúng ta quanh năm buôn tẩu giang hồ, há nào không biết. Thực ra, ba ngày trước chúng ta đã biết rồi. Nhưng gã Yến Thập Tam này lại đột nhiên biến mất khỏi Dương Châu Thành, không hề đến Thanh Vân Sơn chàng tìm Thẩm huynh đệ." Tây Môn Suy Tuyết vội vàng hỏi, "Sao, các ngươi nghĩ Yến Thập Tam này lâm trận bỏ chạy?" Hoa Mãn Lâu nói, "Yến Thập Tam tuyệt đối không phải loại người hèn nhát bỏ chạy. Người này đến không ảnh đi không tung, biết đâu hai ngày nữa hắn sẽ lại xuất hiện ở Dương Châu Thành của chúng ta. Mấy ngày này chúng ta cứ ở Dương Châu Thành chờ đợi là được." Thực ra, Lục Tiểu Phụng và Hoa Mãn Lâu sở dĩ quay lại Dương Châu Thành là do được Diệp Cô Thành nhờ vả. Bọn hắn muốn thông qua mối quan hệ của hai người với Thẩm Thanh Vân, giới thiệu làm quen, thỉnh giáo kiếm đạo. Diệp Cô Thành cảm thấy, Thẩm Thanh Vân xuất thân là đệ tử Hoa Sơn phái, hơn nữa còn đột phá đến Lục Địa Thần Tiên cảnh giới, kiếm pháp kiếm đạo này nhất định đã xuất thần nhập hóa. Nếu có thể quen biết Thẩm Thanh Vân và cùng Thẩm Thanh Vân thỉnh giáo một vài kiếm pháp, kiếm ý thiên ngoại phi tiên của hắn sẽ tiến thêm một bước. Nói trắng ra, mục đích của Diệp Cô Thành và Tây Môn Suy Tuyết tìm Thẩm Thanh Vân là giống nhau, đều là vì muốn thỉnh giáo kiếm đạo của Thẩm Thanh Vân. Chỉ có điều, cách thức của bọn hắn khiêm tốn kín đáo hơn, còn cách thức của Yến Thập Tam thì ngược lại với bọn hắn. Lục Minh nói rất phải, mấy ngày này chúng ta cứ ở Dương Châu Thành chờ Yến Thập Tam xuất hiện đi. Lục Tiểu Phụng nhìn hai đại kiếm khách Diệp Cô Thành và Tây Môn Suy Tuyết, trong lòng vô cùng kích động. Hắn cũng rất muốn xem kiếm pháp của hai đại kiếm thần này rốt cuộc có thể qua được bao nhiêu chiêu dưới kiếm của Thẩm Thanh Vân. Còn nữa, kiếm đạo của Diệp Cô Thành và Tây Môn Suy Tuyết liệu có vì trận chiến này mà xảy ra sự nâng cao về chất không? Lục Tiểu Phụng trong lòng lẩm bẩm, càng ngày càng đặc sắc rồi. Nghĩ vậy, cầm một ly rượu, uống một hơi cạn sạch, lộ ra nụ cười. "Nào nào nào, đừng quản nhiều như vậy, trước tiên uống rượu vui vẻ qua ngày hôm nay đã." Ngay lúc này, một bóng người xuất hiện ở trung tâm sân khấu, là lão bản nương của Tụ Hoa Lâu. Nàng đứng trước mặt mọi người, sau đó lớn tiếng nói, "Hôm nay, Tụ Hoa Lâu của ta mới đến một hoa khôi. Đó chính là Thiên Tư Cốt Sắc, có thể nói là mỹ nhân kinh diễm bậc nhất trong võ lâm. Xin các vị quan khách đừng chớp mắt nhé." "Hoa khôi mới?" Câu nói này của lão bản nương khiến Lục Tiểu Phụng và những người khác lập tức đổ dồn ánh mắt lên sân khấu, kinh ngạc chờ đợi. Ôi chà, hôm nay chúng ta đến thật đúng lúc, vậy mà lại có hoa khôi mới, ta phải thưởng thức cho kỹ mới được. Sau khi lão bản nương tuyên bố xong, trong tụ hoa lâu tiếng người huyên áo, chúng nhân đều đang tiểu thủ nóng trông vị giáo hoa thần bí trong lời đồn kia, cuối cùng cũng sắp xuất hiện rồi. Đột nhiên đèn tối sầm, toàn trường yên tĩnh. Một lát sau, tiếng thơ tiếng trúc du dương chậm rãi vang lên, một luồng sáng rực rỡ từ trung tâm sân khấu sáng lên, chỉ thấy Lâm Tiên Nhi chậm rãi hiện thân như tiên tử hạ phàm. Nàng mặc một chiếc váy dài bằng lụa mỏng màu đỏ rực như lửa, tà váy bay bay, phảng phất như có thể theo gió bay đi bất cứ lúc nào. Eo thắt một dải lụa vàng, vừa vặn tôn lên vòng eo thon thả của nàng. Mái tóc đen dài như thác nước buông xuống bay, vài lọn tóc theo gió nhẹ bay, càng thêm vài phần quyến rũ. Giữa trán điểm một đóa hồng mai kiều diễm, đôi mắt trong veo như nước mùa thu, lúc nhìn quanh, ánh mắt lưu chuyển, làm say đắm lòng người. Vừa xuất hiện, Lục Tiểu Phụng lập tức ném đi ánh mắt kỳ lạ, bởi vì hắn luôn cảm thấy vị hoa khôi mới này hắn dường như đã gặp ở đâu đó, nhưng hắn không nói ra ngay, mà chọn cách chờ đợi, tiếp tục xác nhận. Cổ tay và cổ chân của Lâm Tiên Nhi đều đeo những chiếc chuông bạc nhỏ xinh, theo động tác của nàng phát ra những âm thanh trong trẻo vui hay. Sau đó bắt đầu nhảy múa, bước sen nhẹ nhàng, thân hình nhẹ như én, mỗi một động tác đều đẹp như múa. Nàng nguyện chuyển nhảy múa, váy đỏ bay bay, tựa như một đóa sen đỏ đang nở rộ. Dải lụa màu trong tay như những con bướm màu linh động, dưới sự vung vẩy của nàng biến hóa thành đủ loại hình dạng tuyệt diệu. Tiếng hát của nàng như vang vàng ra khỏi cốc, huyền chuyển du dương, phảng phất như có thể xuyên thấu tâm hồn người. Khán giả bên dưới đã sớm xem đến ngây ngất. Đám nam nhân trợn to mắt, miệng hơi há, mặt mày kinh diễm. Có người chén rượu trong tay dừng lại giữa không trung, quên cả uống rượu. Có người thì ngây ngốc nhìn sân khấu, phảng phất như hồn phách đều bị Lâm Tiên Nhi câu đi mất. Những nữ tử thanh lâu khác cũng không khỏi bị vẻ đẹp và tài năng của Lâm Tiên Nhi làm cho khâm phục, trong mắt lộ ra vẻ ngưỡng mộ và tán thưởng. Toàn bộ tụ hoa lâu chìm trong một vùng kinh ngạc và ca ngợi. Lâm Tiên Nhi nhìn khán giả bên dưới một tràng reo hò, khóe miệng nhếch lên, rất đắc ý, bởi vì nàng biết, từ giờ phút này trở đi, danh tiếng hoa khôi mới của tụ hoa lâu sẽ lan truyền ra ngoài. Và đây chỉ là một phần trong kế hoạch của nàng, cũng là mồi câu nàng tung ra, để câu cá lớn. Tư Không Minh, ngươi không cảm thấy vị hoa khôi mới này rất quen mắt sao? Có một cảm giác như đã từng quen biết. Tư Không Trích Tinh trêu chọc, ngươi đi thanh lâu, gặp qua nữ tử, tính bằng ngàn, hoa khôi xinh đẹp gặp nhiều rồi, cũng cảm thấy quen mắt thôi. Không có gì lạ. Tư Không Trích Tinh cảm thấy, Lục Tiểu Phụng hoàn toàn là do xem nhiều hoa khôi thanh lâu quá rồi. Nhưng Lục Tiểu Phụng không nghĩ vậy, nữ nhân trước mắt này quả thật rất quen mắt. Hắn suy nghĩ hồi lâu, chợt bừng tỉnh nói, ta nhớ ra rồi, vị hoa khôi mới này chính là đại mỹ nhân Lâm Tiên Nhi. Mọi người nghe vậy, vô cùng kinh ngạc. Hoa Mãn Lâu nói, Lâm Tiên Nhi không phải đã cùng A Phi lui về ở ẩn giang hồ rồi sao? Sao lại đến thanh lâu ở Dương Châu thành này làm hoa khôi? Tư Không Trích Tinh cười nói, Lâm Tiên Nhi là nữ nhân thế nào, sẽ cam tâm theo A Phi ẩn cư trong núi rừng, từ bỏ thảo nguyên rộng lớn sao? Lục Tiểu Phụng cảm thấy, chuyện này không đơn giản như vậy, nhất định phải điều tra cho rõ ràng. Chương 167, Thiên Tư Quốc Sắc, yêu kiểu Lâm Tiên Nhi. Chương 167, Thiên Tư Quốc Sắc, yêu kiểu Lâm Tiên Nhi. Trong thanh lâu, tiếng tơ tiếng trúc lượn lờ quanh giường. Lâm Tiên Nhi như một đóa hoa kiều diễm đang nở rộ, tỏa sáng trên sân khấu. Không thể không nói, Lâm Tiên Nhi quả thực là một đại mỹ nhân tiên tư quốc sắc. Chẳng trách trong giang hồ có nhiều anh hùng hào kiệt như vậy lại quỳ gối dưới váy liễu của nàng. Ngay lúc này, Lâm Tiên Nhi nhẹ nhàng bước vào giữa đại sảnh, thân hình uyển chuyển, ánh mắt lưu chuyển, phảng phất như có thể câu đi hồn phách người ta mà đi về phía vị trí của Lục Tiểu Phụng và những người khác. Tư Không Trích Tinh xoa xoa tay, có ý định muốn thử. Kích động nói, mỹ nhân qua đây nào, để tiểu gia ta béo hai cái. Cánh tay của Lâm Tiên Nhi mềm mại như cánh liễu, nhẹ nhàng vung đẩy, mỗi một động tác đều vừa vặn thể hiện sự quyến rũ và linh động của nàng. Vòng eo của nàng thon thả, vốn lượn như rắn, tỏa ra sự quyến rũ vô tận. Ánh mắt lúc thì e thẹn, lúc thì táo bạo, khóa chặt vào Lục Tiểu Phụng. Lục Tiểu Phụng bốn chỉ thờ ơ ngồi một bên, tay mân mê chén rượu. Tuy nhiên, vào khoảnh khắc Lâm Tiên Nhi đi về phía hắn, ánh mắt hắn liền không tự chủ được mà bị thu hút. Bóng hình màu hồng phai đó, như ngọn lửa đang cháy, lập tức đốt lên một khát vọng nào đó sâu trong lòng hắn. Nàng nguyện chuyển nhảy múa, mỗi một động tác đều như phép thuật, khiến ánh mắt Lục Tiểu Phụng không thể rời đi. Cánh tay nàng nhẹ nhàng giơ lên, như đang mời gọi, lại như đang kể lể sự dịu dàng vô tận. Ánh mắt Lục Tiểu Phụng dần trở nên chuyên chú. Hắn nhìn thân hình linh động của Lâm Tiên Nhi, phảng phất như nhìn thấy một bức tranh tuyệt đẹp. Vòng eo nàng uốn lượn, mượt mà như lụa, đường cong thon thả đó khiến người ta kinh ngạc. Tim Lục Tiểu Phụng không tự chủ được mà đập nhanh hơn, hắn cảm thấy mình phảng phất như bị một sức mạnh vô hình lôi kéo, từng bước tiến gần đến sự quyến rũ xinh đẹp đó. Tiết hầu Lục Tiểu Phụng chuyển động, trong lòng có chút dao động. Hắn không ngờ, sự quyến rũ mà Lâm Tiên Nhi thi triển ra, vậy mà lại có sức sát thương như vậy. Dù cho hắn những năm nay đã từng trải qua nhiều chốn phong nguyệt, cũng có chút khó lòng chống cự lại sự quyến rũ của Lâm Tiên Nhi này. Ánh mắt Lâm Tiên Nhi thỉnh thoảng liếc về phía Lục Tiểu Phụng, ánh mắt đó tràn đầy sự trêu chọc và quyến rũ. Lục Tiểu Phụng cảm thấy mình phảng phất như rơi vào một cái bẫy dịu dàng, không thể thoát ra. Hơi thở của hắn trở nên dồn dập, chén rượu trong tay cũng bất giác siết chặt. Sau đó, Lục Tiểu Phụng vậy mà lại uống cạn rượu trong chén, rồi nhanh chóng đứng dậy, một tay ôm lấy eo Lâm Tiên Nhi, cười nói, "Mỹ nhân, ngươi có biết không, cách làm như vậy rất nguy hiểm." Tư Không Trích Tinh ở bên cạnh, nhìn Lục Tiểu Phụng có thể được gần gũi người đẹp, ghen tị đến nghiến răng. Lâm Tiên Nhi đưa tay đỡ lấy thân thể Lục Tiểu Phụng, nhỏ giọng nói, "Công tử, đêm nay không về nữa, cùng tiểu nữ ở đây một đêm khoái hoạt, được không?" Lâm Tiên Nhi nói xong, thổi nhẹ một hơi vào thái Lục Tiểu Phụng, khiến Lục Tiểu Phụng toàn thân nổi da gà. Nghe vậy, Lục Tiểu Phụng ôm càng chặt hơn, trả lời, mỹ nhân mời, ta há nào có thể từ chối. Nói rồi, Lục Tiểu Phụng đưa đầu lại gần má Lâm Tiên Nhi, sắp hôn lên rồi. Lúc này Lâm Tiên Nhi nhẹ nhàng đẩy người Lục Tiểu Phụng ra, sau đó vung tay áo lụa dài, nhanh chóng quay trở lại trung tâm sân khấu. Hụ. Lục Tiểu Phụng hít sâu một hơi, thưởng thức mùi hương còn sót lại trên quần áo của Lâm Tiên Nhi. Nhìn bóng dáng Lâm Tiên Nhi, khóe miệng Lục Tiểu Phụng nhếch lên. Hắn đối với mỹ nhân cấp bậc này trước mắt rất tán thưởng, nhưng không hề bị mê hoặc. Ngược lại, trong lòng hắn tràn đầy cảnh giác. Lâm Tiên Nhi là nữ nhân thế nào? Không thể vô duyên vô cớ đến gần đuôi hắn, còn quyến rũ hắn đêm nay gặp mặt, trong đó tất có điều kỳ lạ. Lục Tiểu Phụng ngồi lại vị trí cũ, rót đầy một ly rượu, miệng lẩm bẩm, tối nay có trò hay để xem rồi. Lâm Tiên Nhi dường như đã đạt được mục đích của mình, sau khi nhảy nửa khắc đồng hồ thì kết thúc màn biểu diễn hoa khôi này. Đêm hôm đó, Lục Tiểu Phụng một mình quay lại tụ hoa lâu và trực tiếp xông vào phòng hoa khôi của Lâm Tiên Nhi. Màn đêm như mực, lặng lẽ bao trùm cả căn phòng. Lâm Tiên Nhi ngồi trước gương đồng, ánh nến lung linh chiếu rọi khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng. Nàng nhẹ nhàng cầm chiếc lược ngà, chậm rãi trải mái tóc dài như thác, mỗi một động tác đều vô cùng tao nhã. Sợi tóc lướt qua đầu ngón tay nàng, phảng phất như có sinh mệnh. Nàng hơi nghiêng đầu, ánh mắt lười biếng mà quyến rũ, như có như không nhìn mình trong gương. Một cây châm ngọc được nàng cầm trong tay, nàng thờ ơ cài nó vào mái tóc, ánh sáng lấp lánh đó lập tức thêm cho nàng vài phần hoa lệ. Nàng hơi nhếch khóe miệng, lộ ra một nụ cười câu hồn người. "Lục Tiểu Phụng, ngươi đến rồi." Lâm Tiên Nhi nói chuyện, mang theo một vẻ linh loạn, rất quyến rũ người. Tiếp đó, nàng mở một hộp phấn son, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chấm một chút, sau đó nhẹ nhàng tán đều trên má. Vết hôm đó, như đóa hoa đào đang nở, tiểu diễm vô cùng. Đôi mắt nàng dưới ánh nến lấp lánh ánh sáng mê người, phảng phất như cất giấu vô số bí mật. "Ngươi gọi ta đến, ta nghĩ không phải đơn thuần là vì chuyện nam nữ chứ?" Lục Tiểu Phụng đi thẳng vào vấn đề. Lúc này, Lâm Tiên Nhi chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía Lục Tiểu Phụng, cười nói, "Sao, Lục công tử đối với sức hấp dẫn của mình, một chút tự tin cũng không có sao?" Lục Tiểu Phụng đuốt bộ râu ria mép của mình, cũng lộ ra nụ cười đầy ẩn ý, với thiên tư quốc sắc như Lâm tiểu thư, chịu thiệt ở tụ hoa lâu làm hoa khôi, quả thực là phung phí của trời. Dù có xinh đẹp đến đâu, đối với đám nam nhân các ngươi mà nói, chẳng phải đều là đồ chơi thôi sao? Nói chuyện, Lâm Tiên Nhi đi về phía Lục Tiểu Phụng. Lúc này Lâm Tiên Nhi, một thân váy dài bằng lụa mỏng, thân hình uyển chuyển, đường cong tinh tế. Nàng khẽ động, lớp lụa mỏng liền nhẹ nhàng bay phất phơ, thấp thoáng lộ ra làn da trắng nõn, tỏa ra vẻ yêu kiều và quyến rũ vô tận. Khi đi đến trước mặt Lục Tiểu Phụng, nàng giơ tay phải lên, đưa về phía hắn. Lục Tiểu Phụng khẽ lùi lại hai bước, rồi hừ lạnh một tiếng nói, "Ta nghĩ chúng ta đừng út mở nữa, vào thẳng vấn đề đi. Ngươi dụ ta đến đây, rốt cuộc là có chuyện gì?" Nghe vậy, vẻ mặt của Lâm Tiên Nhi thay đổi, trở nên âm u lạnh lẽo. "Nếu Lục công tử đã không hiểu phong tình, vậy ta cũng nói thẳng, ta muốn cùng Lục công tử làm một giao dịch, thế nào?" "Giao dịch?" Lục Tiểu Phụng tò mò, "Trên người ta, Lục Tiểu Phụng, có gì đáng để lợi dụng mà lại muốn giao dịch với ta? Nói đi, là giao dịch thế nào?" Lâm Tiên Nhi dừng lại một lát rồi nói ra một cái tên, "Ta muốn ngươi giới thiệu Thẩm Thanh Vân cho ta." Lời này vừa thốt ra, trong lòng Lục Tiểu Phụng trùng xuống, vô cùng kinh ngạc. Lục Tiểu Phụng không ngờ, Lâm Tiên Nhi vòng vo tam quốc như vậy, lại là muốn làm quen với Thẩm Thanh Vân. Tại sao lại muốn quen biết Thẩm Thanh Vân? Lục Tiểu Phụng thẳng thắn hỏi. "Ha ha ha." Lâm Tiên Nhi mỉm cười, trả lời, "Từ xưa mỹ nhân yêu anh hùng, ta, Lâm Tiên Nhi cũng không ngoại lệ. Nếu ta có thể trở thành người đầu ấp tay gối của Lục Địa Thần Tiên, sẽ lưu danh thiên cổ trong võ lâm." Lục Tiểu Phụng nghe xong, khóe miệng nhếch lên, trong lòng lẩm bẩm, thật không ngờ, mục tiêu của Lâm Tiên Nhi lại là Thẩm Thanh Vân. "À, ta muốn dùng mỹ sắc để trói buộc Thẩm Thanh Vân." Chương 168, mỹ nhân thành đàn, người người ghen tị. Chương 168, mỹ nhân thành đàn, người người ghen tị. Giữa hồ, một chiếc thuyền buồm được trang hoàng tinh xảo đang lướt đi trên mặt hồ, nhưng tốc độ rất chậm, thong thả trôi. Mặt hồ như một tấm gương khổng lồ, phản chiếu trời xanh mây trắng và năm vị mỹ nhân mỗi người một vẻ. Gió nhẹ thổi qua, gợn lên từng lớp sóng lăn tan, mặt nước lấp lánh. Dãy núi xa xa trùng điệp nhấp nhô, dưới sự phản chiếu của mặt hồ càng thêm tú lệ. Ánh nắng rải trên mặt hồ, ánh vàng lấp lánh, cùng với vẻ rạng rỡ của các mỹ nhân tôn lên lẫn nhau. Vẻ đẹp của các nàng hòa quyện với hồ nước yên tĩnh, tạo thành một bức tranh tuyệt mỹ làm say đắm lòng người. Thẩm Thanh Vân ung dung ngồi trên bong thuyền, ngả lưng trên ghế, ăn trái cây, mắt nhìn phong cảnh hồ nước phía trước. Mời Nguyệt bên cạnh tựa như quảng hàn tiên tử giáng trần. Nàng ngồi bên cạnh Thẩm Thanh Vân, một thân bạch y như tuyết khẽ bay trong gió, mái tóc đen như thác đổ xuống vai. Gương mặt tinh xảo lạnh như băng sương, trong đôi mắt ánh lên tia sáng lạnh lẽo, tựa như vầng trăng sáng trong đêm đông, cao quý mà không thể xâm phạm. Lẫn tinh lại như những vì sao dịu dàng, tỏa ra khí chất ôn hòa. Nàng mặc một bộ váy màu xanh nhạt, dáng người thướt tha. Mày như núi xa, trong mắt lấp lánh ánh sáng dịu dàng, khóe miệng khẽ nhếch lên, mang theo nụ cười nhàn nhạt như có như không. Vẻ ngoài điềm tĩnh ấy khiến người ta cảm thấy như được tắm trong gió xuân. Còn không ngừng gọi lê tuyết cho Thẩm Thanh Vân, giống hệt một nha hoàn thân cận, hầu hạ Thẩm Thanh Vân. Hoàng Dung một thân y phục màu vàng ống, trông vô cùng xinh xắn đáng yêu. Đôi mắt to linh động của nàng lấp lánh ánh sáng lanh lợi, khóe miệng luôn treo nụ cười tinh nghịch. Mái tóc đen nóng được búi thành hai búi tóc đáng yêu, vài lọn tóc khẽ bay trong gió nhẹ. Còn Hoàng Dung, Khúc Phi Yên và Vương Ngự Yên ba người thì đang trao đổi kiếm pháp ở phía bên kia bông thuyền. Hoàng Dung, Vương Ngự Yên, Khúc Phi Yên ba vị giai nhân đứng đó, trường kiếm trong tay lấp lánh ánh sáng lạnh. Hoàng Dung một thân trang phục gọn gàng màu vàng ống, đôi mắt linh động tràn đầy anh khí. Nàng cổ tay run lên, trường kiếm đâm ra như linh xà, kiếm thế sắc bén mà đa dạng. Khúc Nha Đầu, Ngự Yên, các ngươi xem chiêu Lạc Anh Thần kiếm này của ta. giữa lời nói, bóng kiếm bay lượn, tựa như hoa rơi bay múa, đẹp không sao tả xiết. Thế nào? Vương Ngữ Yên mặc váy dài màu trắng, tựa như tiên tử hạ phàm. Nàng khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói, Dung cô nương, kiếm pháp này quả nhiên tinh diệu, chắc hẳn là kiếm pháp trên Đào Hoa Đạo. Hoàng Dung gật đầu trả lời, đúng vậy, kiếm pháp này là do cha ta sáng tạo, từ khi Thẩm công tử giúp ta thay đổi thiên phú, ta đã lĩnh ngộ toàn bộ bí ẩn của kiếm pháp này. Bây giờ thi triển ra, phải gọi là thuần thục. Ngữ Yên, hôm qua Khúc Nha Đầu đã truyền thụ Thanh Phong thập nhị thức cho ngươi rồi, ngươi thử thi triển xem, để chúng ta xem tiến triển kiếm pháp của ngươi thế nào.
Được.
Vương Ngữ Yên gật đầu. Dứt lời, trường kiếm trong tay nàng nhẹ nhàng giơ lên, kiếm thế bức vàng, mỗi một chiêu một thức đều có quy củ. Nàng chậm rãi thi triển kiếm pháp Thanh Phong thập nhị thức trôi chảy như mây bay nước chảy, mỗi một động tác đều vô cùng tao nhã. Khúc Phi Yên mặc y phục màu xanh biếc, hoạt bát đáng yêu. Nàng nhìn kiếm pháp của hai vị tỷ tỷ, trong mắt tràn đầy phấn khích. Và, hai vị tỷ tỷ tiến bộ thần tốc quá, lợi hại thật. Nói rồi, nàng cũng vung kiếm tham gia. Tức thì bóng kiếm của ba người đan vào nhau, lúc thì sắc bén, lúc thì tao nhã, lúc thì hoạt bát. Ánh nắng rải trên người các nàng, tựa như khoác lên một lớp ánh sáng vàng kim. Gió nhẹ thổi qua, tóc bay nhẹ, bóng dáng các nàng trên mặt hồ này tạo thành một bức tranh tuyệt mỹ. Thẩm Thanh Vân nghe thấy động tĩnh này, không khỏi đưa mắt nhìn ba người Vương Ngự Yên, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Mời Nguyệt và Lân Tinh hai người cũng nhìn về phía Vương Ngữ Yên và những người khác. Ba nha đầu này, thật là dụng tâm. Lân Tinh cười nói, từ khi Thẩm công tử giúp các nàng thay đổi thiên phú, ba người liền lúc nào cũng say mê tu luyện. Thẩm công tử, sức ảnh hưởng của ngài lớn quá. Nói rồi, Lân Tinh đưa quả lê tuyết đã gọt xong trong tay cho Thẩm Thanh Vân. Thẩm Thanh Vân nói, hai người là đại tỷ tỷ, có rảnh thì chỉ điểm cho các nàng nhiều hơn. Nói xong, Thẩm Thanh Vân vươn vai, tiếp tục ngắm nhìn mỹ cảnh phía trước. Phong cảnh này, thật đẹp. Đúng vậy, phong cảnh xung quanh hồ này quả thực là sơn thủy hữu tình, hiếm có. Mời Nguyệt cũng không khỏi cảm thán, trong lúc nói chuyện nàng còn thỉnh thoảng nhìn về phía Thẩm Thanh Vân. Ánh mắt có chút né tránh, nhưng lại tràn đầy yêu thương. Hôm nay, Thẩm Thanh Vân không câu cá, mà là dẫn theo 5 người Mời Nguyệt, Lân Tinh, Vương Ngự Yên, Khúc Phi Yên, Hoàng Dung cùng nhau đi thuyền du ngoạn. Buổi tối cũng qua đêm trên thuyền này, sáng sớm mai sẽ trở về trang viên. Hoàng Dung, Vương Ngự Yên và Khúc Phi Yên ba người, sau khi luyện tập một lúc lâu thì dừng lại, đến ngồi bên cạnh Thẩm Thanh Vân, thưởng thức mỹ cảnh. Ngay khi mọi người đang đắm chìm trong cảnh sắc hồ quang sơn sắc, một chiếc thuyền con phá vỡ sự yên tĩnh của mặt hồ, chậm rãi tiến về phía thuyền buồm của Thẩm Thanh Vân. Lục Tiểu Phụng đứng ở mũi thuyền, ánh mắt nhìn xa xăm, trong lòng tràn đầy mong đợi cuộc gặp gỡ với Thẩm Thanh Vân. Hắn nghĩ, nhiều ngày không gặp, tu vi của Thẩm Thanh Vân chẳng lẽ lại tinh tiến rồi? Thiên phú của tên này thật sự quá biến thái. Khi chiếc thuyền con đến gần thuyền của Thẩm Thanh Vân, mắt Lục Tiểu Phụng lập tức mở to, cảnh tượng trước mắt khiến hắn kinh ngạc không thôi. Chỉ thấy Thẩm Thanh Vân được 5 mỹ nữ thiên tư quốc sắc, khuynh quốc khuynh thành vây quanh. Bên cạnh Thẩm Thanh Vân sao lại có thêm 2 đại mỹ nhân? Hơn nữa, hai nữ tử ngồi hai bên trái phải hắn, sao lại giống hai vị cùng chủ của Di Hoa Cung, Mời Nguyệt và Lân Tinh? Khi thuyền buồm đến gần, Lục Tiểu Phụng cuối cùng cũng xác nhận, người ngồi bên cạnh Thẩm Thanh Vân chính là Mời Nguyệt và Lân Tinh. Hít. Lục Tiểu Phụng hít một hơi khí lạnh, trong lòng kinh ngạc không thôi. Hắn không ngờ, hai mỹ nhân rắn rết của Di Hoa Cung nổi tiếng giết người như ngóe, bên cạnh Thẩm Thanh Vân lại ngoan ngoãn như vậy. Không thể nào, Thẩm huynh đệ ngay cả nữ nhân cấp bậc như Mời Nguyệt và Lân Tinh cũng chinh phục được rồi. Thật có bản lĩnh. Mời Nguyệt lạnh lùng cao quý, Lân Tinh dịu dàng động lòng người, Hoàng Dung tinh lĩnh hoạt bát, Khúc Phi Yên ngây thơ trong sáng, Vương Ngự Yên đoan trang tú lệ, mỗi một nữ tử đều như những vì sao lấp lánh, tỏa ra ánh sáng độc đáo. Trong lòng Lục Tiểu Phụng dâng lên một nỗi ghen tị khó tả. Hắn thầm nghĩ, Thẩm Thanh Vân này thật là có phúc khí, lại có nhiều giai nhân bầu bạn như vậy. Ta, Lục Tiểu Phụng, tự cho mình là phong lưu, nhưng cũng chưa từng có diễm phúc thế này. Hắn nhìn Thẩm Thanh Vân được các mỹ nữ vây quanh, trên mặt tràn ngập nụ cười hạnh phúc, trong lòng vừa ghen tị vừa cảm khái. Ta cả ngày bôn ba trong giang hồ, tuy kết giao không ít bằng hữu, nhưng chưa từng có được khung cảnh ấm áp như vậy. Tên Thẩm Thanh Vân này, thật khiến người ta ghen tị. Lục Tiểu Phụng lắc đầu, nhưng trong mắt lại tràn đầy vẻ ngưỡng mộ đối với Thẩm Thanh Vân. Hắn nghĩ về cuộc đời phiêu bạt của mình, rồi lại nhìn sự thoải mái của Thẩm Thanh Vân lúc này, trong lòng không khỏi cảm thán số phận khác biệt. Nếu ta cũng có thể có nhiều hồng nhan tri kỷ bầu bạn như vậy, thì tốt biết bao. Ánh mắt Lục Tiểu Phụng lướt qua các mỹ nữ, trong lòng tràn đầy khao khát về những điều tốt đẹp. Đồng thời, cố gắng chèo thuyền lại gần Thẩm Thanh Vân. Chương 169, nữ nhân hiểu nữ nhân nhất chương 169, nữ nhân hiểu nữ nhân nhất Lục Tiểu Phụng tung người nhảy một cái, vững vàng đáp xuống thuyền của Thẩm Thanh Vân. Hắn cười hì hì nhìn Thẩm Thanh Vân, nhưng ánh mắt lại không ngừng liếc về phía các mỹ nữ xung quanh. Vẻ ghen tị trong mắt đã sớm tràn ra ngoài. Ánh mắt hắn đặc biệt nhìn về phía Mời Nguyệt lạnh lùng, một luồng khí lạnh trong lòng ập đến. Khoảng thời gian này hắn du ngoạn khắp nơi, trên đường nghe được không ít chuyện về Di Hoa Cung. Cái tên Mời Nguyệt cũng để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc. Thẩm huynh, ngươi thật là có phúc khí, trái ôm phải ấp thế này, khiến kẻ cô đơn như ta đầy thật ghen tị. Lục Tiểu Phụng trêu chọc. Thẩm Thanh Vân khẽ cười, thong thả đáp, Lục huynh đừng trêu, chỉ là cùng mấy vị bằng hữu du hồ thôi. Giọng điệu này của Thẩm Thanh Vân là cố ý Lục Tiểu Phụng làm bộ khoa trương thở dài, bằng hữu, ta thấy đây đều là những đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, Thẩm huynh đừng có được hời còn ra vẻ. Ha ha, Lục huynh danh tiếng phong lưu vang khắp giang hồ, còn ghen tị với ta sao? Thẩm Thanh Vân mỉa mai lại. Lục Tiểu Phụng sờ sờ râu của mình, bất đắc dĩ nói, ta đó chỉ là hư danh, đâu giống Thẩm huynh thế này, mỹ nhân thực sự ở bên cạnh. Lục huynh nếu ghen tị, cũng có thể tìm vài vị giai nhân bầu bạn. Thẩm Thanh Vân cười nói. Lục Tiểu Phụng liên tục xua tay, ta không có sức hút như Thẩm huynh, vẫn là tiếp tục tiêu dao tự tại trong giang hồ thôi. nhưng hôm nay thấy Thẩm Hinh thế này, trong lòng ta đây thật là chua lòm. Đối mặt với những lời trêu chọc đùa cợt này của Lục Tiểu Phụng, Thẩm Thanh Vân chỉ cười cho qua, sau đó đi thẳng vào vấn đề hỏi mục đích Lục Tiểu Phụng đến Thanh Vân Trang Viên. "Lục huynh, lần này đến đây có chuyện gì? Hoa huynh và Tư Không huynh đâu? Sao không thấy bọn hắn đi cùng ngươi?" Ngay sau đó, Lục Tiểu Phụng thở dài một hơi đầy ẩn ý rồi đem chuyện xảy ra ở Dương Châu thành ngày hôm qua kể lại 1 năm 1 mười cho Thẩm Thanh Vân. "Tiến thập tam muốn tìm ta thách đấu kiếm đạo, Lâm Thiên Nhi muốn ngươi giới thiệu để làm quen." Thẩm Thanh Vân lẩm bẩm trong miệng, rất kỳ lạ. Trong đó, chuyện của Yến Thập Tam hắn có thể hiểu, dù sao tên này cũng là một nam nhân điên cuồng vì kiếm đạo, một khi gặp cao thủ kiếm đạo xuất hiện, hắn nhất định sẽ mạnh dạn thách đấu. Bởi vì trong mắt Yến Thập Tam, chỉ có không ngừng giao đấu với cao thủ kiếm đạo của hắn mới có thể tiến thêm một bậc. Truy Lùng Tam thiếu gia Tạ Hiểu Phong chính là một ví dụ cho việc Yến Thập Tam điên cuồng theo đuổi kiếm đạo. Còn về việc Lâm Tiên Nhi muốn Lục Tiểu Phụng giới thiệu để làm quen, Thẩm Thanh Vân lại không thể hiểu nổi. Dù sao, hắn và Lâm Tiên Nhi này vốn không quen biết, một nữ nhân, tại sao lại có hành động như vậy? Huống chi, Thẩm Thanh Vân biết, Lâm Tiên Nhi này vẫn luôn ở bên cạnh A Phi. Đột nhiên chạy ra, chẳng lẽ nàng đã tỉnh cảm dạn nứt với A Phi rồi? Mời Nguyệt nghe hai người nói chuyện, một lúc lâu sau chen vào một câu, "Ta nghe nói Lâm Tiên Nhi này là một trong những tuyệt đỉnh mỹ nhân trong võ lâm, rất nhiều nam nhân đều quỳ gối dưới váy thạch lựu của nàng. Kiếm khách A Phi kia chính là ví dụ tốt nhất. Chỉ là ta nghe nói, nữ nhân này dã tâm rất lớn, vọng tưởng chinh phục nam nhân lợi hại nhất thiên hạ. Năm đó nàng muốn chinh phục tiểu Lý Phi Đao, sau khi bị từ chối thảm hại, nàng mới ở cùng A Phi. Bây giờ tái xuất giang hồ, lại dùng thân phận hoa khôi xuất hiện ở Dương Châu thành, hơn nữa còn muốn Lục Tiểu Phụng giới thiệu để làm quen. Nhất định là muốn dùng vẻ đẹp thiên tư quốc sắc của nàng để quyến rũ Thẩm công tử. Dù sao chinh phục một nam nhân lục địa thần tiên cảnh giới, có thể mang lại cho nàng cảm giác tự hào vô tận. Quả nhiên, vẫn là nữ nhân hiểu nữ nhân nhất, Mời Nguyệt rất nhanh đã đoán ra ý đồ của Lâm Thiên Nhi. Lục Tiểu Phụng không khỏi giơ ngón tay cái lên khen, "Mời Nguyệt đại cung chủ nói rất đúng, ta cũng đoán như vậy. Nữ nhân Lâm Thiên Nhi này, tâm tư rất sâu, hơn nữa lòng dạ độc ác, muốn gặp Thẩm huynh nhất định là có mưu đồ. Thẩm huynh đệ, phải cẩn thận nhiều hơn." Thẩm Thanh Vân lại không cho là đúng, Lâm Tiên Nhi là người thế nào, hắn rất rõ. Ngoài A Phi, ai cũng có thể ngủ với nàng. Nữ nhân như vậy, hắn không có chút hứng thú nào. Chỉ là hắn cảm thấy, chuyện này không đơn giản như vậy. Bởi vì với lá gan của Lâm Tiên Nhi, nếu không có người sau lưng chống đỡ, nàng căn bản không dám dễ dàng rời khỏi A Phi. Bởi vì nam nhân muốn giết nàng, quá nhiều. Cho nên Thẩm Thanh Vân cảm thấy, hành động lần này của Lâm Tiên Nhi, có người đứng sau giở trò. "Được rồi, Thẩm huynh đệ tiếp tục du sơn ngoạn thủy đi. Chuyện ta cần nói đã nói xong, ta phải quay về Dương Châu thành. Diệp Cô Thành và Tây Môn Suy Tuyết cùng với Hoa Mãn Lâu và những người khác đều đang ở trong thành chờ ta uống rượu. Đúng rồi, ta ở đây còn có một yêu cầu quá đáng." Lục Tiểu Phụng cười nói. Thật ra, Thẩm Thanh Vân đã coi Lục Tiểu Phụng là bạn tốt, cho nên đối với yêu cầu của Lục Tiểu Phụng, Thẩm Thanh Vân sẽ không từ chối. "Ngươi nói đi." Thẩm Thanh Vân nói. Lục Tiểu Phụng gãi đầu, nói, "Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành và Tây Môn Suy Tuyết hai người muốn làm quen với Thẩm huynh đệ và muốn cùng Thẩm huynh đệ luận bàn kiếm đạo. Hai ngày nữa ta muốn dẫn bọn hắn đến Thanh Vân Trang Viên bái kiến Thẩm huynh đệ, thế nào?" Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành và Tây Môn Suy Tuyết, hai đại đỉnh cấp kiếm khách trong võ hiệp cổ long. Thẩm Thanh Vân cũng muốn làm quen với hai đại nhân vật này, xem uy lực của Thiên Ngoại Phi Tiên của Diệp Cô Thành và Bán Kiếm Phiêu Đông Bán Kiếm của Tây Môn Suy Tuyết rốt cuộc thế nào. Thẩm Thanh Vân cười nói, "Không cần đâu, chúng ta gặp nhau ở Dương Châu thành đi." Câu nói này khiến Lục Tiểu Phụng mừng rỡ như điên, vô cùng kinh hỉ nhìn Thẩm Thanh Vân. "Sao, Thẩm huynh đệ muốn đích thân đến Dương Châu một chuyến? Vừa hay ngày mai là lễ hội đèn lồng của Dương Châu thành, náo nhiệt vô cùng, chúng ta có thể vừa ngắm đèn lồng ở Dương Châu thành, vừa uống rượu vui vẻ." Thẩm Thanh Vân gật đầu nói, "Được, mấy ngày nay câu cá cũng chán rồi, đúng là cần ra ngoài hoạt động một chút, coi như là đi giải khuây." "Được, chúng ta ngày mai gặp." Thẩm Thanh Vân chắp tay nói. Lục Tiểu Phụng cũng chắp tay hành lễ, sau đó thân hình khẽ nhảy một cái, bay đến chiếc thuyền buồm nhỏ của mình, cầm lấy mái chèo bắt đầu chèo rời khỏi hồ. Nhìn Lục Tiểu Phụng rời đi, Mời Nguyệt nói, "Thẩm công tử, ngài thật sự muốn đến Dương Châu thành?" Thẩm Thanh Vân gật đầu, vươn vai nói, "Đúng vậy, đã lâu không ra ngoài giải khuây rồi. Lần này vào thành vừa hay để Khúc Phi Yên và Hoàng Dung các nàng đi dạo phố mua sắm thỏa thích. Hai người các ngươi có muốn cùng đi không?" Nghe Thẩm Thanh Vân cho các nàng đi dạo phố mua sắm, Hoàng Dung và Khúc Phi Yên hai người vui mừng khôn xiết, vô cùng cao hứng. Hoàng Dung tinh nghịch thậm chí còn đến bên cạnh Thẩm Thanh Vân, đưa tay ra xoa bóp vai cho hắn, miệng đầy lời định ngọt, "Công tử ngài thật là chu đáo, ta và Khúc Nha Đầu nhất định sẽ hầu hạ ngài thật tốt." Mời Nguyệt nhìn Hoàng Dung và Khúc Phi Yên, lòng đầy ngưỡng mộ. Nàng rất muốn ở lại đây bên cạnh Thẩm Thanh Vân, đáng tiếc, nàng là cung chủ của Di Hoa Cung, còn có rất nhiều chuyện chờ nàng làm. Thẩm Thanh Vân nói, "Được rồi, chúng ta đêm nay qua đêm trên thuyền, sáng sớm mai sẽ khởi hành đến Dương Châu. Dung Nhi, đồ nướng chuẩn bị thế nào rồi, có thể bắt đầu nướng được rồi." "Bản công tử đói bụng rồi." Chương 170, Hắc Y sát thủ chặn đường, thây chất đầy đồng. Chương 170, Hắc Y sát thủ chặn đường, thây chất đầy đồng. Sáng sớm, Thẩm Thanh Vân dậy sớm luyện công. Luyện xong, liền dẫn theo 5 người Khúc Phi Yên, Vương Ngự Yên, Hoàng Dung cùng Mời Nguyệt, Lân Tinh, rời khỏi Trang Biên lên đường đến Dương Châu thành. Ai ngờ bọn hắn vừa rời khỏi Thanh Vân Trang Biên, liền bị một đám người ngầm theo dõi. Trong rừng cây, Thẩm Thanh Vân dừng bước. Các mỹ nhân tò mò, Hoàng Dung tò mò nhìn Thẩm Thanh Vân, hỏi, "Công tử, sao vậy?" Thẩm Thanh Vân lại cười cười, nói, "Sắp vào thành rồi, phải cắt cái đuôi phía sau đi." Trong lúc nói chuyện, ngón tay khẽ điểm một cái, một luồng chân khí hóa thành một thanh lợi kiếm đáng sợ, tức thì xuyên qua khu rừng xa xa, mở ra một con đường. Vâng. Cuối cùng, một chỉ này của Thẩm Thanh Vân đã đánh ngã một cây đại thụ xuống đất, mà hai nam tử hắc y trốn sau cây đại thụ, bị chân khí xuyên qua tim, thân thể nổ tung mà chết. Máu tươi văng khắp khu rừng. Cảnh tượng đột ngột này khiến những hắc y sát thủ ẩn nấp trong bóng tối sao động, không thể không nhận thân. Vút vút vút. Không lâu sau, mấy chục hắc y sát thủ từ khắp nơi trong rừng bay ra, đáp xuống xung quanh Thẩm Thanh Vân, vây chặt bọn hắn. Lúc này, hai kẻ mặc áo choàng xám, đội nón đen, trông vô cùng bí ẩn, xuất hiện trước mặt Thẩm Thanh Vân và những người khác. Mời Nguyệt và Lân Tinh hai người lập tức mắt sáng lên, lộ ra vẻ mặt tức giận. Là các ngươi, bản cung chủ đang định đi tìm các ngươi đây. Trong lúc nói, ánh mắt Mời Nguyệt lộ ra sát ý vô tận, hận không thể lột ra rút xương những kẻ trước mắt này. Ai ngờ người bí ẩn đội nón kia không sợ uy nghiêm của Mời Nguyệt, mà rất bình tĩnh hỏi, Mời Nguyệt, giao ra giá y thần công ta có thể tha cho ngươi một mạng. Lần trước để ngươi may mắn thoát được, lần này ngươi không có vận may đó đâu. Thân phận của kẻ đến rất bí ẩn. Mời Nguyệt và Lân Tinh căn bản không đoán ra được thân phận của bọn hắn, lần trước sở dĩ bị trọng thương chính là do những người này bán cho. Lần này, nàng sẽ không đi vào vết xe đổ nữa. Muốn giá y thần công thì xem các ngươi có bản lĩnh đó không. Nói xong, chân khí của Mời Nguyệt bật lên, chuẩn bị sẵn sàng giết người. Hai gã kiếm khách áo xám kia lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người Mời Nguyệt và Lân Tinh, mà không biểu cảm nói, nếu đã như vậy, vậy chúng ta đành phải động thủ. Thẩm Thanh Vân nhìn hai gã kiếm khách áo xám này, luôn cảm thấy rất kỳ lạ, bởi vì hắn lại không cảm nhận được nhịp tim của hai tên này. Chẳng lẽ bọn hắn là người chết? Tiếng nói chưa dứt, binh khí của những hắc y sát thủ kia đã ra khỏi vỏ. Ánh nắng ban mai dịu dàng rải trên khu rừng yên tĩnh, lại bị sát ý đột ngột xé toạc. 50 hắc y sát thủ xuất hiện như quỷ mị, hành động của bọn hắn đồng đều, binh khí trong tay dưới ánh nắng lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo. Hai gã kiếm khách áo xám thống lĩnh đội quân đoạt mạng này, ánh mắt lạnh lùng, dường như đã nắm chắc phần thắng. Tuy nhiên, đối mặt với cảnh tượng như vậy, Mời Nguyệt và Lân Tinh không hề sợ hãi. Hai vị tỷ tỷ, để chúng ta giúp các ngươi một tay. Hoàng Dung hét lớn, đã rút trường kiếm trong tay, chuẩn bị tiến lên nên địch. Ai ngờ, lại bị Mời Nguyệt và Lân Tinh ngăn lại. Hoàng cô nương, đừng động thủ. Tỷ muội hai ta là đủ rồi. Ta muốn tự tay giết chết những tên này, để chút mối hận trong lòng. Mời Nguyệt từ chối rất dứt khoát, Hoàng Dung và những người khác cũng không tiện tiến lên giúp đỡ. Thẩm Thanh Vân nói, yên tâm đi, đám lâu la này còn không làm gì được hai vị tỷ tỷ của các ngươi đâu. Mời Nguyệt một thân bạch y hơi tuyết, tóc dài bay trong gió, trong mắt lộ ra sự lạnh lẽo và quyết tuyệt vô tận. Lân Tinh thì mặc váy dài màu xanh nhạt, dung mạo thanh lệ nhưng mang theo khí tức sát phạt. Trận chiến sắp nổ ra, đám hắc y sát thủ lùa đến như thủy triều. Mời Nguyệt hừ lạnh một tiếng, chân khí minh ngọc công trong cơ thể tức thì vận chuyển, không khí xung quanh nàng dường như bị đóng băng. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng giơ tay, một luồng chân khí mạnh mẽ bắn ra như lưỡi dao sắc bén, tức thì xuyên qua cơ thể mấy tên sát thủ, máu tươi bắn tung tóe, tạo thành một màn xương máu kinh hoàng trên không trung. Lân Tinh cũng không chịu kém cạnh, chân khí minh ngọc công dâng trào trong cơ thể nàng, thân hình nàng như điện, xuyên qua giữa đám sát thủ. Mỗi một lần ra tay, đều mang theo sức mạnh chí mạng. Trường pháp của nàng biến ảo khôn lường như ảo ảnh, trường pháp Di Hoa Tiếp Ngọc đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, đòn tấn công của đám sát thủ bị nàng dễ dàng hóa giải, mà đòn phản công của nàng lại khiến đám sát thủ không thể phòng bị. Đám hắc y sát thủ tuy đông người, nhưng trước thực lực mạnh mẽ của Mời Nguyệt và Lân Tinh, lại giống như lũ kiến hôi. Trường pháp của Mời Nguyệt vô cùng tàn nhẫn, mỗi một đòn đều mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa. Lòng bàn tay của nàng đi đến đâu, đám sát thủ không chết cũng bị thương, tay chân cụt bay tứ tung, khí tức máu tanh bao trùm cả khu rừng. Đòn tấn công của Lân Tinh thì càng chính xác hơn, nàng khéo léo sử dụng trường pháp Di Hoa Tiếp Ngọc phản lại đòn tấn công của đám sát thủ, khiến bọn hắn tự giết lẫn nhau. Trong mắt nàng không có một tia thương hại, chỉ có sự lạnh lùng và quyết tuyệt đối với kẻ địch. Hai gã kiếm khách áo xám thấy tình thế không ổn, vung kiếm đâm về phía Mời Nguyệt và Lân Tinh. Đồng thời hét lớn, tất cả mọi người, bày trận. Tức thì, những hắc y sát thủ còn sống sót đều tập trung lại, sau đó ngưng tụ thành một kiếm trận. Cùng một chiêu thức, còn muốn ám toán ta hai lần. Không có cửa đâu. Ánh mắt Mời Nguyệt lạnh đi, thân hình lóe lên, tức thì xuất hiện trước mặt gã kiếm khách áo xám. Lòng bàn tay nàng vỗ ra như tia chớp, chân khí mạnh mẽ trực tiếp đánh bay gã kiếm khách áo xám ra ngoài, miệng phun máu tươi. Lân Tinh thì nhận cơ hội vòng ra sau lưng gã kiếm khách áo xám còn lại, trưởng pháp Di Hoa Tiếp Ngọc tức thì phát động, phản lại đòn tấn công của gã kiếm khách áo xám. Gã kiếm khách áo xám né không kịp, bị chính kiếm của mình đâm trúng, chết ngay tại chỗ. A a, từng tiếng kêu thảm thiết đáng sợ vang vọng trong khu rừng, khiến người ta tê cả da đầu. Mời Nguyệt và Lân Tinh căn bản không cho đám hắc y sát thủ bất kỳ cơ hội sống sót nào, giết sạch toàn bộ. Khi tên sát thủ cuối cùng ngã xuống, trong rừng cây lại trở nên tĩnh lặng như chết. Yêu Nguyệt và Liên Tinh đứng giữa vũng máu, nhưng trên người lại không dính một giọt máu nào. Ánh mắt của các nàng vẫn lạnh như băng, dường như cuộc tàn sát đẫm máu này đối với các nàng chỉ là một trò chơi không đáng kể. Từ trận chiến gọn gàng dứt khoát này, Thẩm Thanh Vân đã nhìn ra kinh nghiệm chiến đấu của Yêu Nguyệt và Liên Tinh rất phong phú. Bởi vì mỗi một chiêu của các nàng đều không chừa đường lui, không cho đối phương cơ hội sống sót. Giết người như giết heo làm chó. Nhìn những thi thể nằm trên đất, Hoàng Dung và Khúc Phi Yên liếc nhìn nhau, sau đó đi đến bên cạnh thi thể của gã kiếm khách áo xám, muốn tìm thứ gì đó có thể chứng minh thân phận của hắn. Đáng tiếc, không thu hoạch được gì. Trên người gã kiếm khách áo xám, ngoài kiếm ra thì không còn vật gì khác. Những tên hắc y sát thủ kia cũng vậy, hoàn toàn không tìm thấy bất cứ thứ gì có thể chứng minh thân phận của bọn hắn. Hoàng Dung nói, những sát thủ này thật lợi hại, trên người không để lại chút dấu vết nào. Đúng lúc này, hai bóng người xuất hiện trong khu rừng phía trước. Vừa đi vừa nói, những người này đều là tử sĩ được huấn luyện đặc biệt, cho nên không thể nào để lại dấu vết. Chương 171, đây chính là sức mạnh của tình yêu. Chương 171, đây chính là sức mạnh của tình yêu. Nhìn hai người đang đi tới, Yêu Nguyệt và Liên Tinh lập tức lộ vẻ cảnh giác, đồng thời xoay người, chắn trước mặt hai người. Tiễn Nam Thiên, Lộ Trọng Viễn, hai người các ngươi đúng là bám giết không tha. Ta vừa rời khỏi Thanh Vân Trang Biên, ngươi đã bám theo. Giọng điệu của Yêu Nguyệt tràn ngập phẫn nộ. Thế nhưng, Tiễn Nam Thiên và Lộ Trọng Viễn dường như đã không còn địch ý với Yêu Nguyệt và Liên Tinh. Ít nhất là vào lúc này. Tiễn Nam Thiên và Lộ Trọng Viễn đi thẳng đến chỗ Thẩm Thanh Vân, khẽ chắp tay nói, "Thẩm huynh đệ, vẫn khỏe chứ?" Người khác lấy lễ đối đãi, Thẩm Thanh Vân sao có thể phớt lờ? Thế là cũng chắp tay đáp lại, "Tiễn đại hiệp, Lộ đại hiệp, đã lâu không gặp, gần đây vẫn tốt chứ?" Mấy người liền hàn huyên vài câu. Thấy ba người quen biết nhau, Yêu Nguyệt và Liên Tinh cũng có chút kinh ngạc, các nàng chưa từng nghe Thẩm Thanh Vân nhắc đến chuyện này. Vì vậy, Yêu Nguyệt và Liên Tinh liền thu lại khí thế, ngoan ngoãn đứng sau lưng Thẩm Thanh Vân, giống như hai nha hoàn, yên tĩnh và ngoan ngoãn. Hành động này khiến Yến Nam Thiên và Lộ Trọng Viễn vô cùng kinh ngạc. Bọn hắn sao có thể ngờ rằng, Yêu Nguyệt và Liên Tinh, hai nữ nhân cao ngạo lạnh lùng, lòng dạ độc ác, lại có thể trở nên ngoan ngoãn như vậy? Thật không thể tin được. Lộ Trọng Viễn thầm nghĩ, Thẩm Thanh Vân đã cho Yêu Nguyệt và Liên Tinh uống thuốc mê gì mà lại trị được các nàng đến mức ngoan ngoãn dễ bảo thế này? Chẳng lẽ ở Thanh Vân Trang Viên, bọn hắn đã xảy ra thật khiến người ta không thể hiểu nổi? Hai vị, các ngươi có biết thân phận của những người áo đen này không? Thẩm Thanh Vân hỏi. Lời này vừa thốt ra, Yêu Nguyệt và Liên Tinh lập tức hướng ánh mắt mong chờ về phía Yến Nam Thiên và Lộ Trọng Viễn. Vấn đề này cũng là điều các nàng nóng lòng muốn biết. Các nàng rất muốn biết, kẻ chủ mưu đứng sau những người áo đen rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại dám không coi Di Hoa Cung ra gì? Yến Nam Thiên trả lời, ta và Lộ huynh đã âm thầm theo dõi mấy ngày, hôm qua mới làm rõ được thân phận của đám người này, là tử sĩ do Thanh Long Hội bồi dưỡng. Khi cái tên Thanh Long Hội được thốt ra, Yêu Nguyệt và Liên Tinh đều kinh ngạc. Liên Tinh lẩm bẩm, chẳng trách đám người này lại to gan lớn mật như vậy, hóa ra là người của Thanh Long Hội. Thanh Long Hội những năm gần đây xuất quỷ nhập thần, thế lực hùng mạnh, âm thầm khuấy đảo võ lâm phong vân, đáng giết. Đối với Thanh Long Hội, Thẩm Thanh Vân không hề xa lạ. Tổ chức này quả thực rất lớn, trong đó bao gồm rất nhiều bang phái hùng mạnh, ví như Kim Tiền Bang do Thượng Quan Kim Hồng thống lĩnh, thực ra cũng được coi là một nhánh của Thanh Long Hội. Mà Thượng Quan Kim Hồng chính là một trong bảy đại long thủ của Thanh Long Hội. Mục đích của bọn hắn là gì? Thẩm Thanh Vân lại hỏi. Nghe vậy, Yến Nam Thiên nhìn Yêu Nguyệt, nghiêm túc nói, bọn hắn cũng muốn có được giá y thần công trong tay Yêu Nguyệt đại công chủ, muốn chiếm làm của riêng. Nếu giá y thần công rơi vào tay Thanh Long Hội, sau này Thanh Long Hội sẽ bồi dưỡng ra nhiều sát thủ giang hồ đáng sợ hơn, đến lúc đó võ lâm e rằng sẽ dấy lên một trận gió tanh mưa máu. Nói rồi, Yến Nam Thiên nhìn Yêu Nguyệt, dùng giọng điệu thỉnh cầu nói, vẫn mong Yêu Nguyệt đại công chủ có thể hủy đi bí tịch giá y thần công triệt để cắt đứt ý niệm của những người giang hồ này, giải quyết dứt điểm. Yêu Nguyệt không hề để ý đến Yến Nam Thiên, bởi vì nàng không phải là người quan tâm đến chính nghĩa võ lâm. Thật không dám giấu, Yêu Nguyệt cung chủ đã tặng giá y y thần công cho ta, bây giờ nó đang ở trong tay ta. Thẩm Thanh Vân chủ động nói ra tung tích của giá y y thần công, điều này khiến Yến Nam Thiên và Lộ Trọng Viễn vô cùng vui mừng. Thật sao? Vậy thì tốt quá rồi. Thực ra giá y y thần công là một môn công pháp tu luyện hùng mạnh, là tài sản của võ lâm giang hồ, hủy đi quả thực đáng tiếc, cũng lãng phí tâm huyết của cổ nhân tiền bối. Hiện nay, giá y y thần công đã rơi vào tay Thẩm công tử, quả thực là ý trời, cũng là sự sắp đặt tốt nhất. Thử hỏi, ai dám cướp đồ trong tay một lục địa thần tiên? Yến Nam Thiên, trong tuyệt đại song tiêu là một nhân vật chính phái tuyệt đối, được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất đại hiệp. Điểm này quả thực không sai. Hắn luôn luôn suy nghĩ cho võ lâm giang hồ, sở dĩ khổ tâm tìm kiếm giá y lý thần công chính là để không cho môn thần công này rơi vào tay kẻ gian. Lộ Trọng Viễn cũng gật đầu tán thành, nói: Yến đại hiệp nói rất phải, môn thần công này ở trong tay Thẩm huynh đệ là tốt nhất rồi. Sau này không cần phải vì giá y lý thần công mà buôn ba vất vả nữa. Thực ra đối với Lộ Trọng Viễn, cảm giác chính nghĩa giang hồ trong lòng hắn còn lâu mới bằng Yến Nam Thiên. Hắn sở dĩ đi theo Yến Nam Thiên Nam Trinh Bắc Chiến tìm kiếm giá y thì thần công hoàn toàn là vì bị Yến Nam Thiên ảnh hưởng. Trong lòng hắn vẫn tồn tại một nỗi sợ hãi đối với Yêu Nguyệt và Liên Tinh, sợ một ngày nào đó sẽ chết trong tay hai nữ nhân rắn rết này. Hiện nay chuyện giá y thì thần công đã ngã ngũ, hắn tự nhiên thở phào nhẹ nhõm. Đối với chuyện này, cách nhìn của Hoàng Dung hoàn toàn khác. Theo nàng thấy, bí tịch giá y thì thần công vẫn là một củ khoai lang nóng bỏng tay. Lấy Thanh Long Hội ra mà nói, đã là một thế lực hùng mạnh, bọn hắn nhất định sẽ không từ bỏ việc tranh đoạt giá y thần công. Thẩm Thanh Vân là lục địa thần tiên, tuy sát thủ của Thanh Long Hội không thể giết được hắn, nhưng sẽ luôn luôn gây phiền nhiễu cho hắn. Địch trong tối, ra ngoài sáng, thực sự là đại kỵ khi đối địch. Hiện nay, Thẩm Thanh Vân truyền thụ giá y đi thần công cho nàng, lại tự mình gánh vác trách nhiệm, thâm tàng công giữ danh. Hoàng Dung không nỡ như vậy, thế là cô nàng cổ linh tinh quái đã nghĩ ra đối sách. Hoàng Dung đến bên thai Thẩm Thanh Vân, cười nói, công tử, đối với giá y đi thần công ta đã nghĩ ra một kế vẹn toàn. Thẩm Thanh Vân tò mò nhìn Hoàng Dung, nghi hoặc hỏi, phương pháp gì? Hoàng Dung lại nở một nụ cười tinh nghịch nói, chuyện nhỏ thôi, không phiền công tử bận tâm, ta tự sẽ lo liệu tốt. Nói xong, liền lùi lại. Thẩm Thanh Vân nhìn Hoàng Dung, đột nhiên rất mong chờ Hoàng Dung sẽ làm ra chuyện gì. Dù sao, nha đầu này nổi tiếng là quỷ linh tinh. Phương pháp nàng nghĩ ra, nhất định khả thi, và còn khiến người ta sáng mắt. Đi thôi, chúng ta mau đến Dương Châu thành, đừng lãng phí thời gian tốt đẹp này. Nói xong, Thẩm Thanh Vân xoay người dẫn theo chúng mỹ nhân, xài bước tiến thẳng đến Dương Châu thành. Yêu Nguyệt và Liên Tinh thì ngoan ngoãn đi theo. Toàn bộ sự chú ý đều đặt trên người Thẩm Thanh Vân, hoàn toàn không để ý đến Yến Nam Thiên và Lộ Trọng Viễn. Thấy cảnh này, Lộ Trọng Viễn hít một hơi khí lạnh, trên mặt tràn đầy kinh ngạc và khó hiểu. Yến đại hiệp, ngươi nói xem Thẩm huynh đệ rốt cuộc đã dùng cách gì mà có thể trị được Yêu Nguyệt và Liên Tinh, hai nữ nhân lòng dạ độc ác này, đến mức ngoan ngoãn dễ bảo như vậy? Phải biết rằng, Yêu Nguyệt từng tuyên bố sẽ giết sạch đàn ông phụ bạc trong thiên hạ cơ mà. Chuyện này Yến Nam Thiên cười cười, đáp, đây có lẽ chính là sức mạnh của tình yêu. Sau đó, hắn vỗ vai Lộ Trọng Viễn, cười ha hả, rồi đi về phía Dương Châu thành. Chương 172, Đại Minh Hoàng phi và quận chúa. Chương 172, Đại Minh Hoàng phi và quận chúa. Cửa Dương Châu thành. Nắng gắt chói chang, ánh nắng chiếu rọi lên tường thành cổ kính, cổng thành nguy nga sừng sững, cánh cửa lớn màu đỏ son toát lên vẻ trang nghiêm của năm tháng. Lá cờ trên lầu cổng khẽ bay trong gió nhẹ, như đang kể lại quá khứ huy hoàng của thành phố này. Thẩm Thanh Vân và mọi người đến cửa thành, dừng chân nhìn về phía trước, một cảnh tượng náo nhiệt lập tức đập vào mắt bọn hắn. Hoàng Dung cười nói, hôm nay cửa Dương Châu thành sao lại náo nhiệt thế này? Lần trước chúng ta đến, còn chưa có nhiều người như vậy. Khúc Phi Yên cười nói, Dung tỷ tỷ ngươi quên rồi sao? Hôm nay là lễ hội đèn lồng hàng năm của Dương Châu thành. Bách tính trong vòng 10 dặm quanh Dương Châu thành đều vào thành tham gia lễ hội đèn lồng đấy. Hoàng Dung gãi đầu, cười nói, đúng rồi. Sao ta lại quên mất chuyện quan trọng như vậy? Lúc này, ở cửa thành người đông như mắc gửi, bách tính thì thầm to nhỏ, ngóng trông. Đột nhiên, từ phía bên phải cổng thành truyền đến một tràng tiếng vó ngựa rồn rập, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Thẩm Thanh Vân và mọi người cũng đồng loạt nhìn sang, muốn biết bên đó đã xảy ra chuyện gì. Đúng lúc này, một tràng tiếng bước chân đều đặn truyền đến, những binh lính mặc áo giáp sáng loáng, bước chân khỏe khoắn hộ tống hai chiếc tiệu từ từ đi tới. Tiệu tinh xảo hoa lệ, rèm che khẽ bay trong gió. Nhìn là biết chỉ có quan lại quyền quý mới có thể sở hữu. Thị vệ mặc cẩm y đi trước mở đường, bọn hắn bước chân đều tăm tắp, ánh mắt sắc bén, toát ra khí thế mạnh mẽ. Tiếp đó, hai chiếc tiệu tinh xảo được các binh lính vây quanh từ từ đi tới. Xung quanh tiệu treo những tấm rèm hoa lệ, khẽ bay trong gió, mơ hồ có thể thấy người tôn quý ngồi bên trong. Khi đoàn người tiến đến gần, bách tính nơi cửa thành lần lượt thoái lui sang hai bên, trên mặt lộ vẻ kính sợ. Tiệu vào cổng thành, ánh nắng chiếu lên tiệu, tỏa ra một lớp ánh sáng vàng kim. Giây phút này, toàn bộ cảnh tượng trang nghiêm túc mục, như một bức tranh lịch sử hùng vĩ, khiến người ta cảm nhận được sự uy nghiêm và tôn quý của quan lại quyền quý. Vài phong thật, chẳng lẽ hoàng đế cũng đến Dương Châu thành ngắm đèn lồng sao? Hoàng Dung tò mò hỏi. Yến Nam Thiên đi theo sau, cười nói, đây không phải là hoàng đế, mà là đoàn người của Đại Minh Hoàng phi Mộ Dung Thục và Vân La của chúa. Mấy ngày trước chúng ta vừa nghe tin từ Tử Cấm thành, Hoàng phi Mộ Dung Thục muốn đến Vạn Hoa tự ở Dương Châu thành dân hương, thay hoàng đế hành lễ Phật ra, cầu xin thần Phật phù hộ Đại Minh hoàng triều mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Mộ Dung Thục và Vân La của chúa. Khi Thẩm Thanh Vân nghe thấy hai cái tên này, khóe miệng nhếch lên, lộ ra nụ cười. Trong lòng thầm nghĩ, không hổ là thế giới tổng võ, thật thú vị, Đại Minh hoàng phi này lại là đại mỹ nhân Mộ Dung Thục của nhà Mộ Dung trong Tiểu Ngư Nhi và Hoa Vô Khuyết. Hơn nữa Mộ Dung Thục còn có quan hệ với Vân La của chúa. Theo cách tính họ hàng, Mộ Dung Thục chính là tẩu tẩu của Vân La của chúa. Thật thú vị. Thẩm Thanh Vân nhớ, Mộ Dung Thục trong bộ phim truyền hình Tiểu Ngư Nhi và Hoa Vô Khuyết là một đại mỹ nhân kiểu ngự tỷ, đầy cảm giác nhân thế. Nếu có cơ hội, he he he. Thẩm Thanh Vân phải kế thừa và phát huy tinh thần mạnh đức. Khi tiệu đã bảo, toàn bộ cổng thành cũng trở lại trật tự như cũ. Thẩm Thanh Vân nói, đi thôi, vào tìm khách điếm nghỉ lại. Đêm nay chúng ta không về nữa. Lễ hội đèn lồng của Dương Châu thành ở Đại Minh hoàng triều nổi tiếng là đẹp. Đoàn người Thẩm Thanh Vân chưa ai từng tận mắt chứng kiến cảnh tượng phồn hoa này. Tất cả mọi người đều rất mong chờ, bao gồm cả Yêu Nguyệt và Liên Tinh cũng vậy. Các nàng quanh năm ở trong Di Hoa Cung, ngay cả những buổi tụ tập bạn bè bình thường cũng không có, huống chi là lễ hội đèn lồng lớn hàng năm như thế này. Vì vậy, hai người các nàng cũng tràn đầy cảm giác mới mẻ. Thế là, mọi người liền hớn hở đi vào trong Dương Châu thành, bước vào con phố phồn hoa của Dương Châu thành, như thể bước vào một thế giới đa dạng náo nhiệt. Con đường lát đá xanh rộng rãi và bằng phẳng, người qua lại tấp nập. Hai bên đường, cửa hàng san sát, cờ phướn tung bay, bảng hiệu của khách điếm bay trong gió, tiểu nhị ở cửa nhiệt tình chào hỏi người qua đường. Trong tiểu lầu bay ra từng đợt mùi rượu và tiếng cười nói vui vẻ, khiến người ta không khỏi muốn vào xem thử. Trong tiệm lụa, những tấm lụa là gấm vóc sặc sỡ lấp lánh ánh sáng, thu hút những cô gái yêu cái đẹp dừng chân lựa chọn. Những người bán hàng rong ven đường càng khiến con phố này tràn đầy sức sống. Người bán kẹo hồ lô vác cây rơm cắm đầy kẹo hồ lô, vừa đi vừa lớn tiếng giao, kẹo hồ lô chua ngọt ngon đây. Giọng nói trong trẻo vang dội. Trước quầy bán bánh bao hơi nóng bốc lên nghi ngút, mùi thơm của bánh bao lan tỏa, chủ quán tươi cười mời khách, bánh bao nóng mới ra lò, vỏ mỏng nhân to, mau đến nếm thử. Còn có những quầy bán đủ loại trang sức nhỏ, rực rỡ muôn màu, tinh xảo tuyệt mỹ, khiến người ta hoa cả mắt. Trong đám đông, có những hiệp khách giang hồ mặc trang phục gọn gàng, có những văn nhân mặc khách ăn mặc giản dị, có những quan lại quyền quý ăn mặc lộng lẫy, cũng có những bách tính bình thường. Bọn hắn hoặc vội vã đi qua, hoặc dừng chân ngắm nhìn, hoặc mặc cả với người bán hàng, cùng nhau tạo nên con phố phồn hoa náo nhiệt, đầy khói lửa nhân gian của Dương Châu thành. Trong tiệu, Đại Minh hoàng phi Mộ Dung Thục qua khe hở của rèm cửa nhìn ra ngoài đường, trong mắt tràn đầy tò mò. Nàng khẽ cụp mắt, vẻ mặt bình tĩnh nhưng lại toát lên vẻ uy nghiêm. Miệng lẩm bẩm, đây là Dương Châu thành sao? Quả thực phồn hoa như gấm. Bây giờ lại là lễ hội đèn lồng hàng năm, ta nghĩ đêm nay nhất định sẽ rất đẹp. Lần này, đến đúng lúc rồi. Mộ Dung Thục trong lòng vì kích động, nhưng lại không có biểu hiện kích động nào, bởi vì nàng luôn nhớ rằng mình là Đại Minh hoàng phi, tương lai sẽ mẫu nghi thiên hạ, phải đoan trang. Thế nhưng nhìn lại kiệu của Vân La của chúa, tình hình lại khác, bên trong vô cùng náo nhiệt. bởi vì trong tiệu của Vân La của chúa không chỉ có một mình Vân La, còn có một cô nương xinh đẹp đáng yêu muội muội của hoàng phi, Mộ Dung Tiên. Vân La quận chúa và Mộ Dung Tiên đã vén rèm tiệu lên, không hề che giấu mà nhìn ra con phố náo nhiệt. Những món hàng muôn màu muôn vẻ trên phố, tiếng giao hàng của những người bán hàng rong khiến các nàng vô cùng vui vẻ. Trên mặt Vân La quận chúa lộ ra nụ cười kinh ngạc, quay đầu nói với Mộ Dung Tiên bên cạnh: "Tiên nhi, ngươi mau xem, Dương Châu thành này thật náo nhiệt." Trong mắt Mộ Dung Tiên cũng đầy vẻ mới lạ. Nàng nhìn đám đông và những cửa hàng phồn hoa trên phố, mỉm cười đáp lại: "Đúng vậy quận chúa, Dương Châu thành này quả nhiên danh bất hư truyền." Hai cô gái vừa nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, vừa hưng phấn trò chuyện. Vân La quận chúa chỉ vào một quầy bán trang sức nói: "Mộ Dung tỷ tỷ, ngươi xem cây trâm kia đẹp quá." Mộ Dung Tiên nhìn theo ngón tay nàng, gật đầu khen ngợi: "Quả thực tinh xảo." Giọng nói của các nàng trong trẻo như chuông bạc, trên con phố náo nhiệt này nghe đặc biệt êm tai. Tiệu tiếp tục đi về phía trước, ánh mắt của Vân La quận chúa và Mộ Dung Tiên luôn bị sự phồn hoa trên phố thu hút. Trên mặt các nàng tràn ngập niềm vui và tò mò, như hai đứa trẻ phát hiện ra một thế giới hoàn toàn mới. Tuy nhiên, ngay khi hai người đang vui vẻ cười nói thưởng thức, trong bóng tối lại có rất nhiều cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào mọi hành động của các nàng. Chương 173, Lâm Tiên Nhi gặp phải đối thủ. Chương 173, Lâm Tiên Nhi gặp phải đối thủ. Đoàn người Thẩm Thanh Vân vào Dương Châu thành, liền đến một khách điếm tên là Nhất Phẩm Các ở phía đông thành để nghỉ lại. Theo hẹn của Lục Tiểu Phụng, tối đến bọn hắn sẽ gặp lại. Sau khi vào khách điếm, Thẩm Thanh Vân không đi đâu cả. Hắn cảm thấy, kịch hay ở buổi tối, ban ngày ra ngoài lượn lờ không có gì thú vị, thế là hắn vào phòng rồi ngủ luôn. Những người còn lại, Thẩm Thanh Vân không ra ngoài, các nàng cũng không ra ngoài, đều đang đợi Thẩm Thanh Vân ngủ dậy. Tuy nhiên, Hoàng Dung lại là ngoại lệ. Nàng một mình lặng lẽ rời khỏi phòng, ra khỏi khách điếm, đi thẳng đến Tụ Hoa Lâu. Tụ Hoa Lâu, một bóng đen như quỷ mị lướt trên mái hiên, rồi trong nháy mắt đã đáp xuống Tụ Hoa Lâu. Bóng người đó chính là Hoàng Dung. Nàng đang thực hiện chuyện mà hôm nay nàng đã nói với Thẩm Thanh Vân, mà Lâm Tiên Nhi chính là người chủ chốt trong kế hoạch của nàng. Hoàng Dung thân hình nhẹ nhàng, lặng lẽ lẻn vào phòng của Lâm Tiên Nhi. Trong phòng, Lâm Tiên Nhi đang ngồi trước gương đồng, ung dung tự tại trải mái tóc dài của mình. Hoàng Dung lập tức lóe lên sau lưng Lâm Tiên Nhi, một tay bịt chặt miệng nàng, tay kia thì kẹp lấy cổ nàng, khống chế nàng thật chặt. Hành động bất ngờ này dọa Lâm Tiên Nhi một phen hù bía. Nàng muốn dây dưa, thế nhưng nàng chỉ là một nữ lưu, sao có thể chống cự lại Hoàng Dung đã tu luyện ra y hệ thần công? Tuy nhiên, nữ nhân Lâm Tiên Nhi này rất thông minh, nàng biết đối phương sẽ vào cửa, nàng lập tức từ bỏ chống cự, tiến tĩnh lại. Thấy Lâm Tiên Nhi không chống cự, Hoàng Dung rất kỳ lạ, thế là liền từ buông tay ra. Ngươi là ai? Lâm Tiên Nhi cố gắng khống chế cảm xúc, rồi bình tĩnh hỏi. Ngươi muốn gì, ta đều có thể cho ngươi, cầu xin ngươi đừng giết ta. Hoàng Dung cũng không út mở, đi thẳng vào vấn đề. Lâm Tiên Nhi, nghe nói ngươi đang có ý đồ với Thẩm Thanh Vân. Lời này vừa thốt ra, Lâm Tiên Nhi ngây người. Nàng không ngờ kế hoạch của mình lại bị người khác biết, hơn nữa còn tìm đến tận cửa. Lâm Tiên Nhi trợn tròn đôi mắt đẹp, trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ, nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ giảo hoạt. Nàng vặn vẹo thân mình, cố gắng làm cho mình thoải mái hơn một chút. Hành động này, Hoàng Dung đã nhận ra. Tuy nhiên nàng lại buông Lâm Tiên Nhi ra, bởi vì nàng biết Lâm Tiên Nhi có mọc cánh cũng có thoát. Cô nương, ngươi là người thế nào của Thẩm Thanh Vân? Tại sao lại quả quyết ta đang có ý đồ với Thẩm Thanh Vân? Lâm Tiên Nhi hỏi. Hoàng Dung lại hừ lạnh một tiếng nói như vậy, ngươi thật sự biết Thẩm Thanh Vân cũng là vì hắn mà đến. Lâm Tiên Nhi lại cười khinh miệt nói, lục địa thần tiên cao thủ Thẩm Thanh Vân ai mà không biết, câu chuyện của hắn đã truyền khắp cả Đại Minh Hoàng Triều rồi. Một nữ tử lăn lộn giang hồ như ta, sao có thể không biết danh tiếng của Thẩm Thanh Vân? Đáng tiếc là ta biết hắn, hắn lại không biết ta. Hoàng Dung thấy Lâm Tiên Nhi đối đáp trôi chảy như vậy, liền biết nữ nhân này không đơn giản, nếu không cho nàng nếm chút khổ sở, nàng sẽ không ngoan ngoãn khai báo. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ngươi phải ngoan ngoãn khai báo ai là kẻ đứng sau sai khiến ngươi đến tìm Thẩm Thanh Vân. Nếu ngươi không nói hoặc lừa gạt ta, con dao găm trong tay ta sẽ lướt xuống gương mặt xinh đẹp của ngươi, biến ngươi thành một kẻ xấu xí. Nói rồi, Hoàng Dung lấy ra một con dao găm sáng loáng từ trong tay, hơ hơ trước mặt Lâm Tiên Nhi, đồng thời trên mặt lộ ra nụ cười âm hiểm. Ngươi nói xem, nếu ta hủy đi gương mặt này của ngươi, Lâm Tiên Nhi ngươi còn có thể quyến rũ được bao nhiêu nam nhân? Nhìn con dao găm trong tay Hoàng Dung, Lâm Tiên Nhi hít một hơi khí lạnh, cơ thể bất giác lùi về phía sau. Hoàng Dung mắt nhanh tay lẹ, lập tức điểm trúng huyệt đạo của Lâm Tiên Nhi, khiến nàng đứng yên tại chỗ. Bút. Hoàng Dung mạnh mẽ vỗ con dao găm trong tay lên má Lâm Tiên Nhi. Lập tức, Lâm Tiên Nhi không thể cử động bị dọa đến mặt đỏ tiến hai, cả người thở dốc, ngực phập phồng lên xuống. Hoàng Dung là một quỷ linh tinh, thông minh vô cùng. Nàng rất hiểu những nữ nhân như Lâm Tiên Nhi. Sắc đẹp là một vũ khí lớn của bọn hắn để đối phó với nam nhân. Hủy đi sắc đẹp của nàng, còn tàn nhẫn hơn cả lấy mạng nàng. Kết quả có thể tưởng tượng được, Lâm Tiên Nhi lập tức bị dọa sợ. Vị cô nương này, ta chỉ là hoa khôi của Tụ Hoa Lâu, không có ai đứng sau thao túng. Còn về chuyện Thẩm Thanh Vân, hoàn toàn là ý của cá nhân ta. Dù sao Thẩm Thanh Vân cũng là một nam nhân hô phong hoán vũ, ở Dương Châu thành có danh tiếng rất cao, ta chẳng qua chỉ muốn mượn danh tiếng của hắn để nâng cao địa vị của ta, một hoa khôi ở Tụ Hoa Lâu, đồng thời giúp ta lôi kéo khách hàng mà thôi. Đối mặt với lời giải thích của Lâm Tiên Nhi, Hoàng Dung tự nhiên biết đây là một lời nói dối. Thế là, con dao găm của Hoàng Dung mạnh mẽ rạch qua bàn tay ngọc ngà của Lâm Tiên Nhi, lập tức trên cánh tay nàng rạch ra một vết cắt. Một dòng máu tươi lập tức chảy ra. Cho ngươi một cơ hội nữa, nếu ngươi không nói ra, ta rạch sẽ không phải là cánh tay, mà là gương mặt của ngươi. Khoảnh khắc cánh tay bị rạch, cảm giác đau đớn lan khắp toàn thân. Lâm Tiên Nhi lo lắng không thôi, sợ nha đầu trước mắt này thật sự sẽ rạch mặt nàng. Thế là liền trả lời, được được được, ta nói. Là Kim Tiền Bang bang chủ thượng quan Kim Hồng lệnh cho ta đến đây dụ dỗ Thẩm Thanh Vân. Câu nói này chính là điều Hoàng Dung muốn. Sớm như vậy đã không phải chịu khổ rồi. Nói xong, Hoàng Dung giải huyệt đạo cho Lâm Tiên Nhi, rồi đẩy cửa rời đi. Bên ngoài Hoàng Dung đã rời đi, nhưng thực tế nàng vừa ra khỏi cửa đã giết một cái hồi mã thương, trốn bên ngoài cửa sổ nhìn chằm chằm mọi hành động của Lâm Tiên Nhi. Nàng muốn xem Lâm Tiên Nhi này có thành thật hay không. Từ đó phán đoán lời nói vừa rồi của Lâm Tiên Nhi có phải là thật hay không. Sau khi được giải huyệt đạo, Lâm Tiên Nhi đau đến nghe răng trợn mắt. Nàng vội vàng tìm một miếng vải để băng bó vết thương cho mình. Vừa băng bó vừa tức giận quát, Thẩm Thanh Vân, món nợ này ta sẽ tính lên đầu ngươi. Ta không tin, với thủ đoạn của Lâm Tiên Nhi ta, lại không hạ được ngươi. Thượng quan Kim Hồng, nhát dao này cũng là ngươi nợ ta. Đợi ta hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ đòi lại từ ngươi. Hừ. Lời này vừa thốt ra, Hoàng Dung đang trốn trong bóng tối, trong mắt lộ ra một tia hận ý lẩm bẩm, Lâm Tiên Nhi, ngươi đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Bành. Lúc này, Hoàng Dung từ cửa sổ bay vào phòng, nhanh chóng áp sát Lâm Tiên Nhi. Đoạn kiếm trong tay lóe lên, rạch hai vệt máu nông trên mặt Lâm Tiên Nhi. Lâm Tiên Nhi đau đớn, trong mắt lộ vẻ kinh hãi. Hoàng Dung nhìn Lâm Tiên Nhi, cảnh cáo lần nữa, Lâm Tiên Nhi, đây là ngươi tự chuốc lấy. Sau đó, Hoàng Dung như một cơn gió biến mất trong màn đêm. Lúc này, Lâm Tiên Nhi cảm thấy mặt đau đớn vô cùng, máu tươi đỏ thấm dính đầy hai tay. Lâm Tiên Nhi vô cùng lo lắng, lập tức chạy tới trước gương. Khi nàng nhìn rõ vết dao trên mặt, lập tức chết lặng. Tay run rẩy sờ lên vết máu nông trên mặt, trong lòng đầy kinh hãi. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng dung mạo xinh đẹp mà mình luôn tự hào lại bị người khác phá hủy dễ dàng như vậy. Vết máu đó như một con mương sâu hoắm, chắn ngang trong lòng nàng. Bấy lâu nay, nàng dựa vào vẻ đẹp của mình để hô phong hoán vũ trong giang hồ, vô số nam nhân ngã rạp dưới váy thạch lựu của nàng, mà giờ đây, gương mặt này lại bị Hoàng Dung giật nát. Nỗi sợ hãi như thủy triều dâng lên trong lòng, nàng sợ vết sẹo này sẽ vĩnh viễn ở lại trên mặt, sợ mất đi sức quyến rũ của mình. A! Sau cơn sợ hãi, Lâm Tiên Nhi hét lên một tiếng thảm thiết điên cuồng. Tất cả mọi người trong tụ hoa lâu đều bị kinh động, nhao nhao nhìn về phía phòng hoa khôi. Mà Hoàng Dung đã rời khỏi tụ hoa lâu, quay đầu nhìn lại tụ hoa lâu, cười lạnh, "Lâm Tiên Nhi, đừng nội. Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi." Chương 174, Mỹ nhân Hương Tiêu Ngọc vẫn chương 174, Mỹ nhân Hương Tiêu Ngọc vẫn trong phòng của tụ hoa lâu. Lâm Tiên Nhi đang đứng trước gương, mặt đầy tuyệt vọng nhìn mình trong gương, không ngừng cười lạnh. Hồi lâu sau, nàng điên cuồng hét lớn một tiếng, rồi cầm lấy hộp trang điểm, ném mạnh vào gương, gầm lên, "Tiểu nha đầu thối, ta cũng phải khiến ngươi mặt mày biến đến dạng. Thẩm Thanh Vân, ta muốn ngươi chôn cùng với vẻ đẹp của ta." Dưới cơn thịnh nộ bất lực của Lâm Tiên Nhi, ngoài cửa vang lên một tràng tiếng bước chân dồn dập. "Các ngươi là ai, vô cớ xông vào tụ hoa lâu của chúng ta làm gì? Đứng lại cho ta." Ngoài cửa vang lên tiếng của tú bà tụ hoa lâu. Nào ngờ, lời vừa dứt, tú bà liền hét lên một tiếng thảm thiết, máu tươi đỏ thấm phụt một tiếng vang lên cửa sổ. Cửa sổ vốn trắng tinh, bị nhuộm thành màu đỏ máu. Tiếng hét thảm của tú bà khiến Lâm Tiên Nhi vẫn còn chìm trong cơn giận dữ kinh hãi nhìn ra ngoài cửa. Nhìn thấy cửa sổ đẫm máu, hắn lập tức nhận ra có điều không ổn, cảnh giác cầm lấy cây kéo trên bàn, rồi nhìn bóng đen ngoài cửa. "Vành!" Đột nhiên, một tiếng động lớn vang lên. Mấy bóng người màu đen từ ngoài cửa xông vào. Kiếm quang trắng xóa lướt qua mắt Lâm Tiên Nhi, sau đó một thanh trường kiếm lạnh lẽo kề lên cổ nàng. Một kiếm khách hắc y, thân hình khôi ngô, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Tiên Nhi, chất vấn, "Giao y y thần công, giao ra đây." "Giao y y thần công?" Câu nói này khiến Lâm Tiên Nhi ngơ ngác. Nàng hoàn toàn không biết giao y y thần công là gì. "Giao y y thần công gì? Ta không biết người đang nói gì. Ta biết một nữ tử yếu đuối, cần thứ đó làm gì?" Nào ngờ, gã kiếm khách hắc y y đó không nói nhiều, mà ra lệnh cho hai đồng bạn bên cạnh lục soát khắp phòng. Cuối cùng, một sát thủ hắc y tìm thấy một cuốn giao y y thần công dưới chăn của Lâm Tiên Nhi. "Tìm thấy rồi, giao y y thần công." Người đó vui vẻ định lật xem, lại bị một sát thủ hắc y khác đặt kiếm lên bí tịch, lạnh lùng nói, "Đừng quên quy củ, ngoài thất long thủ ra, không ai được mở ra y y thần công, nếu không giết không tha." Ừ. Người đó nuốt nước bọt, vì quá kích động, hắn suýt nữa đã quên mất chuyện này. Thế là, hắn liền giao bí tịch cho lão đại dẫn đầu. Nhìn bí tịch giá y y thần công, Lâm Tiên Nhi hoàn toàn ngây người. Nàng nhớ lại tiểu nha đầu thối vừa vào phòng mình, hủy hoại dung mạo của nàng. Là tiểu nha đầu thối đó giở trò, chắc chắn là nàng ta. Lâm Tiên Nhi nói, nhưng chưa kịp phản ứng, kiếm của kiếm khách hắc y đã lướt qua cổ Lâm Tiên Nhi. Một kiếm kết liễu Lâm Tiên Nhi. Cứ thế, mỹ nhân phong lưu Lâm Tiên Nhi Hương Tiêu Ngọc vẫn lập tức rút lui. Kiếm khách hắc y và những người khác mang theo giá y thần công, lúc bước ra khỏi phòng, một luồng túc sát chi khí lập tức ập tới. Ở hai bên trái phải của lầu, đã có những nhân sĩ giang hồ đang chờ bọn hắn. Những người này cũng đến để tranh đoạt giá y thần công. Tụ hoa lâu, tòa thanh lâu này vốn là nơi ăn chơi chắc táng, hôm nay lại bị túc sát chi khí bao trùm. Trong lầu, các lộ nhân sĩ giang hồ tụ tập. Bọn hắn hoặc ánh mắt sắc bén, hoặc vẻ mặt lạnh lùng, đều vì giá y thần công trong truyền thuyết mà đến. Bầu không khí căng thẳng như thùng thuốc súng chỉ trực phát nổ. "Xem ra các ngươi đã thành công rồi. Vậy thì ta không khách sáo nữa." Một gã võ giả nói một câu rồi rút trường kiếm bên hông xông ra, tốc độ nhanh như chớp. Trường kiếm xuất vỏ, hàn quang chợt lóe, kiếm thế lăng lệ đâm về phía kiếm khách hắc y ở phía trước. Người đó phản ứng cũng nhanh chóng, nghiêng người né tránh, trở tay rút đại đao, vung mạnh một cái, đao phong gào thét, ép kẻ tấn công lùi lại liên tục. Những nhân sĩ giang hồ khác cũng tham gia vào cuộc chiến tranh đoạt giá y thần công này. Trong phút chốc, trong tụ hoa lâu đao quang kiếm ảnh, tiếng chém giết vang trời. có người thi triển khinh công, bay lượn giữa các cột kèo, chờ cơ hội đánh lén. Có người quyền phong cương mãnh, đi đến đâu, bàn ghế vỡ nát đến đó. Một lao giả song trưởng cùng xuất, nội lực hùng hậu như sóng dữ cuộn cuộn, đánh bay mấy giang hồ khách lại gần. Mà bên kia, một nữ tử trẻ tuổi múa trường tiên, linh hoạt như rắn, khiến người khác khó lại gần. Trong hỗn loạn, không biết ai đã làm vỡ một ngọn đèn dầu, ngọn lửa lập tức lan rộng. Nhưng mọi người không hề có ý định dừng tay, vẫn vì giá y thần công mà liều mạng tranh đấu, như thể đã quên hết mọi nguy hiểm xung quanh. Mười mấy sát thủ hắc y của Thanh Long hội như ưu linh xuyên qua lầu, dựa vào thân thủ cao siêu và sự phối hợp ăn ý, bọn hắn ai nấy ánh mắt lạnh lùng, hành động nhanh nhẹn, cuối cùng đại thắng. Ngay khi bọn hắn chuẩn bị rút khỏi nơi thị phi này, rời khỏi tụ hoa lâu, một luồng khí tức âm u như thủy triều ập tới. Mấy gã mặt mày xấu xí vô cùng chặn đường bọn hắn. Để lại giá y thần công, có lẽ chúng ta có thể tha cho người không chết. Trong đó, một gã thân hình khôi ngô cười lạnh. Một nam tử khác miệng rất rộng, trông như có thể nuốt chửng cả con vịt, lại nói: "Thịt sống, làm bánh bao thịt mới ngon. Bắt về, ta muốn lăng trì bọn hắn." Ha ha ha. Một gã khác cười ha hả. Nói nhảm nhiều quá, lấy giá y thần công rồi nói sau. Mấy người này chính là Đỗ Sát, Âm Cửu Lu, Đồ Kiều Kiều, Ly Đại Trụy trong thập đại ác nhân. Mấy người khí thế hung hăng nhìn chằm chằm vào đám sát thủ hắc y dị ở Đỗ Sát, mặt mày lạnh lùng, ánh mắt như dao, đoạn kiếm trong tay tỏa ra hàn quang lẫm liệt, như thể có thể cắt đứt không khí trong nháy mắt. Hắn chỉ đứng yên ở đó, đã tạo cho người ta một cảm giác gáp bức mạnh mẽ. Âm Cửu Vũ thân hình phiêu hốt bất định, như u linh khó nắm bắt, khiến người ta trong lòng phát lạnh. Đồ Kiều Kiều mặt đầy giảo hoạt, một đôi mắt láo liên, không biết lại đang tính toán âm như gì. Lý Đại Trụy nhếch răng, lộ ra một hàm răng dữ tợn, bộ dạng đó khiến người ta không rét mà run. Hai bên lập tức đối đầu, không khí như ngưng đọng lại. Đám sát thủ hắc y ánh mắt lẫm liệt, đồng loạt rút binh khí, chuẩn bị nên đón trận ác chiến này. Đỗ Sát ra tay trước, lợi chảo như tia chớp đâm ra, thẳng tới yết hầu của một sát thủ hắc y. Sát thủ đó nghiêng người né tránh, vùng kiếm phản kích. Tiếng kim loại va chạm vang lên trong tụ hoa lâu, tia lửa bắn tung tóe. Âm Cửu Lu thì ở bên cạnh thần xuất quỷ một, thỉnh thoảng đánh lén đám sát thủ hắc y, khiến bọn hắn phòng không xuể. Đồ Kiều Kiều cười duyên một tiếng, sử dụng các loại chiêu thức quỷ dị, khiến người ta hoa cả mắt. Nàng lúc thì nhẹ nhàng bay lượn như bướm, lúc lại tấn công mãnh liệt như rắn độc. Lý Đại Trụy sức mạnh vô cùng, mỗi quyền đều mang theo tiếng gió vụ vụ, đấm về phía kẻ địch. Đi đến đâu, bàn ghế lật tung, vụn gỗ bay tứ tung. Trận chiến kịch liệt và tàn khốc, trong tụ hoa lâu một mảnh hỗn loạn. Đối mặt với những ác nhân này, đám sát thủ hắc y tuy được huấn luyện bài bản, nhưng dưới sự tấn công mãnh liệt, dần dần lộ ra thế yếu. Bọn hắn bắt đầu có thương vong, có người bị thương ngã xuống, có người bị đánh bay ra ngoài. Cuối cùng toàn quân bị diệt. Đỗ Sát từ trên người kiếm khách hắc y dì lục soát được bí tịch giá y thì thần công, mấy người nhìn nhau gật đầu, lập tức rời khỏi tụ hoa lâu, không dám nán lại một khắc, sợ các võ giả giang hồ khác đuổi theo. Chương 175, si tỉnh trùng á phi. Chương 175, si tỉnh trùng á phi. Trong tụ hoa lâu, đèn đuốc chập chờn, trên mặt đất nằm la liệt những thi thể đẫm máu. Vụ án đẫm máu này đã thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, cũng khiến cả tụ hoa lâu trở thành mục tiêu của mọi người. Bên trong đã xảy ra chuyện gì? Người còn chưa biết sao? Hoa khôi của tụ hoa lâu này bị người ta giết rồi. Hơn nữa hình như còn bị giết vì một cuốn bí tịch võ công. Giang hồ, thật là gió canh mưa máu. Ai nói không phải chứ, động một chút là mất mạng. Thôi thôi, những chuyện giang hồ này chúng ta dân thường nên tránh xa. Không phải chuyện chúng ta nên quan tâm. Bên ngoài tụ hoa lâu, đám đông hóng chuyện bàn tán xôn xao. Đúng lúc này, hai bóng người bước vào tụ hoa lâu. Người đến, chính là Lý Tầm Hoan và bằng hữu của hắn, A Phi. A Phi chậm rãi bước vào, bước chân nặng nề và do dự. Vào trong, hắn liền đi thẳng lên phòng hoa khôi ở lầu 3. Bước vào phòng. Khi ánh mắt hắn rơi vào bóng người ở góc phòng, thế giới như thể lập tức tĩnh lặng. Lâm Tiên Nhi yên lặng nằm đó, dung nhan tuyệt thế ngày nào giờ đã bị hủy hoại một cách tàn nhẫn, những vết sẹo kinh hoàng đầy trên mặt nàng. Thân thể nàng lạnh lẽo và cứng đờ, hơi thở của sự sống đã sớm tan biến. Ánh mắt A Phi lập tức đờ đẫn, hắn ngây người nhìn Lâm Tiên Nhi, như không thể tin vào cảnh tượng trước mắt. Chậm rãi, hắn di chuyển bước chân, từng bước một lại gần, mỗi bước như dẫm lên trái tim mình. Cuối cùng, hắn đến bên cạnh Lâm Tiên Nhi, từ từ ngồi xổm xuống. Hai tay hắn run rẩy, nhẹ nhàng ôm Lâm Tiên Nhi vào lòng. Nước mắt như lê bỡ, tuôn trào. Tiên Nhi giọng A Phi khàn khàn và đau đớn, đầy hối hận và bi thương vô tận. Hắn ôm chặt Lâm Tiên Nhi, như thể làm vậy có thể giữ lại mạng sống của nàng. Đầu hắn vùi vào cổ nàng, nước mắt thấm ướt áo nàng. Trong tụ hoa lâu một mảnh tĩnh lặng, chỉ có tiếng khóc đau đớn của A Phi vang vọng. Trong lòng hắn đầy đau khổ và tự trách, hắn hận mình không bảo vệ được nàng, hận cái giang hồ tàn khốc này. Vào khoảnh khắc này, hắn như mất cả thế giới, chỉ còn lại thân thể lạnh lẽo này trong vòng tay. Nghe tiếng khóc của A Phi, Lý Tầm Hoan không nói gì. Hắn không hề thương tiếc cái chết của Lâm Tiên Nhi, ngược lại hắn cảm thấy rất may mắn. Theo Lý Tầm Hoan, Lâm Tiên Nhi chính là hồng nhan họa thủy. Nàng không ngừng đùa giỡn tình cảm của A Phi. Bên ngoài thì tình trạng ý thiếp với A Phi, sau lưng lại làm những chuyện ghê tởm là quyến rũ nam nhân. Đặc biệt là việc nàng cấu kết với thượng quan Kim Hồng, ý đồ muốn nhắm vào Thẩm Thanh Vân, càng khiến Lý Tầm Hoan tức giận hơn. Bởi vì hắn rất rõ, nhân vật như Thẩm Thanh Vân không phải là loại nữ lưu như Lâm Tiên Nhi có thể chọc vào. Nữ nhân này nếu nóng nổi, không chừng sẽ lợi dụng A Phi làm quân cờ. Đến lúc đó, A Phi sẽ trở thành vật hy sinh. Bây giờ, Lâm Tiên Nhi chết rồi, cũng coi như khiến A Phi hoàn toàn hết hy vọng, rồi sống tốt tiếp. Hơn nữa, Lý Tầm Hoan định tìm một cơ hội thích hợp, nói cho A Phi biết chuyện của Lâm Tiên Nhi và thượng quan Kim Hồng. Hắn không muốn thấy A Phi đi báo thủ cho Lâm Tiên Nhi, bởi vì như vậy không khác gì lấy trứng chọi đá. Trong nhất phòng các, Thẩm Thanh Vân đã ngủ dậy, hắn ra khỏi phòng xuống lầu 1 của khách điếm. Hắn vừa xuống lầu 1, Hoàng Dung liền đến trước mặt hắn. Một bàn thức ăn thịnh soạn hiện ra trước mắt Thẩm Thanh Vân. Một mùi hương thơm ngát tập vào mũi. Nhìn bàn thức ăn trước mắt, Thẩm Thanh Vân tò mò hỏi, "Dung Nhi, đây đều là món ăn đặc trưng của nhất phẩm các sao?" Hoàng Dung nhíu môi, đắc ý cười nói, "Món ăn của nhất phẩm các không thể so với những món này được." Khúc Phi Yên bên cạnh, thấy hành động và vẻ mặt đắc ý của Hoàng Dung, liền cười trộm, "Công tử, Dung tỷ tỷ không yên tâm để những đầu bếp đó nấu cơm cho ngươi, thế là nàng tự mình vào bếp nấu, bận rộn cả buổi chiều đó." Lúc này, lão bản của khách điếm cũng đi tới, giơ ngón tay cái lên khen Hoàng Dung, "Tài nấu nướng của cô nương thật là hiếm có trên đời, đầu bếp ở đây của ta đều phải cam bái hạ phong trước cô nương." "Công tử, ngươi có một nha hoàn như vậy bên cạnh, thật là có phúc." Hoàng Dung nói, "Công tử, mau vào bàn đi, lát nữa thức ăn sẽ nguội mất." Sau khi Thẩm Thanh Vân ngồi vào chỗ, Giao Nguyệt và Liên Tinh cùng Vương Ngự Yên mới dám ngồi xuống. Mấy đại mỹ nhân tụ tập một chỗ, cùng Thẩm Thanh Vân ăn cơm, khiến cho các nam nhân xung quanh nhìn mà ghen tị. Đây là thiếu gia nhà nào vậy? Những nha hoàn bên cạnh đều là đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, quả thật đáng ngưỡng mộ. "Xuyệt, nói nhỏ thôi, ngươi không muốn sống nữa à? Vị công tử đó không đơn giản đâu, là cao thủ lục địa thần tiên đang nổi như cồn gần đây, Thẩm Thanh Vân." Hai mỹ nhân ngồi bên cạnh hắn, không phải là nha hoàn gì đâu, mà là hai vị cung chủ của Di Hoa Cung, Giao Nguyệt và Liên Tinh. Lời này vừa nói ra, những nhân sĩ giang hồ đang bàn tán nhỏ giọng lập tức không dám nói nữa. Tất cả đều cúi đầu xuống, không dám nhìn Thẩm Thanh Vân và những người khác nữa. Dù sao, chỉ riêng danh tiếng của Giao Nguyệt và Liên Tinh đã đủ khiến bọn hắn sợ hãi rồi, huống chi còn có thêm một lục địa thần tiên. "Công tử, vừa rồi ở tụ hoa lâu của Dương Châu Thành đã xảy ra một vụ án đẫm máu." Khúc Phi Yên vừa ăn vừa nhìn Thẩm Thanh Vân, nói. "Ồ." Thẩm Thanh Vân nghe vậy, khá hứng thú. "Chuyện gì?" Khúc Phi Yên trả lời, "Vị hoa khôi tụ hoa lâu Lâm Tiên Nhi mà Lục Đại Hiệp nhắc đến trước đó, không chỉ bị hủy dung mà còn bị người ta giết. Hơn nữa, bây giờ cả Dương Châu Thành đều đang đồn rằng, Giá Y Thần Công đã rơi vào tay thập đại ác nhân." Nghe lời này, Thẩm Thanh Vân lập tức nhìn về phía Hoàng Dung. "Tất cả những chuyện này chính là kế hoạch mà ngươi nói." Đối mặt với câu hỏi của Thẩm Thanh Vân, Hoàng Dung không hề né tránh. Thẳng thắn nói, "Loại nữ nhân như Lâm Tiên Nhi, đáng phải nhận kết cục như vậy. Ai bảo nàng dám có ý đồ với công tử? Còn về chuyện Giá Y Thần Công, ta không ngờ lại thành công đến vậy." "Công tử, ta dò la được, Lâm Tiên Nhi là nhận lệnh của bang chủ Kim Tiền Bang Thượng Quan Kim Hồng, muốn dùng mỹ sắc để quyến rũ ngươi." Thượng Quan Kim Hồng này, lòng dạ thật đáng kinh. Thẩm Thanh Vân không ngờ, Thượng Quan Kim Hồng lại dùng Lâm Tiên Nhi làm quân cờ để đối phó hắn. Nhưng nghĩ lại, thủ đoạn như vậy cũng phù hợp với tính cách của Thượng Quan Kim Hồng. Dù sao thì gã này trong nguyên tắc cũng từng để Lâm Tiên Nhi giúp hắn giải quyết không ít nam tử. Với vẻ đẹp như của Lâm Tiên Nhi, quả thực có thể dùng làm một thanh kiếm sắc bén giết người không thấy máu. Chỉ tiếc là, thanh kiếm này không phải lúc nào cũng hiệu quả. Thẩm Thanh Vân biết suy nghĩ của Hoàng Dung, càng biết những gì Hoàng Dung làm đều là vì hắn. Tính cách bên vực người mình, Thẩm Thanh Vân rất tán thưởng, liền gắp một cái đùi gà, đặt vào bát của Hoàng Dung. Nói, "Làm tốt lắm, thưởng cho ngươi một cái đùi gà. Ăn đi, ăn xong chúng ta ra phố đi dạo, chắc là hội đèn lồng sắp bắt đầu rồi." Chương 176, Võ Sĩ của Chúa, muốn bái Thẩm Thanh Vân làm sư phụ. Chương 176, Võ Sĩ của Chúa, muốn bái Thẩm Thanh Vân làm sư phụ Dương Châu Thành, thứ sử phụ. Trước một cánh cửa phòng xa hoa ở hậu viện, Vân La quận chúa đang lén lút đẩy cửa, rón rén bước vào. Cứ như làm trò bậy. "Quận chúa, sao người lại đến đây?" Mộ Dung Tiên đang chống cằm ngẩn người trên bàn, thấy quận chúa đẩy cửa bước vào, liền kích động kêu lên. Vân La quận chúa vội làm một động tác im lặng. "Xuyệt, đừng la lớn, ta lén trốn ra khỏi phòng đó. Ngươi mà la lớn nữa, lát nữa hoàng phi tẩu tẩu phát hiện là xong đời." Mộ Dung Tiên vẻ mặt danh mãnh, vội hạ thấp giọng, rồi nhìn Vân La quận chúa. Sau khi đóng cửa lại, Vân La quận chúa đến bên cạnh Mộ Dung Tiên. "Quận chúa, người lén trốn ra ngoài, có chuyện gì vậy?" "Trong thứ sử phủ này, chúng ta có thể đi lại tùy ý, không cần lo lắng tỷ tỷ ta phát hiện đâu." Điểm này, Vân La sao có thể không biết? Nhưng nàng không muốn cứ ở trong thứ sử phủ như vậy. "Nha đồng đốc, tối nay là hội đèn lồng một năm một lần ở Dương Châu Thành đó, chúng ta cứ ở trong thứ sử phủ như vậy sao? Vậy không phải là bỏ lỡ hội đèn lồng này sao? Tiếp quá đi. Chẳng lẽ ngươi không muốn ra ngoài tham gia hội đèn lồng?" Mộ Dung Tiên, biệt danh tiểu tiên nữ, cũng là một người hoạt bát đáng yêu, nghịch ngợm, thực ra trong lòng đã sớm không kìm được rồi. Nhưng vì uy nghiêm của tỷ tỷ Mộ Dung Tục, Mộ Dung Tiên đã đè nén sự náo động trong lòng xuống. Nhưng bây giờ, Vân La quận chúa vừa đến, một câu nói đã khơi dậy sự tò mò mà nàng đã kìm nén từ lâu. "Sao, quận chúa người định lén ra ngoài tham gia hội đèn lồng?" Mộ Dung Tiên hỏi. Về việc này, Vân La quận chúa vội vàng gật đầu. "Đúng vậy, hội đèn lồng này ta nhất định phải tham gia, không ai cản được ta. Hội đèn lồng như thế này, chắc chắn sẽ có rất nhiều võ lâm nhân sĩ tham gia, không chừng Thẩm Thanh Vân cũng đến tham gia đó." "Lại là Thẩm Thanh Vân, quận chúa người đi đường này đã nói với ta rất nhiều lần về cái tên này rồi. Thẩm Thanh Vân này rốt cuộc là thần thánh phương nào?" Nói xong, Vân La quận chúa vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Mộ Dung Tiên, nói, "Không phải chứ, tiểu tiên nữ, đại danh của Thẩm Thanh Vân mà người cũng chưa từng nghe qua." Mộ Dung Tiên lắc đầu. "Một năm nay, ta bị phụ thân giam ở nhà không cho ra ngoài, sợ ta gây chuyện. Cho nên một năm nay, chuyện về giang hồ võ lâm ta hoàn toàn không nghe nói gì. Nếu không phải lần này tỷ tỷ dùng thân phận hoàng phi ra lệnh cho phụ thân thả ta ra khỏi nhà, theo nàng đến Dương Châu, bây giờ ta vẫn còn bị giam đó." Nghe vậy, Vân La quận chúa gật đầu, nói, "Thì ra là vậy. Chẳng trách ngươi không biết danh tiếng của Thẩm Thanh Vân." Lập tức, Mộ Dung Tiên hứng thú, hỏi dồn, quân chúa, người kể cho ta nghe về Thẩm Thanh Vân này đi, hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào, mà khiến cho đường đường là đại minh quận chúa như người lúc nào cũng nhắc đến. Vân La quận chúa, nghe yêu cầu của Mộ Dung Tiên, lập tức hai mắt sáng lên. Trong mắt nàng, tuy chưa từng gặp Thẩm Thanh Vân, nhưng đã là một tiểu mê muội của hắn. Bởi vì Vân La là một võ sĩ chính hiệu, từ nhỏ đã thích học võ, trong cung để nâng cao võ công, thường xuyên đánh các thái giám trong quận chúa phủ bẩm dở, còn đi khắp nơi tìm sư phó đến dạy võ công. Một võ sĩ như vậy, đối mặt với một cao thủ tuyệt đỉnh như Thẩm Thanh Vân, trở thành mê muội cũng có thể hiểu được. Nói về Thẩm Thanh Vân, lai lịch lớn lắm đó. Hắn vốn là một tạp dịch đệ tử của Hoa Sơn, nhưng lại dựa vào thiên phú võ đạo của mình tự học thành tài, lĩnh ngộ thần công, tuổi mới ngoài 20 đã đột phá lục địa thần tiên cảnh giới, trở thành người đầu tiên từ xưa đến nay giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo Đông Phương Bất Bại, Giả Tinh Trung, Lưu Hỷ của Đông Sưởng và các cao thủ giang hồ khác đều chết dưới tay hắn. Ngay cả hoàng đế ca ca của ta cũng đích thân vi hành đến trang viên của Thẩm Thanh Vân, muốn sắc phong Thẩm Thanh Vân làm đại minh quốc sư. Nghe xong lời của Vân La của chúa, Mộ Dung Tiên hít một hơi khí lạnh, cả người hai mắt trợn to như trung đồng. Hoa Sơn phái, một tạp dịch đệ tử, tuổi mới 20 đã đột phá lục địa thần tiên cảnh giới. Tin tức này như sét đánh ngang tai, giáng mạnh xuống đầu Mộ Dung Tiên. Quá kinh ngạc. Nàng cũng là một người tu luyện, hơn nữa những năm nay vẫn luôn theo Nam Hải Thần Nhi tu luyện, đối với việc tu luyện rất hiểu rõ, cho nên nàng biết tuổi mới 20 đột phá lục địa thần tiên là chuyện đáng sợ đến mức nào. Theo lời của sư phụ Nam Hải Thần Nhi, người có thể bước vào lục địa thần tiên, thiên phú nhất định là vạn người có một, hơn nữa còn cần cơ duyên rất tốt, có đủ tài nguyên tu luyện mới có thể thực hiện được. Đây cũng là lý do tại sao mấy trăm năm nay Đại Minh Hoàng Triều không có lục địa thần tiên xuất hiện. Thiên phú có thể trở thành lục địa thần tiên đã khiến rất nhiều người không thể với tới. Thiên phú của Thẩm Thanh Vân này cũng quá yêu nghiệt rồi. Một tạp dịch đệ tử của Hoa Sơn phái, thông qua tự học mà có thể đạt đến lục địa thần tiên cảnh giới, quả thực nghịch tiên. Mộ Dung Tiên cảm thán, trên mặt đầy kinh ngạc. Kỳ hỉ. Vân La cười cười, tiếp tục nói, theo lời hoàng huynh của ta, Thẩm Thanh Vân này không chỉ võ công cao cường, tuổi còn trẻ, mà còn là một nam nhân tuấn mỹ hiếm có trên đời, quả thực là một nam nhân hoàn hảo. Mộ Dung Tiên có chút nghi ngờ, nàng không tin trên đời lại có một nam nhân hoàn hảo như vậy. Võ công tuyệt thế thì thôi đi, dung mạo cũng thiên hạ vô song. Nhưng, lời này xuất phát từ miệng hoàng đế, sao có thể là giả? Đại Minh hoàng đế, thân phận cao quý đến nhường nào, sao có thể nói dối? Sau khi nghe quận chúa người nói như vậy, ta cũng đầy tò mò về Thẩm Thanh Vân. Nếu có cơ hội gặp hắn một lần thì tốt rồi. Tức là, nhân vật như vậy rất khó gặp phải không? Dù sao cũng là nhân vật mà ngay cả bệ hạ cũng phải vi hành đến thăm. Vân La cười nói, trang viên của Thẩm Thanh Vân ở ngay trên một hòn đảo ở ngoại ô phía Đông Dương Châu thành. Đợi ta cùng hoàng phi Tẩu Tẩu hoàn thành xong chuyện ở Vạn Hoa tự, ta sẽ đến trang viên của Thẩm Thanh Vân, đích thân bái sư. Mộ Dung Tiên kinh ngạc, nói, quận chúa, người muốn bái Thẩm Thanh Vân làm sư phụ ạ? Vân La gật đầu một cách chắc chắn, đáp, đó là điều chắc chắn, đây cũng là chuyện quan trọng nhất khi ta đến Dương Châu lần này. Đó chính là lục địa thần tiên, có thể bái một cao thủ cảnh giới này làm thầy, là ước mơ chung của tất cả người tu luyện trong thiên hạ. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù không học được bất kỳ võ công nào, chỉ cần dựa vào mấy chữ sư phụ của ta là lục địa thần tiên cũng đủ để ta đi nên ngang trên giang hồ. Vân La quận chúa càng nói càng hăng, trong mắt tràn ngập ánh sáng mong chờ. Chỉ hận không thể lập tức đi bái sư ngay bây giờ. Hơn nữa, bái một cao thủ lục địa thần tiên cảnh giới làm thầy, sao có thể không học được võ công? Người ngu dốt đến đâu cũng có thể đột phá tông sư. Lúc này, Mộ Dung Tiên cười hỏi, quận chúa, lúc bái sư có thể dẫn ta theo được không? Ta cũng muốn bái Thẩm Thanh Vân làm thầy. Vân La lại lắc đầu, nói, ngươi đã có Nam Hải Thần Nhi làm sư phụ, muốn bái sư lần nữa, phải được sự đồng ý của phụ thân ngươi. Cho nên trước đó, ngươi phải làm rõ chuyện này. Yên tâm, nếu ngươi có thể giải quyết vấn đề này, ta nhất định sẽ dẫn ngươi cùng đi bái sư. Nói xong, Vân La nhìn ra ngoài cửa sổ, nói, màn đêm buông xuống rồi, lễ hội hoa đăng chắc cũng sắp bắt đầu, chúng ta ra ngoài ngay bây giờ, xem thử lễ hội hoa đăng mỗi năm một lần của Dương Châu thành này là cảnh tượng gì. Chương 177, lễ hội hoa đăng, sát cơ tứ phía. Chương 177, lễ hội hoa đăng, sát cơ tứ phía Dương Châu thành, hoa đăng mới lên, lễ hội hoa đăng mỗi năm một lần từ từ mở ra như một bức tranh mộng ảo rực rỡ. Trên đường người đông như nước, đủ loại người lập tức tràn vào các con phố của Dương Châu thành. Thẩm Thanh Vân cùng Hoàng Dung, Khúc Phi Yên, Yêu Nguyệt, Liên Tinh và Vương Ngự Yên dạo bước trên con phố náo nhiệt này. Hai bên đường, những chiếc đèn lồng sặc sỡ được treo cao, tựa như muôn vàn vì sao rơi xuống nhân gian. Những chiếc đèn lồng đó có đủ hình thù kỳ lạ, có long bụng chỉnh tường sống động như thật, có những đóa hoa tiểu diễm é ấp, có tướng quân uy vũ bá khí trấn giữ, còn có những con vật nhỏ đáng yêu linh động đang nô đùa. Ánh đèn chập chờn, chiếu rọi lên con đường đá xanh cổ kính, tỏa ra một vầng sáng dịu dàng. Thẩm Thanh Vân và mọi người vừa đi vừa ngắm cảnh hoa đăng, cũng rất vui vẻ. Đám đông chen chúc, tiếng cười nói vui vẻ vang vọng trong không khí. Những đứa trẻ cầm những chiếc đèn lồng nhỏ xinh, chạy xuyên qua đám đông, trên mặt dâng trào niềm vui thuần khiết. Những người bán hàng rong ven đường giao hàng, bán đủ loại đồ trang sức tinh xảo và đồ ăn vặt đặc sắc. Sư phó Tò He khéo léo xoay chuyển, chẳng mấy chốc đã tạo ra một hình người sống động, thu hút mọi người dừng chân xem. Phía xa, một tòa lầu đèn lộng lẫy vươn lên từ mặt đất, đèn đuốc huy hoàng, tựa như một tòa cung điện rực rỡ. Các nhạc công đang tấu những bản nhạc du dương trên lầu, giai điệu như tơ như lụa, len lỏi vào lòng mỗi người. Hoàng Dung mặc một bộ hồng y liễu, đôi mắt linh động tò mò nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, thỉnh thoảng lại nói cười vài câu với Thẩm Thanh Vân. Khúc Phi Yên nhảy chân sáo, yêu thích không rời tay những chiếc đèn lồng mới lạ. Yêu Nguyệt và Liên Tinh tựa như tiên tử cung trăng, khí chất lạnh lùng trong bầu không khí náo nhiệt này càng trở nên độc đáo. Vương Ngữ Yên thì lặng lẽ thưởng thức cảnh tượng phồn hoa này, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Bóng dáng của mấy người bọn hắn trong lễ hội hoa đang rực rỡ này, tựa như một bức tranh tuyệt đẹp, khiến người ta nhìn một lần là không thể rời mắt. Mấy vị đại mỹ nhân cũng góp thêm một phong cảnh tuyệt mỹ cho con phố hoa đăng, thỉnh thoảng lại thu hút sự chú ý của các nam tử xung quanh. Tuy nhiên, điều khiến các nam tử xung quanh ghen tị nhất chính là Thẩm Thanh Vân được các mỹ nhân vây quanh. Chỉ hận không thể đổi thân phận với Thẩm Thanh Vân, thưởng thụ đãi ngộ được mỹ nhân vây quanh. Lễ hội hoa đăng ở Dương Châu thành vẫn náo nhiệt phi thường, ánh đèn ngũ sắc chiếu rọi lên gương mặt Thẩm Thanh Vân và mọi người. Tuy nhiên, khi đi sâu vào con phố, trực giác nhạy bén của Thẩm Thanh Vân đột nhiên cảm nhận được một tia khác thường. Hắn khẽ nhíu mày, ánh mắt dường như tùy ý lướt qua đám đông xung quanh, nhưng trong lòng đã cảnh giác cao độ. Trong ánh đèn chập chờn, hắn dường như nhìn thấy mấy bóng đen khó nhận ra đang len lỏi trong khe hở của đám đông, luồng khí tức lúc có lúc không đó khiến hắn chắc chắn có người đang mai phục trong bóng tối. Thẩm Thanh Vân không để lộ vẻ gì, đến gần Hoàng Dung và những người khác, hạ giọng nói, "Cẩn thận, có người đang theo dõi vị trí của chúng ta trong bóng tối." Hoàng Dung và những người khác nghe vậy, sắc mặt nghiêm lại, lập tức vào trạng thái đề phòng. Khúc Phi Yên nắm chặt thanh đoản kiếm trong tay, trong mắt lộ ra một tia căng thẳng và phấn khích. Hai tỷ muội Yêu Nguyệt và Liên Tinh khẽ nghiêng người, ánh mắt sắc như điện quét qua xung quanh. Vương Ngữ Yên thì bình tĩnh phân tích tình hình có thể xảy ra. "Bọn hắn nhắm vào chúng ta sao?" Thẩm Thanh Vân thản nhiên cười. "Đắc, đừng căng thẳng, bọn gia hỏa này không làm gì được chúng ta đâu. Hơn nữa, mục tiêu của bọn hắn dường như không phải là chúng ta." "Mọi người, ngoài Vương Ngữ Yên ra, những người còn lại đều không hoảng sợ, bởi vì trong mắt bọn hắn, những kẻ trong bóng tối kia cộng lại, căn bản không phải là đối thủ của bọn hắn. Ở đây, ngoài Vương Ngữ Yên ra, võ công của những người còn lại đều có thể một mình một cõi. Huống chi còn có một lục địa thần tiên trấn giữ." Đi được một đoạn, Thẩm Thanh Vân liền xác nhận, bọn gia hỏa này không phải nhắm vào bọn hắn, mà là nhắm vào hai nữ tử phía sau bọn hắn. Ngay sau đó, Thẩm Thanh Vân liếc nhìn về phía sau, hai nữ tử đã thu hút sự chú ý của hắn. Hai nữ tử đứng dưới một chiếc đèn lồng lộng lẫy, tay cầm hoa đăng, không ngừng lay động, trên mặt nở nụ cười, dung nhan tuyệt mỹ cùng nụ cười ngọt ngào, tựa như tiên tử trong tranh dáng trần. Một trong hai nữ tử mặc một chiếc váy dài màu tím nhạt, tà váy bay phấp phới, tựa như mây mù bao phủ. Chất liệu đó vừa nhìn đã biết là lụa thượng hạng, dưới ánh đèn chiếu rọi lấp lánh ánh sáng tinh tế. Bên hông thắt một dải lụa màu bạc, vừa vặn tôn lên vòng eo thon thả của nàng. Mái tóc dài của nàng như thác nước đen tuyền buông xuống ngang hông, giữa tóc điểm xuyết mấy đóa hoa nhỏ màu tím, càng thêm vài phần xinh đẹp. Gương mặt nàng tinh xảo như tranh vẽ, mày như núi xa, khóe mắt hơi nhếch lên mang một nét phong tình tự nhiên. Đôi mắt tựa như những vì sao lấp lánh, sáng ngời mà sâu thẳm, dường như có thể nhìn thấu lòng người. Sống mũi cao thẳng, đôi môi không son mà đỏ, khóe miệng hơi nhếch lên dường như mang theo một nụ cười, khiến người ta không khỏi say đắm. Nữ tử còn lại thì mặc một bộ sa y màu xanh nước biển, nhẹ nhàng mà linh động. Bộ sa y đó như khói như sương, theo động tác của nàng nhẹ nhàng bay lượn, mang lại cho người ta một cảm giác như mơ như ảo. Tóc nàng búi thành một búi tóc tinh xảo, trên đó cài một cây châm ngọc màu xanh lam, tỏa ra ánh sáng ấm áp. Da nàng như tuyết, có thể thổi rách. Một đôi mắt to tựa như mặt hồ trong vắt, thuần khiết mà động lòng người. Hàng mi dài khẽ rung động, như cánh bướm. Gò má nàng hơi ửng hồng, dường như bị sự náo nhiệt của lễ hội hoa đăng này lây nhiễm. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ mím lại, mang lại cho người ta một cảm giác dịu dàng uyển chuyển. Hai nữ tử này, mỗi cái nhăn mày, mỗi nụ cười đều làm động lòng người. Trong lễ hội hoa đăng phồn hoa này, như một phong cảnh tươi đẹp, khiến người ta khó có thể rời mắt. "Công tử, nhìn gì vậy?" Khúc Phi Yên đột nhiên hỏi. Thẩm Thanh Vân cười cười, nói, "Không có gì, tùy tiện nhìn thôi." Khúc Phi Yên lại phát hiện ra vị trí tầm mắt của Thẩm Thanh Vân, hỏi, "Công tử, hai vị cô nương kia có gì không ổn sao?" Sự nhạy bén của Khúc Phi Yên khiến Thẩm Thanh Vân có chút kinh ngạc. Cô nương này, ở bên cạnh hắn lâu, đối với nhất cử nhất động của hắn đều có những phỏng đoán rất chính xác. Thật ra, sau khi quan sát vừa rồi, Thẩm Thanh Vân đã xác nhận mục tiêu của những kẻ trong bóng tối chính là hai nữ tử này. Hơn nữa, từ cách ăn mặc của hai nữ tử này, thân phận nhất định không tầm thường. "Đi thôi, chúng ta qua bên kia xem." Thẩm Thanh Vân rời tầm mắt, rồi chỉ vào con phố hoa đang phía trước nói. "Bọn hắn sắp ra tay rồi." Yêu Nguyệt lên tiếng. Lời còn chưa dứt, cửa sổ của những căn phòng tối hai bên đường đột nhiên mở ra, mấy bóng người bay qua đường phố, mở ra một con đường trong dòng người. Những người bán hàng rong, cản đường của Hắc Y Nhân, lập tức bị đánh ngã xuống đất. "Này, ngươi làm gì vậy, không có mắt à? Làm hỏng đồ của ta rồi, đề tiền." Ai ngờ người bán hàng rong còn chưa dứt lời, một luồng đao quang đã lóe qua trước mắt hắn. Lập tức một đao cắt cổ người bán hàng rong vô tội, máu tươi tuôn xối xả. Nhìn người bán hàng rong ngã trong vũng máu, đã gây ra sự náo động cho người đi đường. "Giết người rồi." Mà những hắc y nhân đó thì lao thẳng về phía hai nữ tử phía trước. Chương 178, Đông Doanh Nhẫn Giả, giết không tha. Chương 178, Đông Doanh Nhẫn Giả, giết không tha. Trên đường, mấy bóng người màu đen đó lướt đi, tốc độ cực nhanh, dường như hòa làm một với bóng đêm. Tiếng la hét thảm thiết và đám đông hỗn loạn trên đường đã khiến Vân La quận chúa và Mộ Dung Tiên nhận ra có điều không ổn. Cả hai đều là người có võ công, đối mặt với tình huống này tự nhiên biết phải đề phòng. Thế là, hai người buông đồ trong tay xuống, nhìn chằm chằm vào bóng đen đang lao tới phía trước. Chân khí khuấy động, Vân La quận chúa hừ lạnh một tiếng nói, "Tiên nhi cẩn thận, bọn gia hỏa này nhắm vào chúng ta." Đột nhiên, hai bóng đen xuất hiện như quỷ mị, hai tên sát thủ hắc ý che mặt lặng lẽ hiện thân. Vân La quận chúa khẽ nhíu mày, thấp giọng nói, "Tiên nhi, cẩn thận bên phải." Mộ Dung Tiên khẽ gật đầu, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén. đồng thời cơ thể đột ngột bay lùi ra sau mấy mét, tránh xa đòn tấn công của tên sát thủ Hắc Y. Chỉ thấy hai tên sát thủ Hắc Y này thân hình quỷ dị, hành động không một tiếng động, dường như hòa làm một với màn đêm. Bọn hắn ra tay cực nhanh, hai tay múa may, từng luồng khí đen uốn lượn bay ra như gián động. Luồng khí đó dường như có thực chất, đi đến đâu, gạch đá đều bị cắt nát, phát ra tiếng động chói tai. Mọi người đứng bên cạnh quan chiến, nhìn nhau. Khúc Phi Yên hỏi, bọn gia hỏa này có lai lịch gì, đường lối võ công thật kỳ quái, thần xuất quỷ một, rất khó đoán được chiêu thức tiếp theo của hắn. Liên Tinh bên cạnh, nhíu chặt mày, nói, bọn gia hỏa này là nhẫn giả của Đông Doanh, mấy năm trước ta và tỷ tỷ từng gặp qua ở gần Đông Hải. Võ công của bọn hắn, thắng ở chỗ quỷ dị. Hoàng Dung kinh ngạc, nhẫn giả của Đông Doanh, sao lại chạy đến Trung Nguyên giết người, hơn nữa còn là giết hai cô nương. Thẩm Thanh Vân cười nói, bọn hắn không muốn giết hai cô nương này, mà là muốn bắt sống. Nếu bọn hắn chỉ muốn giết hai cô nương, căn bản không cần lộ diện, ra tay trong bóng tối là có thể giải quyết. Ngay lúc mấy người đang bàn luận, một võ giả Đông Doanh hai tay kết ấn, miệng lẩm bẩm. Trong nháy mắt, vô số phi châm màu đen từ trong tay áo hắn bắn ra, như mưa rào tấn công Vân La quận chúa và Mộ Dung Tiên. Những chiếc phi châm này nhỏ như lông châu, nhưng lại chứa đựng sức xuyên thấu mạnh mẽ, khiến người ta khó lòng phòng bị. Vân La quận chúa khẽ quát một tiếng, "Thiên Nhi, cẩn thận phi châm." Nói rồi, vung kiếm múa ra một màn kiếm, cố gắng ngăn cản phi châm. Mộ Dung Tiên thì thân hình lóe lên, nhanh chóng di chuyển đến bên cạnh Vân La quận chúa, lưng tựa lưng, cùng nhau chống lại đòn tấn công của kẻ địch. Võ giả Đông Doanh còn lại thì thân hình lóe lên, lập tức biến mất tại chỗ. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn xuất hiện sau lưng Mộ Dung Tiên như một bóng ma, lưỡi đao trong tay lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, đâm thẳng vào lưng Mộ Dung Tiên. Vân La quận chúa mắt tinh, vội vàng hét lớn, "Thiên Nhi, sau lưng!" Mộ Dung Tiên phản ứng nhanh chóng, nghiêng người né tránh, nhưng đòn tấn công của võ giả Đông Doanh như hình với bóng, bám giết không tha. Chỉ sau vài chiêu, Vân La quận chúa và Mộ Dung Tiên dần dần rơi vào thế hạ phong. Y phục của các nàng bị phi châm rách rách, nhưng may mắn là các nàng không bị thương. Vân La quận chúa nghiến răng nói, "Bọn gia hỏa này dường như không muốn lấy mạng chúng ta, mà là muốn bắt chúng ta." Mộ Dung Tiên nắm chặt thanh đoản kiếm trong tay, đáp lại, "Hừ, muốn bắt sống bản tiểu thư, đúng là si tầm vọng tưởng." Đối mặt với hai võ giả Đông Doanh quỷ dị, Vân La quận chúa và Mộ Dung Tiên trao đổi ánh mắt, trong lòng mỗi người đều dâng lên một luồng ý chí chiến đấu bất khuất. Vân La quận chúa múa thanh bảo kiếm trong tay, kiếm hoa lấp lánh, như sao băng đâm về phía võ giả Đông Doanh. Võ giả Đông Doanh phóng phi châm nghiêng người né tránh, lại kết ấn, một đợt phi châm nữa gào thét bay tới. Mộ Dung Tiên kêu hống một tiếng, vung đoản kiếm, đánh rơi hết phi châm. Nhưng vẫn có mấy cây phi châm sượt qua má nàng, khiến cơ thể nàng không khỏi lùi lại, loạn choạng suýt ngã xuống đất. Nàng dùng mũi kiếm trông xuống đất, giữ vững cơ thể. Đông Doanh võ giả còn lại nhân cơ hội tấn công Vân La quận chúa, chiêu thức của hắn hiểm hóc và xảo quyệt, lưỡi đao trong tay mang theo tiếng gió rít sắc lạnh. Vân La quận chúa vội vàng vùng kiếm chống đỡ, tiếng kim loại va chạm vang vọng trong đêm. Mộ Dung Tiên thấy vậy, một bước lao lên, đoản kiếm đâm thẳng vào lưng võ giả Đông Doanh. Võ giả Đông Doanh phản ứng cực nhanh, thân hình xoay chuyển, phản tay một trường đánh về phía Mộ Dung Tiên. Mộ Dung Tiên bị chấn lùi lại mấy bước, khóe miệng rỉ ra một tia máu. Vân La quận chúa trong lòng căng thẳng, trừng mắt giận dữ, dám làm Tiên Nhi bị thương, bản quận chúa quyết không tha cho ngươi. Kiếm pháp của nàng đột ngột thay đổi, thế kiếm như cuồng phong báo táp tấn công võ giả Đông Doanh. Trận chiến ngày càng kịch liệt, hai người Vân La quận chúa vẫn ngoan cường chống cự. Võ công kỳ dị của võ giả Đông Doanh khiến các nàng rơi vào tình thế vô cùng khó khăn, nhưng trong mắt các nàng không có chút ý định lùi bước nào. Trong thời khắc sinh tử này, trong lòng các nàng chỉ có một niềm tin, đó là bảo vệ lẫn nhau, chiến thắng kẻ thù. Tuy nhiên, các võ giả Đông Doanh phối hợp ăn ý, một người chống đỡ đòn tấn công của Vân La quận chúa, người còn lại thì nhân cơ hội đánh lén Mộ Dung Tiên. Ngay trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đầu ngón tay Thẩm Thanh Vân hội tụ một luồng chân khí, hình thành một luồng ám kình bắn ra. Tốc độ nhanh như chớp, trong nháy mắt đã chặn đứng tên nhẫn giả Đông Doanh đang nhân cơ hội đánh lén Mộ Dung Tiên. Đối mặt với đòn tấn công bất ngờ này, tên nhẫn giả Đông Doanh hít một hơi khí lạnh, đồng tử co rút, thanh võ sĩ đao trong tay đã ra khỏi vỏ. Vung đao muốn chống lại đòn tấn công này của Thẩm Thanh Vân. Ai ngờ, sức mạnh của đòn tấn công này lại ngoài sức tưởng tượng. Khi chạm vào thanh võ sĩ đao, cả thanh võ sĩ đao được rèn từ thép tinh luyện đã vỡ thành từng mảnh. Lực xung kích mạnh mẽ xuyên qua mọi lớp phòng ngự, đánh vào người tên nhẫn giả. Bằng bằng bằng. Cơ thể tên nhẫn giả bay ngang ra xa hàng trăm mét, đập mạnh vào bức tường đá cuối phố. Trên tường xuất hiện những vết nứt, còn tên nhẫn giả Đông Doanh đó dựa vào tường, bỏ mạng nơi suối vàng. Trên ngực xuất hiện một cái lỗ máu, một dòng máu đang phụt ra ngoài. Đòn tấn công bất ngờ này khiến tên nhẫn giả Đông Doanh còn lại chết lặng, nhìn quanh muốn xem ai đã ra tay. Cuối cùng, tầm mắt của hắn dừng lại trên người Thẩm Thanh Vân và nhóm người của hắn. Nhẫn giả Đông Doanh nhíu chặt mày. Hắn nhìn thấy nhóm người Thẩm Thanh Vân đông đảo, liền lấy ra một quả pháo hiệu quỷ dị, chuẩn bị bắn lên trời. Gia hỏa này muốn phát tín hiệu gọi người. Nói rồi, ngón tay của Yêu Nguyệt đã giơ lên, chuẩn bị tấn công tên nhẫn giả Đông Doanh đó, ngăn hắn phát tín hiệu, lại bị Thẩm Thanh Vân ngăn lại. "Đừng đợi, cứ để hắn gọi tất cả nhẫn giả Đông Doanh đến đây, rồi chúng ta sẽ giết sạch bọn hắn." Trong mắt Thẩm Thanh Vân lộ ra ánh mắt hung ác. Yêu Nguyệt tò mò nhìn Thẩm Thanh Vân, hỏi: "Công tử trước nay không thích xen vào chuyện của người khác, sao hôm nay lại chủ động muốn diệt trừ nhẫn giả Đông Doanh?" Thẩm Thanh Vân cười cười, nói: "Không có gì, chỉ đơn thuần là không thích nhẫn giả Đông Doanh làm cản trên đất Trung Nguyên của ta." Bản công tử thấy một, giết một. Thật ra, đây là chấp niệm từ kiếp trước của Thẩm Thanh Vân. Nhẫn giả nước Anh đảo còn con, lại dám xâm lược Hoa Hạ, tìm chết. Chương 179, toàn là cao thủ, con chúa kinh ngạc. Chương 179, toàn là cao thủ, con chúa kinh ngạc. Đòn tấn công đó của Thẩm Thanh Vân đã giết chết tên nhẫn giả Đông Doanh thân thủ nhanh nhẹn, khiến Vân La quận chúa và Mộ Dung Tiên đang thở hổn hển nhìn, vô cùng kinh ngạc. Các nàng tốn sức chín châu hai hổ cũng không giết được tên nhẫn giả Đông Doanh, mà vị công tử trẻ tuổi trước mắt này lại có thể dễ dàng một đòn giết chết. Khoảng cách thực lực quá lớn. Thế là, nhân lúc tên nhẫn giả Đông Doanh còn lại đang phát tín hiệu gọi người, Vân La quận chúa và Mộ Dung Tiên nhanh chóng chạy đến bên cạnh Thẩm Thanh Vân. Vân La quận chúa chắp tay nói, đa tạ ơn cứu mạng của vị công tử này. Lời còn chưa dứt, xung quanh đường phố lập tức vang lên tiếng xoạt xoạt xoạt, từng bóng đen không ngừng lướt qua, thần xuất quỷ một, khiến người ta không thể nắm bắt được tung tích. Khúc Phi Yên nuốt thiên ma cầm trong tay, nói, công tử, có cần ra tay ngay bây giờ không? Thẩm Thanh Vân bình tĩnh tự nhiên, xua tay nói, chớ nóng đội, đợi bọn gia hỏa này tập trung đông đủ rồi nói. Chẳng mấy chốc, mười mấy bóng người đã vây quanh Thẩm Thanh Vân và những người khác. Cả con phố cũng vì sự xuất hiện của nhẫn giả Đông Doanh mà trở nên vắng cảnh, khác một trời một vực so với cảnh tượng phồn hoa lúc nãy. Lúc này, trong số các nhẫn giả Đông Doanh, một nam tử mặc hắc y, đội nón lá bước ra. Thành võ sĩ đao Đông Doanh bên hông dưới ánh trăng toát ra một luồng khí lạnh. Khi nhìn thấy trang phục của tên đó, Vân La quận chúa nổi trận lôi đình, quắc, thì ra là nhẫn giả Đông Doanh. Thật là to gan lớn mật, các ngươi không biết thân phận của ta sao? Ta là muội muội của hoàng đế đương triều, Đại Minh quận chúa Vân La. Các ngươi dám tập kích quận chúa, lẽ nào không sợ hoàng đế ca ca của ta hỏi tội thiên hoàng Đông Doanh các ngươi sao? Vân La quận chúa. Khi nghe thấy cái tên này, Thẩm Thanh Vân có chút kinh ngạc. Hắn không ngờ lại gặp được Vân La quận chúa trong lễ hội hoa đăng, càng không ngờ những tên nhẫn giả Đông Doanh này lại dám động thủ với Đại Minh quận chúa. Lẽ nào triều đình Đông Doanh muốn khai chiến với Đại Minh hoàng triều? Đó không khác gì lấy trứng chọi đá. Đại Minh hoàng triều là một trong ba hoàng triều lớn mạnh nhất trên đại lục Cửu Châu, quốc lực của nó sao có thể so sánh được với một quốc đảo nhỏ bé như Đông Doanh? Thân phận của Vân La quận chúa khiến Yêu Nguyệt và các mỹ nhân khác kinh ngạc, từ đó cũng nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Hành vi ám sát như của nhẫn giả Đông Doanh chắc chắn sẽ gây ra chiến tranh giữa hai nước. Yêu Nguyệt nhìn Thẩm Thanh Vân, nàng cũng cuối cùng hiểu ra tại sao Thẩm Thanh Vân lại chủ động ra tay tương trợ. Nhẫn giả Đông Doanh dù sao cũng là thích khách của nước khác, một khi thành công chắc chắn sẽ gây ra chiến tranh giữa hai nước, đến lúc đó ba cánh e rằng lại phải chịu khổ. Yêu Nguyệt không ngờ, ngày thường Thẩm Thanh Vân tuy có vẻ lười biếng, không quan tâm đến chuyện của người khác, nhưng một khi đối mặt với đại sự quốc gia lại quyết đoán như vậy, thật khiến nàng phải nhìn bằng con mắt khác. Đối mặt với lời nói của Vân La quận chúa, tên nhẫn giả Đông Doanh đó không nói một lời, chỉ có ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Vân La quận chúa, sau đó giơ cao hai tay nói mấy câu tiếng Đông Doanh. Các nhẫn giả Đông Doanh xung quanh lập tức rút đao Đông Doanh bên hông, lao về phía Thẩm Thanh Vân và những người khác. Đúng là có chút ý tứ của kẻ tàn nhẫn ít lời. Thế nhưng, những tên nhẫn giả Đông Doanh này vạn lần không ngờ, lần này bọn hắn đã chọc nhầm người. Thẩm Thanh Vân cũng ra hiệu cho Khúc Phi Yên và những người khác tùy ý ra tay, tự do săn giết. Hoàng Dung đã sớm nóng lòng muốn thử rồi. Khúc Phi Yên cũng vậy, nàng xoa xoa bàn tay, vuốt thiên ma cầm trong tay, cười nói, lâu rồi không được hoạt động gân cốt. Nói xong, Khúc Phi Yên và những người khác liền cùng nhau động thủ, ra tay mạnh mẽ, lao về phía những tên nhẫn giả Đông Doanh đó. Vừa ra tay, đã khiến Vân La và Mộ Dung Tiên đang đứng bên cạnh quan chiến phải chết lặng. Trận to mắt, nhìn nhau. Kinh ngạc vô cùng, thì ra, những người này đều biết võ công. Yêu Nguyệt Bạch Di Thắng Tuyết, ánh mắt lạnh lẽo, dường như có thể đóng băng vạn vật thế gian. Nàng thân hình lóe lên, như quỷ mị áp sát nhẫn giả Đông Doanh. Các nhẫn giả hoảng loạn xuất chiêu, ám khí cùng đao kiếm đồng loạt hiện ra, nhưng căn bản không thể chạm vào Yêu Nguyệt dù chỉ một chút. Yêu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, tay áo khẽ vung, một trưởng di hoa tiếp ngọc đánh ra. Nội lực mạnh mẽ như sóng dữ cuồn cuộn tuôn trào, lập tức đánh bay mấy tên nhẫn giả. Liên Tinh theo sát phía sau, thân hình nhẹ nhàng, tay áo trong tay múa may, từng luồng tình khí bắn ra, đi đến đâu, các nhẫn giả đều ngã xuống đất. Chiêu thức của nàng tao nhã mà chí mạng, mỗi đòn đều vừa vặn đánh trúng yếu hại của kẻ địch. Hoàng Dung thông minh lanh lợi, nhặt một cây gậy gỗ bên cạnh làm kiếm, linh động bay múa. Chỉ thấy nàng thân hình nhẹ nhàng nhảy nhót di chuyển, tựa như một tiên tử đang múa lượn. Đối mặt với ám khí do nhẫn giả ném tới, nàng không hề hoảng hốt, đả cẩu động trong tay khẽ gậy, liền đánh bay ám khí. Tiếp đó, nàng một vòng xoay người, cây gậy gỗ như rắn thiêng ra khỏi hang đâm về phía một tên nhẫn giả. Tên nhẫn giả đó vội vàng vung đao chống đỡ, Hoàng Dung lại thuận thế lướt qua, vòng ra sau lưng hắn, đập mạnh vào lưng hắn. Nhẫn giả đau đớn, ngã sấp xuống đất. Hoàng Dung lại với tốc độ cực nhanh lao về phía một tên nhẫn giả khác, cây gậy gỗ trong tay xoay tròn, múa ra một vùng ánh sáng rực rỡ. Nàng khéo léo né tránh đòn tấn công của nhẫn giả, lúc thi điểm, lúc thi chọc, lúc thi quét, mỗi chiêu đều khiến các nhẫn giả luống cuống tay chân. Khúc Phi Yên không sử dụng thiên ma cầm. Nàng biết sức sát thương của thiên ma cầm quá mạnh, một khi sử dụng, cả con phố sẽ bị phá hủy. Nàng không muốn vì thế mà phá hỏng lễ hội hoa đăng sinh nhật này. Thế là, nàng cầm trường kiếm, thân hình nhanh nhẹn như một con chim nhỏ linh động lướt qua giữa các nhẫn giả. Ánh sáng lạnh lẽo của kiếm lóe lên, mỗi lần vung ra đều mang theo một vệt máu. Nàng lúc thì nhảy cao lên, từ trên không lao xuống, đoạn kiếm đâm thẳng vào đỉnh đầu nhẫn giả, lúc thì lăn lộn trên đất, sau khi né tránh đòn tấn công của nhẫn giả, nhanh chóng đứng dậy, phản tay một kiếm đâm vào bụng nhẫn giả. Ánh mắt nàng kiên định và quả cảm, động tác gọn gàng dứt khoát, không hề dây dưa. Tên nhị dạ Đông Doanh cầm đầu thấy vậy, hét lớn một tiếng, định tổ chức phản công. Thế nhưng, Yêu Nguyệt sao có thể cho hắn cơ hội? Thân hình Yêu Nguyệt nhanh như điện, thoáng chốc đã đến trước mặt hắn, tung ra một trường. Một trường này ẩn chứa nội lực vô tận, dường như có thể phá hủy mọi thứ. Tên nhị dạ cầm đầu kinh hãi trợn trừng hai mắt, nhưng không kịp có bất kỳ phản ứng nào, liền bị một trường này đánh cho tan xương nát thịt. Trong khoảnh khắc, 15 nhị dạ Đông Doanh toàn bộ bị tiêu diệt, trên mặt đất là thi thể của bọn hắn nằm ngổn ngang. Yêu Nguyệt và những người khác đứng yên ngang, trên người tỏa ra khí tức của kẻ chiến thắng. Hoàng Dung vỗ tay, nói, nị dạ đông doanh này cũng chỉ có thế mà thôi. Vân La quận chúa và Mộ Dung Tiên hai người nhìn đến ngây người. Các nàng không ngờ rằng, những tỷ tỷ và muội muội xinh đẹp trước mắt này, người nào cũng là võ giả không nói, mà còn là cao thủ giang hồ có võ công tuyệt luân. Giết nị dạ đông doanh cứ như chém dưa thái rau, đơn giản vô cùng. Thân thủ này khiến Vân La quận chúa và Mộ Dung Tiên nhìn với ánh mắt hâm mộ. Công tử, xong rồi, chúng ta đi tiếp, ngắm hội hoa đang thôi. Vân La quận chúa giật mình trong lòng, lập tức phản ứng lại, nói, vị công tử này xin dừng bước. Không biết công tử có thể cho biết quý danh không? Hôm nay công tử ra tay cứu giúp hai người chúng ta, công tử xin cho biết tên họ, để sau này hai người chúng ta báo đáp. Chương 180, vòng ngọc tặng mỹ nhân, xem như chân bảo. Chương 180, vòng ngọc tặng mỹ nhân, xem như chân bảo của chúa, đừng nói gì đến chuyện báo đáp. Sau này ra đường, nhớ mang theo nhiều thị vệ hơn, nhị gia đông doanh không phải là thứ các ngươi có thể đối phó được đâu. Được rồi, chúng ta từ biệt tại đây. Vừa rồi Vân La đã tự xưng danh tính, Thẩm Thanh Vân biết lai lịch của nàng. Nhưng dù là của chúa, Thẩm Thanh Vân cũng không nói thêm gì khác, bây giờ hắn chỉ muốn ngắm hội hoa đăng cho thật tốt. Chúng ta đi thôi. Thẩm Thanh Vân xoay người, tiếp tục hòa mình vào việc ngắm hội hoa đăng. Khúc Phi Yên thì khẽ chắp tay hành lễ với Vân La quận chúa và Mộ Dung Tiên, nói một câu cáo tử. Ánh mắt của Vân La quận chúa vẫn luôn dõi theo bóng lưng rời đi của Thẩm Thanh Vân, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Nam tử này, thật có khí phách. Vân La nhìn Mộ Dung Tiên, trong lời nói mang theo sự tán thưởng, đối mặt với nị dạ đông doanh, sắc mặt không đổi, không hề sợ hãi. Biết ta là quận chúa, lại không muốn nhận ân tình của ta, nói thế nào ta cũng là đường đường đại minh quận chúa, nhận ân tình của ta chính là nhận ân tình của hoàng thất, đây là điều bao nhiêu người mong muốn. Thế nhưng, vị công tử này lại chẳng hề để tâm. Mộ Dung Tiên nghe lời của Vân La quận chúa, cũng gật đầu đồng tình, đúng vậy, xem ra vị công tử này chắc chắn có lai lịch lớn. Dù sao thì ngay cả nha hoàn bên cạnh võ công cũng cao cường như vậy, e rằng đã sắp đạt tới tông sư cảnh giới rồi. Trong mắt Vân La lóe lên tia kinh ngạc, miệng lẩm bẩm, nha đầu bên cạnh đều là tông sư, giang hồ đại minh từ khi nào lại xuất hiện nhân vật lợi hại như vậy? Ta thật sự rất tò mò. Nói rồi, đôi mắt lanh lợi của Vân La quận chúa đảo một vòng, cười hi hi nói, "Tiên nhi, chúng ta đi theo, dò hỏi tình hình của vị công tử kia nhé. Võ công cao cường như vậy, chắc chắn là xuất thân từ danh môn. Chúng ta không thể bỏ lỡ cơ hội làm quen với cao thủ giang hồ." Vân La quận chúa, khuôn mặt đầy vẻ tò mò, ánh mắt tràn đầy mong đợi nhìn về hướng Thẩm Thanh Vân và những người khác rời đi. Rất nhanh đã quên đi chuyện bị nhị dạ đông doanh ám sát vừa rồi. Mộ Dung Tiên cũng vậy. Hai người đều là người có tính tình hoạt bát, đối mặt với mọi chuyện rất lạc quan, hành sự suy nghĩ đơn thuần. Vì vậy, khi Vân La quận chúa đề nghị đi tìm hiểu, đúng ý của Mộ Dung Tiên, không chút do dự liền đồng ý được thôi, chúng ta lén lút đi theo. Thế là, hai người liền rón rén đi theo. Hội hoa đăng vô cùng náo nhiệt. Thẩm Thanh Vân dẫn theo các mỹ nhân, chìm đắm trong đó, vô cùng vui vẻ. Đi chơi suốt đường, quên cả trời đất. "Công tử, cái này đẹp quá, ta mua được không?" Khúc Phi Yên cầm một cây châm cài tóc, đến bên cạnh Thẩm Thanh Vân, hỏi. "Con rối nhỏ này của ta cũng đẹp, ta mua được không?" Hoàng Dung cũng cầm một con rối nhỏ được làm rất tinh xảo đến trước mặt Thẩm Thanh Vân, vui vẻ hỏi. Thẩm Thanh Vân gật đầu, cười nói, "Mua đi, hôm nay chính là dẫn các ngươi đến đây tiêu tiền. Thích cái gì, cứ tự nhiên mua." Khúc Phi Yên và Hoàng Dung, hai người ở bên cạnh Thẩm Thanh Vân lâu nhất, không có nhiều cảm giác gò bó. Lúc hai người đi, còn kéo tay Vương Ngự Yên, nói, "Vương cô nương, đi với chúng ta cùng nhau chọn lựa." Còn về Yêu Nguyệt và Liên Tinh, ba người thì dè dặt đi theo bên cạnh Thẩm Thanh Vân, không rời nửa bước. Nhìn bộ dạng của hai người, Thẩm Thanh Vân không nhịn được cười. Thầm nghĩ, bộ dạng lạnh lùng của hai người này, thật đúng là đáng yêu. Ba người cứ thế vừa đi vừa dạo. Lúc này, Thẩm Thanh Vân nhìn thấy một đôi vòng ngọc ở một sạp hàng bên đường, tuy trông có vẻ không được tốt, rất có thể là hàng giả, nhưng vẻ ngoài lại được làm rất tinh xảo, đẹp mắt. Thẩm Thanh Vân đi tới, hỏi, "Đôi vòng ngọc này bao nhiêu tiền?" Tên bán hàng dòng nói, "Công tử, ngài thật biết nhìn hàng. Nhiều đôi vòng ngọc như vậy, lại cố tình chọn đôi này. Đây chính là đôi vòng tốt đáng giá liên thành." Thẩm Thanh Vân nghi ngờ, "Đáng giá liên thành? Cái thứ hàng vỉa hè của ngươi, đừng có hét cho ta vài trăm lạng bạc. Nếu dám hét giá như vậy, ta sẽ lật tung sạp hàng của ngươi." "Bao nhiêu tiền?" Thẩm Thanh Vân hỏi. Người bán hàng tự hào giơ hai tay lên, xuề ra 10 ngón tay, lớn tiếng nói, "Không cần 998, không cần 298, bây giờ chỉ cần 10 lạng bạc là có thể mang đôi vòng ngọc này về nhà. Giá cả hợp lý, già trẻ không lừa. Công tử, 10 lạng, mua đi. Đôi vòng ngọc này, mang đi tặng cô nương mình yêu thương, vô cùng có thể diện." Lời nói líu lo của người bán hàng khiến Thẩm Thanh Vân dở khóc dở cười, lấy bạc từ trong túi tiền ra, đưa cho người bán hàng, rồi cầm đôi vòng ngọc đi. "Công tử, sao đột nhiên lại nghĩ đến việc mua đôi vòng ngọc này?" Yêu Nguyệt đứng sau lưng Thẩm Thanh Vân, tò mò hỏi. Lời còn chưa dứt, Thẩm Thanh Vân đã tách hai chiếc vòng ngọc ra, đưa đến trước mặt Yêu Nguyệt và Liên Tinh. Nói, "Này, quà tặng cho các ngươi." Hành động này của Thẩm Thanh Vân khiến Yêu Nguyệt và Liên Tinh lập tức sững sờ tại chỗ, không biết phải làm sao. Các nàng không ngờ rằng, đôi vòng ngọc mà Thẩm Thanh Vân vừa chọn, lại là dành cho các nàng. Trong chốc lát, hai người không đưa tay ra nhận. "Sao thế, chê vòng rẻ tiền à?" Lời này của Thẩm Thanh Vân vừa thốt ra, Yêu Nguyệt và Liên Tinh đội vàng nhận lấy vòng, đội giải thích, "Thẩm công tử đừng hiểu lầm, chúng ta không có ý đó." Liên Tinh, sau khi nhận vòng ngọc, nắm chặt trong lòng bàn tay, nhìn chằm chằm như thể chất bảo, cẩn thận ôm vào trước ngực. "Đồ công tử tặng, ta nhất định sẽ giữ gìn cẩn thận." Còn về phần Yêu Nguyệt, tuy suy nghĩ của nàng cũng tương tự như muội muội Liên Tinh, nhưng không dám nói ra một cách trắng trợn. Hai người vừa cất vòng tay, Hoàng Dung ba người lại quay trở lại. "Công tử, hay là chúng ta cũng mua một chiếc đèn hoa đăng đi thả, được không? Người ta đều nói, thả đèn hoa đăng, ước nguyện, rất linh nghiệm. Thẩm Thanh Vân cười gật đầu, được, ta cũng muốn thả đèn hoa đăng một lần. Thế là, mấy người liền đến một bên mua đèn hoa đăng. Thời gian vui chơi, trôi qua rất nhanh. Sau khi thả đèn hoa đăng, đã qua 2 canh giờ. Thẩm Thanh Vân và những người khác cũng trở về nhất phẩm cát. Trên lầu 2 của nhất phẩm cát, Yêu Nguyệt nhìn ra ngoài cửa sổ, nói, Thẩm công tử, hai vị cô nương mà chúng ta vừa cứu, vẫn luôn đi theo chúng ta, nên xử lý thế nào? Nghe lời này, Khúc Phi Yên lập tức đến bên cửa sổ, nhìn xuống dưới. Trước quán trà đối diện nhất phẩm cát, Mộ Dung Tiên và Vân La quận chúa hai người đang nhìn chằm chằm vào nhất phẩm cát. Công tử, các nàng vẫn chưa rời đi. Liệu có âm mưu gì không? Chúng ta nên làm thế nào? Thẩm Thanh Vân cười nói, không cần để ý. Các nàng sẽ không gây ra chuyện gì lớn đâu. Thẩm Thanh Vân đối với tính cách của Vân La quận chúa rất hiểu rõ, dù sao hắn cũng biết rõ tình tiết của thiên hạ đệ nhất. Vân La quận chúa tuy nghịch ngợm tùy hứng, nhưng bản tính lương thiện. Thẩm Thanh Vân vừa cứu nàng một mạng, trong lòng nàng cảm kích còn không kịp, sao có thể có lòng hại người? Nói là theo dõi, chi bằng nói là hiếu kỳ. Khúc nha đầu, ngươi âm thầm chú ý động tĩnh của Vân La quận chúa, đừng để cho đám nhị dạ đông doanh kia có cơ hội lợi dụng. Nếu nhị dạ đông doanh lại xuất hiện, ngươi lại ra tay tương trợ là được. Cứ coi như là nể mặt hoàng đế đi. Khúc Phi Yên gật đầu đồng ý, tuân lệnh công tử. Dưới lầu trà, Vân La quận chúa và Mộ Dung Tiên hai người nhìn nhau. Mộ Dung Tiên nói, cả buổi tối rồi, cũng không tra ra được tin tức gì. Quận chúa chúng ta về thôi, nếu bị tỷ tỷ phát hiện, chúng ta sẽ thảm đó. Vân La quận chúa nhếch miệng, nói, Tiên Nhi, ngươi nhắc nhở ta rồi. Chúng ta phải đem chuyện nhị dạ đông doanh nói cho hoàng phi tẩu tẩu, nhân tiện để thị vệ bên cạnh người đến dò hỏi thân phận bối cảnh của vị công tử này. Mộ Dung Tiên gật đầu tán thành, sau đó hai người rời đi, thẳng tiến đến phủ thứ sử. Chương 181, hoàng phi chân kinh, cao thủ ở ngay trong thành. Chương 181, hoàng phi chân kinh, cao thủ ở ngay trong thành. Phủ thứ sử Dương Châu, trong Đông Sơn phòng. Mộ Dung Tục đang đọc sách trong phòng, một cung nữ bước vào, chắp tay nói, "Nương nương, trời đã tối, nên đi ngủ rồi ạ." Đặt sách xuống, Mộ Dung Tục nhìn ra ngoài cửa, hỏi, "Quận chúa và Tiên Nhi vẫn chưa về sao?" Giọng điệu của Mộ Dung Tục mang theo sự lo lắng, dù sao thì thế lực trong Dương Châu thành này phức tạp, mà Vân La và Tiên Nhi đều là những người hay gây chuyện, nếu có mệnh hệ gì, trong lòng nàng sẽ hay nấy. Cung nữ nghe vậy, lập tức lắc đầu trả lời, "Bẩm nương nương, chưa thấy quận chúa và Mộ Dung Tiên tiểu thư về phòng." Hai nha đầu này, thật không nghe lời chút nào, lần sau phải cử vệ sĩ theo dõi. Mộ Dung Tục đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi phòng, đi đến chính sảnh. Nàng định để thị vệ ra đường tìm Vân La và Mộ Dung Tiên. Ai ngờ, vừa đứng dậy, bóng dáng của Vân La và Mộ Dung Tiên đã xuất hiện ngoài cửa. "Hai người các ngươi, vào đây cho ta." Mộ Dung Tục sau khi nhìn thấy hai người, dùng một giọng điệu cực kỳ nghiêm khắc quát, "Vân La và Mộ Dung Tiên hai người, nhận ra Mộ Dung Tục đã nổi giận, liền lập tức bước vào cửa. Ở đây không có việc của các ngươi, lui ra đi." Mộ Dung Tục sau khi đuổi hai cung nữ đi, quay người lại nhìn Vân La và Mộ Dung Tiên, lại nghiêm khắc quát, "Hai đứa các ngươi ngang ngược tùy hứng, lại dám lén lút chạy ra ngoài, còn đêm không về, có biết ta lo lắng thế nào không?" Vân La nghe vậy, cười hì hì nói, "Hoàng phi tẩu tẩu, người bất giận, tức giận không tốt cho sức khỏe, dễ ảnh hưởng đến khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành của người." Mộ Dung Tiên cũng lập tức cười hì hì tiến lên làm nũng, "Tỷ tỷ, tỷ đừng giận nữa, chúng ta không phải đã về bình an rồi sao? Sau này chúng ta không làm bậy nữa là được, bảo đảm không để tỷ lo lắng." Nói xong, Mộ Dung Tiên còn dùng tay kéo tay Mộ Dung Thục, nũng nịu một cách tinh nghịch. Mộ Dung Thục từ nhỏ đã rất thương yêu muội muội Mộ Dung Tiên, nên mỗi lần Mộ Dung Tiên làm nũng đều được tha thứ. Lần này cũng không ngoại lệ. Cơn giận của Mộ Dung Thục đã bị những lời nói ngọt ngào và hành động làm nũng của Mộ Dung Tiên làm cho tan biến. Thấy Mộ Dung Thục đã hết giận, Mộ Dung Tiên lập tức chuyển chủ đề sang chuyện nhị dạ đông doanh. Sau khi nghe xong chuyện nhị dạ đông doanh, Mộ Dung Thục nhíu chặt mày, lại trở nên nghiêm túc. Nhị dạ đông doanh lại dám hành thích Đại Minh quận chúa ngay trên đường phố. Chuyện này không đơn giản. Bọn hắn muốn khiêu khích sự phẫn nộ của Đại Minh hoàng triều, gây ra chiến tranh giữa hai nước sao? Mộ Dung Thục đầu óc rất bình tĩnh. Theo nàng thấy, Nhị Dạ Đông Doanh dám làm như vậy, chắc chắn là có mưu đồ khác. Chuyện này phải điều tra rõ ràng. Vân La quận chúa nói, còn một chuyện nữa ta muốn nhờ hoàng phi tẩu tẩu rút. Chuyện gì? Quận chúa cứ nói thẳng. Mộ Dung Thục nói. Thế là, Vân La nói thẳng, ta muốn nhờ mấy thị vệ bên cạnh người đến nhất phẩm cát, âm thầm điều tra một người, chính là nam tử đã ra tay tiêu diệt Nhị Dạ Đông Doanh cứu ta và Tiên Nhi trên đường hôm nay. Ta rất muốn biết, cao thủ như vậy rốt cuộc là sư thừa từ môn phái nào? Nhắc đến chuyện này, Mộ Dung Thục nhớ ra một chi tiết. Hỏi, vừa rồi các ngươi nói, bên cạnh vị công tử kia mỹ nữ như mây, hơn nữa một trong số nha hoàn trên lưng có đeo một cây cổ cầm màu đen. Đúng không? Vân La gật đầu mạnh, nói, đúng đúng đúng, trên người nha đầu đó quả thực có đeo một cây cổ cầm màu đen. Hoàng phi tẩu tẩu nghe thật kỹ. Nói rồi, Mộ Dung Thục quay người đi đến chiếc bàn bên cạnh, từ dưới chồng giấy bút mực lấy ra một bức chân dung, đưa cho Mộ Dung Tiên và Vân La xem. Có phải là vị công tử này không? Khi Mộ Dung Thục lấy ra bức chân dung, Vân La và Mộ Dung Tiên hai người lập tức ghé đầu lại, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào bức chân dung. Lập tức, hai người mắt sáng rực, vội vàng khẳng định, là hắn, chính là hắn. Hoàng phi tẩu tẩu, sao người lại có chân dung của vị công tử này, lẽ nào người quen hắn? Vân La vẻ mặt tò mò nhìn Mộ Dung Thục. Mộ Dung Thục sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của hai người Vân La, cũng vô cùng kinh ngạc. Hắn chính là cao thủ lục địa thần tiên gần đây làm chấn động cả giang hồ, Thẩm Thanh Vân. Tin tức này, như sét đánh ngang tai, giáng mạnh xuống đầu Vân La, khiến đầu óc nàng ong lên một tiếng. Trời ạ, thì ra vị công tử cứu chúng ta chính là Thẩm Thanh Vân. Ta lại có thể tình cờ gặp được hắn như vậy. Chết tiệt thật, sao ta lại không nghĩ ra chứ? Có bản lĩnh như vậy, ngoài Thẩm Thanh Vân ra, còn có thể là ai? Vân La lời nói kích động, cả người hối hận đến dậm chân. Lần này nàng vào giang hồ, mục đích chính là tìm Thẩm Thanh Vân, sau đó bái sư học võ. Mộ Dung Tiên cũng vô cùng kinh ngạc, nàng cũng không ngờ, Thẩm Thanh Vân trong truyền thuyết, vị cao thủ tuyệt thế lục địa thần tiên cảnh giới kia, lại trẻ tuổi và anh tuấn đến vậy. Hắn chính là Thẩm Thanh Vân, điều này thật không thể tin được, nhìn bộ dạng của hắn, cũng chỉ khoảng 20 tuổi, hơn nữa lại cực kỳ anh tuấn, là một mỹ nam tử hiếm có trên đời, một người trẻ tuổi như vậy, tu vi đã đạt đến lục địa thần tiên. Dưới gầm trời này, thật sự có kỳ tài tuyệt thế như vậy sao? Mộ Dung Tiên đặt câu hỏi. Mộ Dung Thục lúc này càng thêm chắc chắn, người bọn hắn gặp chính là Thẩm Thanh Vân. Bởi vì theo lời của hoàng đế Chu Hậu Chiếu, Thẩm Thanh Vân tuổi còn trẻ, trông chỉ khoảng 20, hơn nữa trẻ trung anh tuấn, là một mỹ nam tử hiếm có trên đời. Bức tranh trong tay Mộ Dung Thục chính là do hoàng đế tự tay vẽ, bây giờ đã cướp. Mộ Dung Thục cũng không ngờ, vừa đến Dương Châu đã gặp được Thẩm Thanh Vân, thật là có duyên. Ta bây giờ phải đến nhất phẩm các bái sư, thêm một ngày cũng không muốn đợi. Có một lục địa thần tiên làm sư phụ, nhìn khắp võ lâm cũng không có mấy người làm được. Ta muốn theo Thẩm Thanh Vân học võ công tuyệt thế. Vân La công chúa đích thực là một võ sĩ, từ nhỏ đã đam mê học võ, đối với những cao thủ tuyệt thế trên giang hồ càng vô cùng ngưỡng mộ. Vì vậy nàng sẽ không bỏ lỡ cơ hội như vậy. Vân La nói là làm, quay người định ra cửa, bị Mộ Dung Thục ngăn lại. Công chúa, đừng manh động, người thân là hoàng tộc, bái sư không phải chuyện bừa. Chuyện này nên tấu lên bệ hạ, nghe theo ý kiến của bệ hạ. Hơn nữa bây giờ trời đã tối, người đột ngột đến, làm phiền người ta nghỉ ngơi. Huống chi võ giả Đông Doanh nhất định vẫn đang theo dõi phủ thứ sử, người một khi ra ngoài sẽ bị theo dõi. Ngày mai đi cũng không muộn. Mộ Dung Tiên cũng đội vàng khuyên can, quân chúa, tỷ tỷ nói có lý, ngày mai đến nhất phẩm các cũng không muộn. Chúng ta và Nhị Dạ Đông Doanh, địch trong tối ta ngoài sáng, rất dễ chúng mai phục của bọn hắn. Vân La vừa rồi cũng là đầu góc nóng lên, sau khi bị Mộ Dung Thục hai người khuyên bảo, đã bình tĩnh lại. Nhìn màn đêm ngoài cửa, cười nói, cũng phải, ta vẫn là quá vội vàng. Thẩm Thanh Vân ngày mai chắc chắn vẫn còn trong thành, sáng mai ta qua đó bái sư là được. Mộ Dung Thục cười nói, được rồi, nếu đã làm rõ sự tình, các ngươi về phòng nghỉ ngơi. Vân La và Mộ Dung Tiên hai người lần lượt lui ra. Sau khi hai người rời đi, Mộ Dung Thục lập tức cầm bút giấy, viết một phong thư, sau đó giao cho cung nữ, lệnh cho nàng đến nhất phẩm cát, đưa lá thư này cho Thẩm Thanh Vân. Chương 182, gặp mặt riêng với hoàng phi. Chương 182, gặp mặt riêng với hoàng phi. Trong phòng nhất phẩm cát, Thẩm Thanh Vân sau khi đọc xong thư, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đại Minh hoàng phi, sao lại biết ta ở nhất phẩm cát? Nàng triệu kiến ta đêm khuya, là có chuyện gì? Thẩm Thanh Vân không hiểu, cũng khá tò mò. Hơn nữa, hắn không ngờ, vị Đại Minh hoàng phi này lại là Mộ Dung Thục, quả không hổ là thế giới tầm võ, luôn có những điều bất ngờ. Công tử, đêm đã khuya, nên rửa mặt nghỉ ngơi rồi. Ngoài cửa, Hoàng Dung bưng một chậu nước, bước vào, khuôn mặt tươi cười, rất hoạt bát đáng yêu. Sao lại là ngươi bưng nước đến? Thẩm Thanh Vân tò mò hỏi, vì bình thường đều là Khúc Phi Yên hầu hạ hắn những việc sinh hoạt này. Hoàng Dung cười nói, ta thấy Khúc Nha đầu dạo này cứ hầu hạ ngươi, sợ nàng mệt, nên ta đến đổi ca với nàng. Sao, công tử không vui khi ta đến hầu hạ ạ? Việc Khúc Nha đầu làm được, ta cũng làm được. Hơn nữa, ta lớn hơn Khúc Nha đầu, việc nàng không làm được ta cũng làm được. Thẩm Thanh Vân cười nói, được được được, nghe ngươi là được. Nào, công tử mau rửa chân đi. Nói rồi Hoàng Dung đặt chậu nước trong tay xuống bên cạnh Thẩm Thanh Vân. Thẩm Thanh Vân đứng dậy, nói, ta phải ra ngoài một chuyến. Hoàng Dung nhìn bầu trời đêm đen kịt ngoài cửa sổ, tò mò hỏi, công tử, muộn thế này rồi còn đi đâu? Thẩm Thanh Vân không nói nhiều, hắn rất rõ sự lanh lợi của Hoàng Dung, nếu nói cho nàng biết, nha đầu này chắc chắn sẽ lén lút đi theo. Hoàng Phi trong thư đã nói, mời hắn một mình đến. Đã chọn đến hẹn, thì phải giữ chữ tín. Đi gặp một người bạn. Ngươi cứ yên tâm rửa mặt nghỉ ngơi đi. Nói xong, Thẩm Thanh Vân ra cửa rời đi. Hoàng Dung nhìn bóng lưng rời đi của Thẩm Thanh Vân, trong lòng đầy tò mò, là bạn bè thế nào mà lại phải đi hẹn gặp muộn như vậy. Tuy nhiên, Hoàng Dung tò mò thì tò mò, nhưng không truy cứu thêm, cũng không dám lén lút đi theo Thẩm Thanh Vân. Một là, nàng rất rõ tính cách của Thẩm Thanh Vân, chuyện Thẩm Thanh Vân không muốn nói thì đừng hỏi, ngược lại sẽ làm Thẩm Thanh Vân không vui. Hai là, với võ công của nàng, căn bản không theo kịp tốc độ của Thẩm Thanh Vân, Thẩm Thanh Vân chỉ cần một góc quân là có thể bỏ xa nàng. Vậy ta ở đây đợi ngươi về. Nói xong, Hoàng Dung ngồi bên bàn, yên lặng chờ đợi. Thẩm Thanh Vân sau khi ra khỏi khách điếm, bay đi rất nhanh, không bao lâu đã đến trước cửa phủ thứ sử Dương Châu. Trong thư, Mộ Dung Thục đã nói rất rõ, để Thẩm Thanh Vân không lộ tung tích trong phủ thứ sử, tức là lén lút đi gặp mặt. Nhìn phủ thứ sử chìm trong màn đêm đen, Thẩm Thanh Vân không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, miệng lẩm bẩm, vị hoàng phi này rốt cuộc là có ý gì? Gặp mặt mà cũng phải như đi vụ trộm, lén lén lút lút, nếu bị người khác phát hiện, còn tưởng ta cắm sừng hoàng đế. Nói thì nói vậy, Thẩm Thanh Vân lại rất tự giác đi vòng qua cửa chính, bay vào từ bức tường phía đông, sau đó theo chỉ dẫn trong thư, đi đến phòng của Mộ Dung Thục. Trên đường, Thẩm Thanh Vân phát hiện một luồng khí tức kỳ lạ xuất hiện trong phủ thứ sử. Luồng khí tức đó lại giống hệt như Nị Dạ Đông Doanh gặp trên đường đêm nay. Nị Dạ Đông Doanh lại lẻn vào phủ thứ sử rồi. Hôm nay ta sẽ làm người tốt đến cùng vậy. Thẩm Thanh Vân men theo luồng khí tức này truy tìm. Đối với Thẩm Thanh Vân ở lục địa thần tiên cảnh giới, muốn truy tìm Nị Dạ Đông Doanh dễ như trở bàn tay. Trong sân gần phòng của Mộ Dung Thục, Thẩm Thanh Vân đã bắt được bóng dáng của Nị Dạ Đông Doanh. Thế là hắn quả quyết ra tay, trong nháy mắt đã giết chết hai tên nhị dạ đông doanh. Tốc độ nhanh đến mức khiến nhị dạ đông doanh không có cơ hội phản ứng, đã mất mạng. Hơn nữa Thẩm Thanh Vân một trường ném hai tên nhị dạ đông doanh vào vườn hoa trong sân. Ánh sáng mờ ảo, cộng thêm hoa cỏ trong vườn khá cao, che khuất hai cô thi thể một cách kín đáo. Xung quanh phòng của Mộ Dung Thục đã không còn hộ vệ và nha hoàn. Rõ ràng, tất cả đã bị Mộ Dung Thục cho lui đi. Thấy vậy, Thẩm Thanh Vân liền không chút e dè đi về phía phòng của Mộ Dung Thục. Cảm giác này, thật đúng là giống đi vụ trộm. Cốc cốc cốc. Thẩm Thanh Vân gõ cửa phòng. Mộ Dung Thục đang ngồi trong phòng, nghe tiếng gõ cửa, trong lòng giật mình một cái, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười. Hắn đến rồi. Nói xong lập tức đứng dậy, ra mở cửa cho Thẩm Thanh Vân. Mộ Dung Thục tuy ở trong cung, nhưng rất quan tâm và ngưỡng mộ những chuyện trên giang hồ. Vì vậy, danh tiếng của Lục Địa Thần Tiên Thẩm Thanh Vân, nàng đã sớm như sấm bên tai, đã sớm muốn được chiêm ngưỡng dung nhan thật. Bây giờ, nguyện vọng đã thành hiện thực, nàng sao có thể không vui? Cách một tiếng, cửa mở ra. Dung mạo của Thẩm Thanh Vân xuất hiện trước mặt Mộ Dung Thục, khi nhìn thấy dung mạo thật của Thẩm Thanh Vân, Mộ Dung Thục cả người ngây dại. Trong tay nàng tuy có chân dung của Thẩm Thanh Vân, nhưng tranh dù sao cũng là tranh, vẫn có sự khác biệt nhất định so với người thật. Vì vậy, khi Mộ Dung Thục nhìn thấy Thẩm Thanh Vân, đã ngây người. Nàng không ngờ, một thanh niên trẻ tuổi anh tuấn, toàn thân toát ra khí chất thư sinh như vậy, tu vi cảnh giới lại đã đạt đến lục địa thần tiên cảnh giới. Thật khiến người ta phải kinh ngạc. Phải biết rằng, lúc nàng 20 tuổi, tu vi cảnh giới cũng mới chỉ là hậu thiên trung kỳ. Là một người tu luyện võ đạo, nàng rất rõ độ khó của việc tu luyện lớn đến mức nào. Có người cả đời cũng không thể đột phá tiên thiên. Nhìn khắp đại minh, mấy trăm năm nay, ngoài việc nghe nói võ đang Trương Tam Phong bước vào lục địa thần tiên, không có người thứ hai. Hơn nữa, nghe nói Trương Tam Phong bước vào lục địa thần tiên khi đã 108 tuổi. Từ đó có thể thấy, thiên phú của Thẩm Thanh Vân đáng sợ đến mức nào. Mộ Dung Tục nhìn Thẩm Thanh Vân, Thẩm Thanh Vân cũng đang chăm chú nhìn Mộ Dung Tục. Trong ký ức của Thẩm Thanh Vân, nhân vật Mộ Dung Tục này đến từ bộ phim truyền hình Tiểu Ngư Nhi và Hoa Vô Khuyết, là nữ nhi của Mộ Dung Vô Địch, cũng là phi tử của hoàng đế. Hơn nữa, theo tuổi tác tính toán, hẳn là khoảng 30 tuổi. Đối với Thẩm Thanh Vân, đây chính là một ngự tỷ trưởng thành. Về ngoại hình, quả thật là như vậy. Mộ Dung Tục không mặc trang phục hoàng phi hoa lệ, mà phối đồ theo phong cách của một quý phụ nhân thường ngày. Trường y màu vàng phiêu giật, thân hình hiểu điệu lại toát lên vẻ quyến rũ trưởng thành. Mái tóc đen của nàng như thác nước, chỉ dùng một chiếc châm ngọc tinh xảo búi lên một phần, phần còn lại tùy ý xóa trên bờ vai tròn trịa. Sống mũi thẳng tắp, môi như anh đào, không điểm mà thắm. Mi tựa núi xa, đôi mắt sâu thẳm và sáng ngời, dường như ẩn chứa vô vàn câu chuyện, mỗi ánh nhìn đều toát lên vạn trùng phong tình. Cảm giác mà nàng mang lại, giống hệt như sư nương, là điều mà các tiểu cô nương non nớt không thể so sánh được. Thẩm Thanh Vân không khỏi cảm thán trong lòng, đây chẳng lẽ là sức hấp dẫn của nhân thế sao? Thật sự rất hiểu suy nghĩ của Tào Mạnh Đức. Hai người nhìn nhau, Thẩm Thanh Vân lên tiếng hỏi, "Thục phi nương nương định để ta đứng ngoài này mãi, không mời ta vào trong ngồi một lát sao?" Ồ, Mộ Dung Tục nghe vậy mới bừng tỉnh, nàng đã chặn Thẩm Thanh Vân ở cửa. Nàng đội vàng mỉm cười, xoa dịu bầu không khí, nói, "Thẩm công tử, mời vào." Chương 183, phiền não khó nói chương 183, phiền não khó nói rốt đoạn. Mộ Dung Tục nhấc ấm trà trên bàn lên, rót một tách trà rồi đưa cho Thẩm Thanh Vân. Đại danh của Thẩm công tử như sấm bên tai. Người ta đều nói Thẩm công tử trẻ tuổi tài cao, tuổi còn trẻ đã bước vào lục địa thần tiên cảnh giới, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Nghe lời của Mộ Dung Thục, Thẩm Thanh Vân nhếch miệng cười, khẽ chắp tay nói, chút hư danh giang hồ, không đáng nhắc tới. Không biết Thục phi nương nương đêm khuya triệu kiến, là vì chuyện gì? Thẩm Thanh Vân đi thẳng vào vấn đề. Hắn không muốn vòng vo quá nhiều, hỏi thẳng mục đích của Mộ Dung Thục rồi mới tính tiếp. Theo Thẩm Thanh Vân thấy, Mộ Dung Thục triệu kiến vào đêm khuya, chắc chắn là có chuyện không muốn cho người khác biết. Chuyện này, nhất định không đơn giản. Khi Thẩm Thanh Vân đi thẳng vào vấn đề, vẻ mặt của Mộ Dung Thục trở nên nghiêm trọng. Nàng thở dài một hơi. Thẩm công tử, thật ra bản cung có chuyện quan trọng muốn nhờ, chỉ là chuyện này khó mà mở lời. Khó mở lời. Bốn chữ này vừa thốt ra, lòng Thẩm Thanh Vân chợt thốt lại. Hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ thật sự muốn cắm sừng hoàng đế sao? Thẩm Thanh Vân mỉm cười, nâng cách trà lên, uống một ngụm rồi nói, từ lúc ta bước vào sân, đã phát hiện cả sân này ngoài nương nương ra thì không còn ai khác. Điều đó cũng có nghĩa là nương nương đã chuẩn bị xong, cho dù khó mở lời, hôm nay cũng phải nói ra đúng không? Mộ Dung Thục nghe vậy, sợi dây căng thẳng trong lòng lúc này lại trùng xuống. Nàng không ngờ, tâm tư của Thẩm Thanh Vân lại tinh tế đến vậy. Hừ. Mộ Dung Thục hít sâu một hơi rồi nói, ta muốn sinh cho bệ hạ một đứa con. Thẩm Thanh Vân. Nghe câu này, Thẩm Thanh Vân có chút không chịu nổi. Hắn thầm nghĩ, ngươi là một hoàng phi muốn sinh long trùng cho hoàng đế, thì đi ngủ với hoàng đế là được rồi, tại sao lại tìm đến ta? Chẳng lẽ, thứ kia của hoàng đế không được, muốn tìm ta mượn giống? Vô lý. Dù có đoán nhiều thế nào, cũng chỉ là đoán mò, Thẩm Thanh Vân không dám tùy tiện khẳng định. Nương nương rốt cuộc có ý gì, xin hãy nói thẳng. Mộ Dung Thục im lặng quan sát xung quanh, dường như đang xác nhận xem bên ngoài có ai không. Một lát sau, Mộ Dung Thục mới nói ra sự thật. Bản cung từ nhỏ đã bái sư phụ Nam Hải Thần Mi học võ, đến nay đã 20 năm. Từ nhỏ đã tu luyện Hàn Băng Chân Công. 3 năm trước, trong một lần tu luyện ta đã gặp sự cố, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, hàn khí xâm nhập cơ thể, khiến thân thể ta trở nên cực độ cung hàn. Cực độ cung hàn, khiến ta không thể mang thai. Đây chính là nỗi niềm khó nói đã dày vò bản cung suốt 3 năm qua. Cung hàn, ở một mức độ rất lớn, nó thực sự làm giảm khả năng mang thai của nữ nhân, thậm chí có thể dẫn đến trứng vô sinh. Vậy, nương nương tìm ta là để chữa trứng vô sinh cho nương nương. Nhưng ta không phải đại phu. Đối mặt với sự nghi hoặc của Thẩm Thanh Vân, Mộ Dung Thục mỉm cười, tiếp tục giải thích, "Thẩm công tử yên tâm, chuyện này rất hệ trọng, nếu bản cung không nắm chắc 10 phần, tuyệt đối sẽ không tìm đến công tử. Sau khi tẩu hỏa nhập ma, ta đã tìm sư phụ Nam Hải Thần Nhi, cầu xin bà lao giúp đỡ. Sư phụ nói với ta, chứng cực độ cung hàn của ta cần một cao thủ có công lực cực cao, nội công thâm hậu tương trợ, trục xuất hàn khí trong cơ thể mới có thể hồi phục. Khi ta nghe được danh tiếng lục địa thần tiên của Thẩm công tử, trong lòng liền nảy sinh ý định cầu cứu. Bàn về công lực, khắp Đại Minh hoàng triều này, e rằng không ai có thể sánh bằng Thẩm công tử, cho nên ta nghĩ chỉ cần Thẩm công tử bằng lòng giúp ta, hàn khí trong cơ thể ta nhất định có thể được trục xuất hoàn toàn." Thẩm Thanh Vân nghe xong, thầm kêu hay cho nhà ngươi. Lục địa thần tiên còn có công dụng như vậy sao? Chuyện này, hoàng đế có biết không? Thẩm Thanh Vân lên tiếng hỏi. Vấn đề này đối với Thẩm Thanh Vân rất quan trọng. Nếu hoàng đế biết, vậy thì việc hắn giúp Mộ Dung Thục trục xuất hàn khí, khiến Mộ Dung Thục mang long trùng, sẽ trở thành điều cấm kỵ của hoàng đế. Đến lúc đó, hoàng đế chẳng phải sẽ huy động toàn bộ võ lực để đối phó với hắn sao? Thẩm Thanh Vân tuy không sợ hoàng đế, nhưng cũng không muốn gây ra đại loạn thiên hạ. Dù sao như vậy, mỗi ngày hắn đều phải đối phó với sát thủ, rất phiền phức. Mộ Dung Thục nghe xong, lập tức lắc đầu trả lời, chuyện như thế này, sao có thể để bệ hạ biết được? Hoàng phi không thể mang thai, đây là đại kỵ của hoàng thất, một khi ta nói cho bệ hạ sự thật, nhẹ thì bị đẩy vào lãnh cung, nặng thì bị phế truất ngôi vị hoàng phi. Như vậy, ta nào dám nói cho bệ hạ biết. Nghe xong, Thẩm Thanh Vân trầm ngâm một lát, đáp, lời của hoàng phi quả thật là như vậy. Bên vua như bên hổ, cho nên ta muốn nhờ Thẩm công tử giúp đỡ, giúp ta trục xuất hàn khí trong cơ thể. Trong mắt Mộ Dung Thục lấp lánh một tia lệ quang, có thể thấy nàng đã bị hàn khí trong cơ thể hành hạ rất đau khổ. Thẩm công tử yên tâm, chỉ cần ngài bằng lòng giúp ta một tay, ta nguyện tặng công tử hoàng kim vạn lượng làm báo đáp, thậm chí có thể tặng gia truyền tuyệt học Cuồng Long Trưởng cho công tử. Hoàng kim vạn lượng, gia truyền tuyệt học. Từ những điều kiện mà Mộ Dung Thục đưa ra, Thẩm Thanh Vân đã thấy được thành ý của nàng. Chỉ có điều, đối với Thẩm Thanh Vân, những thứ này đều không có chút hấp dẫn nào. Tiền, hắn không thiếu. Thần công, hắn càng không thiếu. Nhưng hắn lại muốn giúp Mộ Dung Thục một tay. Hoàng kim vạn lượng, gia truyền tuyệt học. Nương nương, thật đúng là chịu chi. Nhưng mà, những thứ này ta đều không cần. Lời này của Thẩm Thanh Vân vừa thốt ra, trong mắt Mộ Dung Thục lộ ra vẻ thất vọng. Nàng tưởng rằng Thẩm Thanh Vân đã từ chối nàng. Đối mặt với sự từ chối của một lục địa thần tiên, nàng không thể làm gì khác. Chỉ có điều, ta bằng lòng giúp nương nương một tay. Lời này vừa nói ra, Mộ Dung Thục mừng rỡ vô cùng, vẻ mặt thất vọng ban đầu trở nên vui mừng. Công tử, thật sự bằng lòng giúp ta một tay. Vậy thì tốt quá rồi. Thẩm Thanh Vân cười nói, chuyện này không khó, nửa canh giờ là có thể xong. Tốt quá rồi. Mộ Dung Thục kích động nói, công tử, chúng ta khi nào bắt đầu? Thẩm Thanh Vân nhìn chiếc giường, nói, bất cứ lúc nào cũng có thể bắt đầu. Được, ta đi chuẩn bị ngay. Mộ Dung Thục nói xong, nhanh chóng đứng dậy, rồi đi ra ngoài phòng, thẳng đến cổng lớn của sân. Nàng ra lệnh cho các hộ vệ canh gác sân, bản cung muốn tu luyện công lực, đêm nay bất cứ ai cũng không được vào trong sân, nếu không giết không tha. Thấy thái độ nghiêm túc như vậy của hoàng phi, cơn buồn ngủ ban đêm của các hộ vệ lập tức tan biến, tinh thần phấn chấn hẳn lên, chắp tay đáp, tuân lệnh nương nương. Rồi ra hiệu cho các hộ vệ khác bên cạnh tản ra, bảo vệ cổng lớn của sân. Mộ Dung Thục hài lòng gật đầu, rồi quay trở lại phòng. Công tử, chờ một lát, ta lên giường chuẩn bị trước. Lên giường chuẩn bị. Nghe lời của Mộ Dung Thục, Thẩm Thanh Vân ngẩn cả người. Trục xuất hàn khí, còn phải lên giường sao? Vừa định hỏi, Mộ Dung Thục đã đi đến bên giường, kéo rèm xuống. Qua ánh sáng, Thẩm Thanh Vân thấy được hành động cởi y phục của Mộ Dung Thục. Không lâu sau, Mộ Dung Thục gọi, "Thẩm công tử, ta chuẩn bị xong rồi, ngươi có thể vào." Chương 184, Hoàng cung nương nương, mềm nhũn. Chương 184, Hoàng cung nương nương, mềm nhũn. Trong phòng, ánh nến đỏ nhạt bao trùm. Bên kia tấm rèm, hoàng phi Mộ Dung Thục đã nằm trên giường. Bộ trang phục hoàng phi lộng lẫy trên người đã sớm được cởi ra, chỉ còn lại một chiếc áo ngủ mỏng manh, dưới ánh nến chiếu rọi, trông vô cùng quyến rũ động lòng người. Sự quyến rũ mờ ảo ẩn hiện mới là thứ mê người nhất. Thẩm Thanh Vân nhìn hoàng phi phía trước, cổ họng không khỏi kêu được một tiếng, rồi nuốt một ngụm nước bọt. Thật ra mà nói, đây là một tình huống mà Thẩm Thanh Vân chưa từng gặp phải. Những nữ tử hắn gặp trước đây, tuy đều là quốc sắc thiên hương, thân phận cũng không giống nhau, có người là nữ hiệp bình thường trên giang hồ, có người là môn chủ xưng bá một phương. Bây giờ, người Thẩm Thanh Vân gặp là hoàng phi Đại Minh đường đường chính chính, là chủ nhân hậu cung của một đời hoàng triều. Nếu trong chuyện này xảy ra chuyện gì khác, cũng có nghĩa là hắn đã cắm sừng hoàng đế. Chuyện gì thế này, nghĩ đến lại thấy kích động. Thẩm Thanh Vân thầm lẩm bẩm, "Thẩm công tử, sao ngươi còn chưa vào?" Thấy Thẩm Thanh Vân hồi lâu không động đậy, Mộ Dung Thục từ trên giường chống người dậy, rồi nhìn ra ngoài rèm. Nàng đang nghĩ, có phải Thẩm Thanh Vân trong lòng có chút e ngại? Dù sao mình cũng là hoàng phi Đại Minh, thân phận phi phạm, Thẩm Thanh Vân có lẽ sẽ cảm thấy, hành động thân mật như vậy với hoàng phi nương nương, nếu bị hoàng đế phát hiện, đó sẽ là tội lớn chu di cửu tộc. Chưa đợi Thẩm Thanh Vân trả lời, Mộ Dung Thục tiếp tục nói, "Thẩm công tử xin yên tâm, nơi chúng ta đang ở không có nha hoàn và cung nữ, cũng sẽ không ai biết chuyện giữa ngươi và ta. Cho nên xin công tử hãy mau ra tay tương trợ. Ta dám đảm bảo, bệ hạ tuyệt đối sẽ không biết chuyện này." Nghe lời của Mộ Dung Thục, khoe miệng Thẩm Thanh Vân giật giật, lộ ra nụ cười. "Hoàng phi nương nương đây là nghĩ ta sợ uy nghiêm của hoàng đế sao?" Thẩm Thanh Vân thầm nghĩ, nếu hôm nay không bước vào, lục địa thần tiên như ta cũng coi như là đồ bỏ đi. Thế là, Thẩm Thanh Vân cất bước, vén rèm rồi đi vào. Rèm vừa bên lên, mùi son phấn càng nồng nàn sộc vào mũi, hương thơm lan tỏa, khiến trái tim vốn bình lặng của Thẩm Thanh Vân bắt đầu có chút dao động. "Thẩm công tử, tiếp theo chúng ta phải làm gì?" Mộ Dung Thục tò mò hỏi. Thẩm Thanh Vân nhìn lên giường, cười nói, cởi áo ngủ ra, rồi ở trên giường đợi ta, ta sẽ dùng nội lực giúp ngươi đẩy hàn khí trong cơ thể ra. Cởi cả áo ngủ. Nghe đến đây, Mộ Dung Thục không hề kinh ngạc hay xấu hổ, vì nàng đã sớm chuẩn bị tâm lý. Thế là, nàng liền làm theo lời Thẩm Thanh Vân, lên giường cởi bỏ chiếc áo ngủ duy nhất che thân, để lộ ra thân thể trắng non không tì vết. Dưới ánh sáng mờ ảo, Thẩm Thanh Vân nhìn thấy thân thể đầy quyến rũ của Mộ Dung Thục, lập tức hít một hơi khí lạnh. Cây thương đã có chút không áp chế nổi. Thẩm Thanh Vân liền vận nội lực, hít sâu một hơi điều chỉnh hơi thở, rồi đi đến bên giường. Lúc đi qua, vũ khí dựng đứng cuối cùng vẫn bị Mộ Dung Thục nhìn thấy. Mộ Dung Thục vừa rồi cởi y phục không hề đỏ mặt, lúc nhìn thấy vũ khí của Thẩm Thanh Vân, lại xấu hổ đến mức má ửng hồng, khẽ quay đầu đi. "Thẩm công tử, ngươi..." Thấy biểu hiện của Mộ Dung Thục, Thẩm Thanh Vân tự mình nhìn xuống, phát hiện tình hình, liền cười gượng, nói, "Trẻ người non non dạng, xin nương nương thông cảm." "Huống hồ, chúng ta đây là cô nam quả nữ." Mộ Dung Thục gật đầu, dường như đang ngầm đồng ý với hành vi của Thẩm Thanh Vân. Và nói một câu, "Hiểu, xin Thẩm công tử hãy mau hành động." Ngay sau đó, Thẩm Thanh Vân không còn lễ mề, lên giường, cùng Mộ Dung Thục khoanh chân ngồi đối diện, nhìn thẳng vào cơ thể nàng. Thẩm công tử, có thể thổi tắt đi không?" Khi tiếp xúc gần như vậy với Thẩm Thanh Vân, sự e thẹn trong lòng Mộ Dung Thục không thể kìm nén được nữa. Dù sao, nàng cũng là một nữ nhân, tiếp xúc gái muội ở khoảng cách gần như vậy với một nam nhân anh tuấn tiêu sái, sao có thể không xấu hổ. Thẩm Thanh Vân gật đầu, rồi ngón tay khẽ điểm một cái, một luồng chân khí lan ra xung quanh, thổi tắt ngọn nến. "Nương nương, đưa tay cho ta." Thẩm Thanh Vân nhẹ giọng nói, Mộ Dung Thục từ từ giơ tay lên, tìm kiếm đôi tay của Thẩm Thanh Vân trong không trung. Không lâu sau, tay Thẩm Thanh Vân đã nắm được tay Mộ Dung Thục trong không trung, lập tức cảm thấy thân thể Mộ Dung Thục run lên một cái. Mở lòng bàn tay ra, hai ta lòng bàn tay đối nhau. Thẩm Thanh Vân ra lệnh. Hai người lòng bàn tay đối nhau, Thẩm Thanh Vân vận một luồng chân khí vào lòng bàn tay, rồi truyền vào lòng bàn tay của Mộ Dung Thục. Trong khoảnh khắc, Mộ Dung Thục cảm thấy một luồng khí nóng rực từ lòng bàn tay truyền vào cơ thể, vô cùng mạnh mẽ, giống như một dòng suối nước nóng, gột rửa toàn thân, từ trên xuống dưới, cho đến tận bụng dưới. Hụ. Mộ Dung Thục hít sâu một hơi, nhắm mắt cảm nhận chân khí từ lòng bàn tay của Thẩm Thanh Vân. Trong khoảnh khắc, hàn khí tích tụ trong đan điền ở bụng nàng bắt đầu tiêu tan. Vì vậy, Mộ Dung Thục hít một hơi khí lạnh, trong lòng vô cùng kinh ngạc, đây là chân khí của lục địa thần tiên cảnh giới sao? Mạnh quá đi. Vậy mà trong nháy mắt đã có tác dụng, bắt đầu trục xuất hàn khí trong cơ thể ta rồi. Năm đó khi Mộ Dung Thục tẩu hỏa nhập ma, sư phụ Nam Hải Thần Nhi đã từng tốn trọn một tháng, ngày đêm dùng chân khí trục xuất hàn khí cho Mộ Dung Thục. Tiếc là nỗ lực một tháng, cũng không thể trục xuất được dù chỉ một tia hàn khí. Đến chỗ Thẩm Thanh Vân, việc trục xuất hàn khí chỉ trong nháy mắt. Mộ Dung Thục thầm lẩm bẩm, hóa ra khoảng cách giữa tông sư cảnh giới và lục địa thần tiên lại lớn đến vậy sao? Chân khí như thủy triều cuồn cuộn, không ngừng tràn vào cơ thể Mộ Dung Thục, khiến thân thể nàng bắt đầu nóng lên. Không lâu sau, nàng đã ướt đẫm mồ hôi, những giọt mồ hôi chạy khắp toàn thân theo làn da mịn màng. Hơi thở của nàng cũng trở nên dồn dập. "Nương nương, quay người lại, ta muốn để chân khí đi vào từ phía sau." Thẩm Thanh Vân nói. Nghe vậy, Mộ Dung Thục ngoan ngoãn quay người lại, những giọt mồ hôi trên người nhỏ xuống tay Thẩm Thanh Vân, chất tuột. Trong bóng tối, Thẩm Thanh Vân đưa tay ra, chạm vào lưng Mộ Dung Thục. "Nương nương, đắc tội rồi." Nói xong, lòng bàn tay Thẩm Thanh Vân ấn lên lưng Mộ Dung Thục, lại đánh ra một luồng chân khí truyền vào cơ thể nàng. Rất nhanh, một khắc đồng hồ đã trôi qua. Hàn khí trong cơ thể Mộ Dung Thục đã được trục xuất hoàn toàn, Thẩm Thanh Vân thấy vậy liền thu chân khí lại. "Nương nương, được rồi. Hàn khí trên người ngươi đã được trục xuất hoàn toàn." Nói xong, Thẩm Thanh Vân ngón tay điểm một cái, ngọn nến trong phòng lại bùng cháy, căn phòng sáng lên. Ngay lúc sáng lên, Thẩm Thanh Vân phát hiện Mộ Dung Thục đã sớm mồ hôi đầm đìa, tóc cũng ướt sũng. "Đa đa tạ Thẩm công tử." Mộ Dung Thục mắt lim dim, môi hé mở và tái nhợt, lắp bắp nói với Thẩm Thanh Vân. Lời còn chưa dứt, Mộ Dung Thục cả người ngã vào lòng Thẩm Thanh Vân. Thẩm Thanh Vân biết, lúc Mộ Dung Thục trục xuất hàn khí, cơ thể trở nên yếu ớt, chỉ cần nghỉ ngơi một lát là được. Thế là, Thẩm Thanh Vân lấy áo ngủ của Mộ Dung Thục giúp nàng mặc vào, rồi đặt nàng lên giường nghỉ ngơi. Một canh giờ sau, Thẩm Thanh Vân nhận thấy Mộ Dung Thục sắp tỉnh lại, hắn liền lặng lẽ rời đi. Ai ngờ, hắn vừa rời khỏi thứ sử phủ, liền bị hắc ý nhân đang âm thầm theo dõi bám theo.